Chương 507, đến đây, ta muốn đánh 10. Chương 507, đến đây, ta muốn đánh 10. Cái gì? Tinh thánh bất lạc rồi. Khi các thánh của thánh tộc cảm nhận được khí tức sinh mệnh quen thuộc của tinh thánh đã biến mất, tất cả đều kinh hoàng, hoảng loạn. Nếu là những tình huống khác, với tâm cảnh của chư thánh, rất khó xuất hiện gợn sóng lớn như vậy. Nhưng đây lại là một pháp vực cảnh nhỏ bé, nghịch phạt nhị liên thánh giả, hơn nữa còn nghiền ép, chu sát một cách mạnh mẽ. Dễ dàng như vậy, không hề có cảm giác đại chiến. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Khiến tinh thánh từ đỉnh cao ngạo mạn, cuồng vọng ban đầu, rơi xuống vực sâu tuyệt vọng không thể nào gánh chịu nổi, dốc hết sức phản kháng, cuối cùng triệt để tan biến trong tiếng kêu thảm thiết dưới vô tận thiên lôi tẩy địa. Ngay dưới mí mắt của chư thánh thánh tộc, vẫn lạc như vậy. Trước kia, chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng hiện tại, nó lại dễ dàng xảy ra như vậy. Thật khiến người ta cảm thán không thôi. Đặc biệt là những thánh tộc chư thánh vốn có quan hệ mật thiết với tinh thánh, có một loại cảm giác môi hở răng lạnh, tràn ngập sự hoảng sợ và bất an. Sợ rằng, một ngày nào đó bản thân cũng sẽ vẫn lạc theo. Nếu như vậy, tất cả vinh quang đều sẽ tan biến theo sự vẫn lạc. Đáng chết. Thánh tộc chư thánh tức giận không thôi, rất muốn ra tay, liên thủ chấn sát cái gọi là nhân tộc thần đế Triệu Thần kia. Nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, cho dù tất cả cùng ra tay, cũng chỉ bị thánh giả đại tôn của chư tộc Ngũ Thiên ngăn cản. Trong tranh đoạt vận khí chư thiên, hai bên đã đánh một trận ngang tài ngang sức. Hiện tại, tinh thánh, trụ cột vững chắc của nhị liên thánh giả đã vỡ lạ, mà chư tộc Ngũ Thiên vì có Triệu Thần gia nhập, trở nên càng thêm cường đại. Nếu thật sự toàn lực khai chiến, cho dù có khả năng khiến thánh giả đại tôn của chư tộc Ngũ Thiên có nguy cơ vỡ lạc, nhưng không cần nghĩ nhiều, cũng biết thánh tộc tổn thất càng lớn. Đến cuối cùng, chư tộc Ngũ Thiên vẫn sẽ đại thắng trở về. Khoe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, thật sự cho rằng hắn vẫn là hắn của trước đây sao? Trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại. Triệu Thần, người đã nhảy vọt hai đại cảnh giới, không còn là người mà ai cũng có thể nắm giữ, uy hiếp. Cho dù là nhị liên thánh giả, ở trước mặt hắn cũng không thể ngông cuồng, phóng túng mà không phải trả giá. Cho dù là tam liên thánh giả chân chính, đích thân đến đây, hắn vẫn sừng sững bất động. Dốc toàn lực mà chiến, chưa chắc ai sống ai chết. Đinh, thành công chu sát nhị liên thánh giả thánh tộc tinh thánh, nhất minh kinh nhân, uy chấn thiên nguyên giới chư thiên, nhận được một cơ hội ký tên. Triệu Thần nghe vậy, trong lòng vui mừng. Đối với tinh thánh, nhị liên thánh giả của thánh tộc này, hắn chu sát không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ vì hắn không phải lần đầu tiên chu sát thánh giả. Hơn nữa, trong tình huống tu vi cảnh giới trước sau có sự thay đổi lớn, lại đến nắm giữ thánh giả, đặc biệt là nhị liên thánh giả, dường như hoàn toàn không có vấn đề gì, đều nằm trong dự liệu. Sau khi dùng U Minh luyện mục kiếp, khiến tinh thánh triệt để trọng thương, Triệu Thần liền quả quyết sử dụng Lục Đạo Luân Hồi Phán Quan Bút, triệt để thu gặt tính mạng hắn, vừa ở trên sinh tử bộ, biến hắn thành âm linh, còn khiến cho thánh hồn liên mà trước đó hắn đạt được, phiến cánh hoa đầu tiên, triệt để được thắp sáng thành màu vàng. Trong đó tràn ngập lực lượng thần hồn thánh giả tinh thuần, là vô số cường giả thánh tộc thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh và pháp vực cảnh không thể cung cấp. Dưới tác dụng của thánh hồn liên, Triệu Thần rõ ràng cảm giác được, lực lượng thần hồn thánh giả vốn có hạn, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu có thể thôn phệ luyện hóa, vậy thần hồn du thần cảnh của hắn, e rằng có thể nên đón sự lột xác cực lớn, bạo tăng không ngừng. Sớm ngày đạt tới tu vi thần hồn thánh giả, dường như không phải là chuyện khó khăn gì. Điều này khiến Triệu Thần rất hài lòng. Phải biết rằng, thánh hồn liên có 12 cánh hoa. Mỗi khi thắp sáng thêm một cánh hoa, có thể khiến cho lực lượng thần hồn thánh giả trong đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu có thể thắp sáng hoàn toàn, vậy chắc chắn có thể khiến hắn trực tiếp từ thần hồn du thần cảnh hóa thành thần hồn thánh giả. Hơn nữa, còn là thần hồn tam liên thánh giả cực kỳ bất phàm. Sức mạnh của nó, cho dù là tam liên thánh giả chân chính, muốn dựa vào thần hồn để chống lại, cũng là căn bản không thể. Dù sao, cùng một loại lực lượng thần hồn, cũng có sự khác biệt không nhỏ. Huống chi, người vừa mới nâng cao thần hồn đến cấp độ thánh giả, sao có thể so sánh với người chuyên tu luyện thần hồn? Điểm quan trọng nhất vẫn là lực lượng thần hồn thánh giả, chỉ là cơ sở. Thánh uy khủng bố thực sự bộc phát ra, vẫn là nguyên văn được phát họa, khắc ghi bằng lực lượng thần hồn thánh giả. Đây mới là đại sát khí thực sự. Trong cùng một cảnh giới, cho dù là thánh giả, cũng có nguy cơ vẫn lạc rất lớn. Chỉ một vị thánh giả đã có lực lượng thần hồn hùng hậu tinh thuần như vậy. Ánh mắt Triệu Thần hơi lóe lên, trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị đầy ý vị sâu xa. Toàn bộ Cửu Thiên Thiên Nguyên giới, số lượng trí cường giả cấp độ thánh giả đại tôn về cơ bản đã cố định. Rất ít có thánh giả mới ra đời, về cơ bản cứ một vị vẫn lạc sẽ khuyết vị trong một thời gian khá dài. Cho dù có thánh giả mới xuất hiện, cũng rất khó nhanh chóng đạt đến độ cao của thánh giả đã từng vẫn lạc. Giống như chư tộc Ngũ Thiên bên này, sự vẫn lạc của Thương Huyền lão tổ trước đây tuyệt đối là một tổn thất to lớn. Cho dù có trí cường giả cấp độ thánh giả đại tôn mới ra đời, ví dụ như Đoan Trúc đại tôn chẳng hạn, nhưng khoảng cách giữa nhị liên thánh giả và nhất liên thánh giả là không thể dễ dàng bù đắp. Nếu không phải lần tranh đoạt vận khí chư thiên này, Triệu Thần không chỉ bố cục ở không gian 3 tầng cổ nguyên thiên, còn phái ra Thương Huyền lão tổ và vạn tổ đại tôn âm linh đã phục sinh. Nếu không, làm sao có thể khiến số lượng thánh giả đại tôn của chư tộc Ngũ Thiên có thể đối kháng với thánh tộc chư thánh, đạt đến trạng thái ngang tài ngang sức như hiện tại, chia đều tổng lượng tổ khí của cấp độ này. Không biết, giết thêm vài tôn thánh giả, thôn vệ luyện hóa lực lượng thần hồn thánh giả trong thánh hồn liên, sẽ có cảm giác như thế nào? Mặc dù Triệu Thần đã biết được sự đặc biệt của thánh hồn liên, khi nó thắp sáng tất cả 12 cánh hoa, chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn. Nhưng, hắn vẫn muốn sử dụng nó một chút. Chỉ khi luyện hóa thôn vệ nó, chuyển hóa thành lực lượng thần hồn của mình, mới là thật sự. Về việc bổ sung lại, thực ra rất đơn giản. 12 cánh thánh hồn liên, chắc là 12 tôn nhị liên thánh giả tôi nhỉ. Cho dù số lượng nhị liên thánh giả không đủ, nhưng vẫn còn những nhất liên thánh giả khác mà. Hơn nữa, còn có tam liên thánh giả. Mặc dù số lượng tam liên thánh giả của thánh tộc không nhiều, chỉ có 7 vị cổ thánh, nhưng chỉ cần giết một cổ thánh, chắc chắn sẽ rất sảng khoái. Ánh mắt Triệu Thần nhìn về phía thánh tộc chư thánh. Những thánh giả này dường như có chút kinh hoàng. Ánh mắt bọn họ không dám nên đón hắn. So với lúc ban đầu, tỏ ra sắc mặt dữ tợn, bên ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu đuối. Rõ ràng tinh thánh vẫn là ngay trước mặt thánh tộc chư thánh, khiến người ta vô cùng tức giận. Nhưng đối phương căn bản không dám lên tiếng, sợ rằng sơ sẩy một chút sẽ rước họa sát thân. Nhị liên thánh giả ở trước mặt đối phương, chẳng khác nào gà đất, gà gà loạn sát, ai dám lên chứ? Dù sao, những thánh giả của thánh tộc này thực sự đã bị dọa vỡ mật. Khi chưa dò rõ được ngọn ngành của Triệu Thần, hoặc là có thánh giả đủ lợi hại kiềm chế hắn, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến nỗi hiện tại biết do ánh mắt khinh miệt của Triệu Thần khiến người ta tức giận không thôi, nhưng cũng chỉ là dám giận mà không dám nói. Đối với chư tộc Ngũ Thiên vốn luôn mạnh mẽ, nhẫn nhịn đã lâu mà nói, tuyệt đối là một ngày ngẩng cao đầu. Mà giờ khắc này, Triệu Thần giơ tay phải lên, hướng về phía thánh tộc chư thánh, khẽ cười nói, "Đến đây, ta muốn đánh mười." Chương 508, Thủy Kỳ Lân Chi Huyết, nhục thân thành thánh chi lộ. Chương 508, Thủy Kỳ Lân Chi Huyết, nhục thân thành thánh chi lộ. Đối mặt với sự khiêu khích của Triệu Thần, đám thánh tộc vốn nên giận dữ, coi là xúc phạm uy nghiêm. Nhưng giờ khắc này, lại vô cùng hiếm thấy mà giữ im lặng tập thể. Không ai muốn là kẻ tiên phong, bởi vì chắc chắn sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công khó lường. Dù cho thánh tộc có giành được chiến thắng sau khi ra tay, thì thánh giả đầu tiên ra tay chắc chắn sẽ bị cắn xé đến mức sống dở chết dở. Người yếu đuối đến đâu cũng tinh thông tính toán. Huống chi đây là những thánh giả cổ lao đã sống không biết bao nhiêu năm, trong tình huống hiện tại căn bản không thể hành động trước. Đối mặt với sự khiêu khích của Triệu Thần, bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhục nuốt giận, giận mà không dám nói. Điều này khiến Triệu Thần cười lạnh liên tục, lũ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Nếu là trước đây, e rằng chúng đã tranh nhau xông lên để tiêu diệt hắn rồi. Đáng tiếc, nay đã khác xưa. Trong khi để cho vô số thiên kiêu của chư tộc Ngũ Thiên an toàn rút lui, Triệu Thần cũng không quên thẩm nghiệm điểm danh. Hắn rất rõ ràng, phiền toái từ phía thánh tộc không chỉ đơn giản là những thánh giả trước mắt, mà còn có tam liên thánh giả trong thánh tộc và một đại địch vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể xem thường thánh thần. Triệu Thần âm thầm lắc đầu, hiện tại có thể đứng vững gót chân ở cảnh giới thánh giả mới là điều hắn nên làm. Đinh, đang điểm danh, địa điểm điểm danh Cổ Nguyên Thiên, điểm danh thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, nhận được phần thưởng điểm danh Thủy Kỳ Lân Huyết. Triệu Thần nghe vậy, khẽ nhướng mày. Kỳ Lân Huyết, phải biết rằng kỳ lân là thủy thú, chỉ riêng vận khí tốt lành mà nó đại diện cũng đủ khiến vô số người tranh nhau theo đuổi rồi, mà ở thiên nguyên giới này dường như không có kỳ lân tồn tại. Ngẫm lại kỹ cũng đúng, rốt cuộc chư thiên nguyên giới này là do tổ long hóa thành vạn vật mà ra. Kỳ lân, thủy thú, một sự tồn tại đặc biệt mạnh mẽ, không hẳn là yếu hơn so với những long tộc lợi hại kia, mà đây không phải là kỳ lân chi huyết bình thường, mà là thủy kỳ lân chi huyết, thật sự là một tiên thiên thánh thú, giống như tổ long. Nếu Triệu Thần dùng nó để tôi luyện lục đạo luân hồi thần thể, chắc chắn sẽ khiến nó tiến thêm một bước trên nền tảng tiểu thành, thật sự có thể dùng một quyền lực vành nát thánh giả. Khoảng cách đến cảnh giới đại thành của lục đạo luân hồi thần thể hiển nhiên cũng sẽ gần hơn rất nhiều. Về tình hình hiện tại, muốn tôi luyện thân thể nâng cao lục đạo luân hồi thần thể, Triệu Thần không thể tránh khỏi việc cần đến tinh huyết của nguyên thú cường đại và đặc biệt. Nhưng nhìn khắp chư thiên nguyên thú của thiên nguyên giới, dường như rất ít có thể giúp Triệu Thần nâng cao lục đạo luân hồi thần thể. Vạn tổ thánh đỉnh mà Triệu Thần có được trước đó có thể luyện hóa tinh huyết nguyên thú, chiết xuất tôi luyện để có được phản tổ chi huyết. Trong thiên nguyên giới này, tổ long hóa thành vạn vật, vô số nguyên thú cường đại trong vạn thú thiên đều do nó mà sinh ra. Nếu muốn dùng vạn tổ thánh đỉnh để có được tinh huyết nguyên thú phản tổ, thì chắc chắn sẽ là tổ long chi huyết. Muốn có thêm tổ long chi huyết, thì phải săn giết nhiều nguyên thú hơn, dùng tinh huyết của chúng để chiết xuất tôi luyện. Hiển nhiên, Triệu Thần không thể làm như vậy. Trước đó, hắn còn có cơ hội đến vạn thú thiên, xem có hay không, sau khi những cường giả chủng tộc nguyên thú từng tồn tại ngã xuống, để lại chút tinh huyết truyền thừa nào. Dựa trên nền tảng này, để có được tổ long chi huyết phản tổ, tiến tới nâng cao lục đạo luân hồi thần thể. Hiện tại thì cơ bản là không thể. Việc công khai tiêu diệt tinh thánh đã khiến hắn đến tiền tuyến tranh đấu giữa Ngũ Thiên Chư tộc và Tứ Thiên Thánh tộc của Thiên Nguyên giới. Bất kể ở đâu, hành vi cử chỉ của hắn đều sẽ bị chú ý nếu bị người biết, hắn, vị luân hồi đại tôn này, tự ý đến vạn thú thiên săn bắn đồng minh. E rằng sẽ không hay lắm. Hại nhiều hơn lợi, hiển nhiên không đáng. Vậy Triệu Thần muốn có được tổ long chi huyết tinh thuần và nồng đậm, chỉ có thể tìm kiếm tổ long huyết đủ. Trong chín mạch tổ khí chủ mạch của Cổ Nguyên Thiên, có một ít tổ long huyết đủ. Cho dù là không gian ba tầng của Cổ Nguyên Thiên tiên dương cảnh, nguyên anh cảnh hay pháp vực cảnh, mỗi nơi trong chín mạch tổ khí chủ mạch đều chứa đựng tổ long huyết đủ. Triệu Thần cũng không sử dụng quá nhiều tổ long huyết đủ, chỉ là nâng cao lục đạo luân hồi thần thể đến tiểu thành mà thôi. Thật sự nên lợi dụng thì nên thúc giục vạn tổ thánh đỉnh. Hiện tại có thủy kỳ lân chi huyết này, Triệu Thần chắc chắn không thể tùy ý lãng phí. Tìm một thời gian, nhất định phải lợi dụng vạn tổ thánh đỉnh, khiến nó trở nên tinh thuần và nồng đậm hơn. Thậm chí, để tổ long huyết đủ và thủy kỳ lân chi huyết dung hợp làm một, luyện chế thành một viên huyết đan vô cùng đặc biệt. Có lẽ, có thể tiến thêm một bước. Triệu Thần nghĩ đến đây, trong lòng nóng lên. Chắc chắn có thể khiến lục đạo luân hồi thần thể nên đón một sự lột xác vô cùng đáng sợ, rồi lợi dụng vô số tổ khí dị bảo có được ở Cổ Nguyên Thiên, liệu có thể khiến lục đạo luân hồi thần thể thành tựu một loại thánh vật kinh khủng hay không? Dù thế nào, dường như đã có cách để nhục thân thành thánh, giống như thánh hồn liên, con đường siêu phàm nhập thánh ở ngay trong đó. Không biết thánh huyết của thánh tộc có hiệu quả tương tự hay không. Ánh mắt Triệu Thần hơi lóe lên, theo lẽ thường mà nói, hẳn là có thể. Tổ Long hóa thành vật vật, là thần của chư tộc thiên nguyên giới. Nhưng thánh tộc mạnh nhất thiên nguyên giới lại không nghĩ như vậy. Chỉ vì trong tộc của chúng tồn tại một vị thần. Toàn bộ thánh tộc thật ra là do vị thần này sáng tạo ra. Ở đây liên quan đến bí mật tồn tại. Tổ Long hóa thành vật vật, sinh ra chư thiên sinh linh. Mà thánh thần là vị tiên tiên thần linh thứ hai sinh ra giữa trời đất, sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng vì bản thân ở vị trí thứ hai, không thể so sánh với Tổ Long, thậm chí còn muốn vượt qua nó. Hắn dò ngó sức mạnh của Tổ Long, lại muốn hỏi đỉnh chỉ cao. Nhưng Tổ Long đã hóa thành vật vật, chư thiên chư tộc tiên nguyên giới này đều chứa đựng sức mạnh của nó. Thánh thần muốn đoạt lấy sức mạnh của Tổ Long thì phải hủy diệt tất cả, tiêu diệt chư thiên chư tộc, biến chúng thành sức mạnh của Tổ Long, để từ đó hỏi đỉnh chí cao, đứng vào vị trí thứ nhất. Thánh tộc được sáng tạo ra chính là để gánh vác mục đích này của thánh thần. Mối thù hận với chư tộc không đội trời chung, muốn kết thúc không phải thánh tộc diệt vong thì là chư tộc hủy diệt. Về lý thuyết mà nói, Triệu Thần cho rằng thánh huyết mà thánh giả thánh tộc chứa đựng hẳn là có thể. Rốt cuộc đối phương là do thánh thần, vị thần ở vị trí thứ hai sáng tạo ra. Từ quá khứ đến hiện tại, thánh tộc vẫn mạnh mẽ như vậy, là chủng tộc mạnh nhất tiên nguyên giới. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó chứa đựng tâm huyết và kỳ vọng lớn lao của thánh thần. Thiếu chút nữa là đủ dược dẫn rồi, chính là thánh huyết của chư thánh thánh tộc này. Khoe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, trong lòng đã có một số ý tưởng về việc luyện chế kỳ lân Tổ Long huyết đan. Từng có, thánh thần thừa dịp ý chí của Tổ Long ở trạng thái yếu đất nhất, phát động diệt giới đại chiến, nhưng lại bị ý chí Tổ Long ở nơi sâu nhất của thế giới trọng thương, rơi vào giấc ngủ say. Thân thể bị tổn hại, huyết ủy bị phân chia trấn áp trong chư thiên. Đây tuyệt đối là một cơ hội vô cùng tốt. Thánh giả, trong mắt chư thiên chư tộc, đã là chí cường giả đứng trên đỉnh cao. Nhưng căn bản không ngờ, trên thánh giả còn có cảnh giới thần kỳ. Hơn nữa, còn có sự tồn tại của vị giai thứ tự. Thánh thần chỉ là vừa mới bắt đầu. Đạt đến vị trí thứ nhất là mục tiêu của thần kỳ, mà vượt qua vị trí thứ nhất là giấc mơ của chư thần, không ai có thể chạm tới. Hắn một lần nữa nhìn về phía chư thánh thánh tộc, tùy tay vung lên. Một vệt kim quang lóe lên hư không, rủ xuống một đạo kim bảng vạn trượng. Trên đó khắc những chữ huyết quang rực rỡ, hóa thành chu thánh bảng. Đầu tiên chính là tinh thánh, vị nhị liên thánh giả đường đường của chư thánh thánh tộc. Giống như thánh tộc phát ra danh sách săn giết đối với chư tộc, chỉ là hiển nhiên chu thánh bảng cao cấp hơn. Mục tiêu săn giết là chư thánh thánh tộc. Hơn nữa hiển thị còn là thánh giả thánh tộc đã bị chu sát ngã xuống. Chương 509, thánh tộc thánh sơn bảy bậc thánh, quy khư thần điện ba bậc tôn. Chương 509, thánh tộc thánh sơn bảy bậc thánh, quy khư thần điện ba bậc tôn. Thật to gan. Ngay khi toàn bộ cường giả của các tộc nam phương đều đang hoan hô, vui mừng đón chào thắng lợi to lớn này, mà các bậc thánh của thánh tộc phẫn nộ vì việc Triệu Thần liên tục khiêu khích, thậm chí còn dám phát ra bảng chu thánh để phô trương chiến tích săn giết các bậc thánh, thật sự quá đáng ghét. Nhưng dường như lại không có cách nào. Nhưng ngay lúc đó, một thanh âm cực kỳ uy nghiêm vang lên giữa không trung. Vô số thánh giả đều đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư vô kia. Giờ khắc này, vô số ánh sáng từ một nơi vô danh trực tiếp lao đến. Giữa những luồng sáng giao thoa, hình thành một bóng người thần bí, mang theo thánh quang cực kỳ mạnh mẽ và rực rỡ. Không nhìn rõ hình dáng, nhưng lại đủ cường đại, khiến cho hư không bốn phía đều không ngừng rung động, phản phất như không chịu nổi. Nam Minh bậc thánh cao cổ, vốn dĩ còn đang hoảng sợ bất an, không biết phải làm sao, các bậc thánh của thánh tộc khi nhìn thấy bóng người thần bí này xuất hiện, phản phất như tìm được chỗ dựa tinh thần, lập tức bình tĩnh trở lại. Còn xin bậc thánh cao cổ, vì tinh thánh và giả đồ, cùng với vô số thiên kiêu thánh giả khác báo thù rửa hận, tuyệt đối không thể để cho nhân tộc thần đế kia sống sót trở về. Nếu không, thánh tộc ta tất sẽ nên đón một đại phiền toái. Các bậc thánh của thánh tộc đội vàng cáo trạng, cố gắng để cho Nam Minh bậc thánh cao cổ kia chu sát nhân tộc thần đế vừa mới tiêu diệt tinh thánh. Hơn nữa, còn phải trực tiếp hủy diệt vạn trượng kim bảng kia. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép có sự tồn tại nào uy hiếp đến thánh tộc. Càng không thể dung nhẫn có người trả đạp uy nghiêm của thánh tộc. Bất kỳ kẻ nào dám làm như vậy, đều đã chôn thân ở nơi vạn kiếp bất phục. Cho dù nhân tộc thần đế kia đã thể hiện ra chiến lược mạnh, nhưng chung quy không phải là thánh giả thực sự. Có lẽ, dưới sự che chở của các cường giả trí cường cấp bậc đại tôn của các tộc, các bậc thánh của thánh tộc không thể uy hiếp, cũng như loại bỏ đối phương. Nhưng chỉ cần có cơ hội, thì thánh tộc sẽ triệt để loại bỏ hắn. Tiểu sư đệ, đó là Nam Minh bậc thánh cao cổ, một trong bảy bậc thánh của thánh sơn thuộc thánh tộc. Chuyên trúc đại tôn đến bên cạnh Triệu Thần, thập phần hài lòng với biểu hiện của Triệu Thần, dương ai các tộc. Hơn nữa, còn dùng bảng chu thánh kia để sỉ nhục thánh tộc. Không phải đều nói thánh tộc mạnh nhất sao? Vậy thì hãy để cho thế nhân nhìn xem, thánh giả của thánh tộc đã vẫn lạc như thế nào. Nhưng mà, chuyên trúc đại tôn cũng phải nhắc nhở Triệu Thần, thánh tộc cũng không phải là thật sự không có ai có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Tinh thánh kia chỉ là thánh giả nhị liên mà thôi. Hơn nữa, chỉ mới đem cựu tinh thánh đồng khai mở tám tinh. Phía trên hắn còn có thánh giả tam liên. Hơn nữa, còn có đủ 7 vị bậc thánh cao cổ. Mà các tộc bên này chỉ có 3 vị bậc tôn cao cổ mà thôi. 7 bậc thánh của Thánh Sơn, 3 bậc tôn của Quy Khư. Trước mắt mà nói, những gì bày ra trước mặt các thiên thánh giả của thiên nguyên giới chính là như vậy. Nếu thật sự đánh nhau, e rằng tình huống của các tộc sẽ cực kỳ tồi tệ. Dù sao, cùng là thánh giả tam liên, số lượng chênh lệch quá lớn. Cũng may có Hỗn Nguyên trận chu thánh che chở các tộc nam vương, thêm vào việc 7 bậc thánh của Thánh Sơn không thường xuyên nhúng tay vào thế sự, giống như 3 vị bậc tôn cao cổ của Quy Khư thần điện, không dễ dàng can thiệp vào tranh đấu của các thiên nguyên giới, chỉ phòng bị và chuẩn bị chi viện cho thánh tộc và thánh chiến của các tộc. Nếu không, e rằng áp lực của các tộc Nam Phương sẽ càng lớn hơn. Chuyên Trúc Đại Tôn không ngờ rằng, vào thời điểm tranh đoạt các thiên khí vẫn sắp kết thúc, Nam Minh bậc thánh cao cổ, một trong 7 bậc thánh của Thánh Sơn thuộc thánh tộc, lại dùng thủ đoạn đặc biệt, cách không mà đến. Sát ý của hắn nồng đậm, không gì khác hơn là rất muốn tru sát Triệu Thần, báo thù cho các cường giả thánh tộc đã vất lạc. Không ngại, Triệu Thần liếc nhìn các cường giả trí cường cấp bậc thánh giả của các tộc Nam Vương, khi nhìn thấy bóng người thần bí của Nam Minh bậc thánh cao cổ kia, rất khó có người giữ được bình tĩnh. Cấp bậc thánh giả, lấy số lượng liên để phân chia, thực tế bản chất chính là sự khác biệt về thực lực. Sự khác biệt giữa thánh giả nhất liên và thánh giả nhị liên là khá lớn, mà khoảng cách giữa thánh giả nhị liên và thánh giả tam liên còn lớn hơn so với tưởng tượng. Cho dù là Vũ Thần Đại Tôn, Tử Tiêu Đại Tôn và những người khác cũng đều có vẻ mặt ngưng trọng hơn nhiều. Nếu Nam Minh bậc thánh cao cổ chỉ dùng phân thân chi thuật, cách không đấu pháp thì còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng nếu bản tôn đích thân đến thì vấn đề lớn rồi. Đừng thấy thánh giả có mặt đông đảo, nhưng vẫn không đủ để xem đâu. Chúng ta bên này cũng có bậc tôn cao cổ đến. Đối mặt với sát ý trần trụi của Nam Minh bậc thánh cao cổ, Triệu Thần thần sắc thản nhiên tự nhiên. Trước mắt mà nói, chỉ cần không phải 7 bậc thánh của Thánh Sơn đều xuất động, vây giết hắn, thì trời đất bao la mặc chim bay, tiêu giao tự tại. Đương nhiên rồi, tình huống hiện tại mà nói, cũng không đến mức gian nan như vậy. Thánh tộc chỉ phái ra Nam Minh bậc thánh cao cổ mà thôi, đợi đến khi thánh giả Tam Liên bậc tôn cao cổ của Quy Khư thần điện các tộc giáng lâm, tự nhiên có thể đối kháng với hắn. Vẫn là tức giận đến đỏ mặt, nhưng bất lực. Thật sao? Chuyên Trúc Đại Tôn có chút kinh ngạc, hắn sao lại không phát hiện ra? Hắn nhìn xung quanh một chút, mới cảm nhận được hư không có thánh uy thần bí mà cường thế lan tỏa. So với thánh giả nhị liên càng thêm mạnh mẽ. Vậy thì chỉ có một khả năng, bậc tôn cao cổ của Quy Khư thần điện các tộc thật sự đến rồi. Chuyên Trúc Đại Tôn kinh ngạc không thôi, không ngờ rằng Triệu Thần vị tiểu sư đệ này vẫn còn đang ở pháp vực cảnh mà đã lợi hại như vậy, khiến cho hắn vị đại sư minh này vô cùng hổ thẹn. A, sớm biết như vậy thì hắn phải cố gắng hơn nữa, liều mạng một phen, cũng phải tranh thủ thời gian đột phá đến thánh giả nhị liên. Nhưng nghĩ lại có chút nản lòng. Nào có dễ dàng như vậy, thánh giả nhị liên không hề đơn giản. Đừng thấy tinh thánh không chịu nổi mấy chiêu bị Triệu Thần tiêu diệt mà cho rằng thánh giả nhị liên rất yếu. Nếu đổi thành đối thủ khác, e rằng nguy hiểm trùng trùng. Ít nhất, Chuyên Trúc Đại Tôn vị thánh giả nhất liên này rất khó có thể chính diện đối kháng quá lâu với thánh giả nhị liên như tinh thánh. Đó là Kim La bậc tôn cao cổ của Quy Khư thần điện. Chuyên Trúc Đại Tôn nhìn thấy khuôn mặt khổng lồ thần bí xuất hiện trên hư không, cảm nhận được khí tức của hắn, lập tức kinh hô lên. Quy Khư thần điện thuộc về trận doanh các tộc, nhưng lại siêu thoát khỏi Nam Vương, thuộc về thế lực mạnh nhất của năm đại thiên vực chuyên đối kháng với thánh tộc. Nó được tạo ra bởi 3 vị bậc tôn cao cổ đạt đến thánh giả tam liên, tức Kim La bậc tôn cao cổ, Đế Long bậc tôn cao cổ và Xích Cơ bậc tôn cao cổ. Chỉ có cảnh giới thánh giả mới có thể được liệt vào Quy Khư thần điện. Chỉ có thánh giả tam liên mới có tư cách tham gia chấp trưởng Quy Khư thần điện, vì năm đại thiên vực của các tộc chống lại xâm lược tiến công của thánh tộc mà cống hiến lớn nhất. Vốn còn vì sự xuất hiện của Nam Minh bậc thánh cao cổ mà căng thẳng bất an, các thánh giả đại tôn của các tộc lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thánh giả tam liên tương đương đối đầu với hắn, vậy thì cục diện sẽ không quá tồi tệ. Xác suất lớn, cuộc thánh chiến này sẽ không thể xảy ra. Bất kể là Quy Khư thần điện của các tộc hay là thánh sơn của thánh tộc, kỳ thực đều có lo lắng, không dám dễ dàng khai chiến. Một khi như vậy thì tất sẽ dẫn đến biến cố cực lớn, không ai dám bảo đảm có thể khống chế trong phạm vi kiểm soát hay không. Nếu vượt quá không thể khống chế, vậy thì đơn giản sẽ tạo thành một đại tai nạn. Ha ha, Nam Minh bậc thánh cao cổ hà tất phải tức giận như vậy? Kim La bậc tôn cao cổ với khuôn mặt thần bí mơ hồ kia cười khẽ liên tục. Cho dù là hắn cũng không ngờ rằng trong lần tranh đoạt các thiên khí vận này lại giành được thắng lợi to lớn như vậy. Phải biết rằng đây là cuộc tranh đoạt các thiên khí vận do thánh tộc cưỡng ép mở ra trước thời hạn. Về lý thuyết mà nói, lần này sẽ là thời khắc tăm tối nhất của các tộc Nam Vương. Nào có thể nghĩ đến sẽ vì một vị luân hồi đại tôn xuất thế, nhất minh kinh nhân, hay là nhân tộc thần đế trong mắt thánh tộc mà nên đón chuyển biến to lớn, còn tạo thành một vị thánh giả nhị liên ngã xuống tại chỗ, cổ vũ sĩ khí rất lớn, nghiêm trọng đả kích các bậc thánh của thánh tộc, khiến cho bọn hắn giận mà không dám nói. Không phải chỉ là chết một thánh giả nhị liên nhỏ bé thôi sao? Thôi nào, bình tĩnh, bình tĩnh. Chương 510, cổ thánh thì có gì ghê gớm, đến mà không biểu quả, lại muốn. Chương 510, cổ thánh thì có gì ghê gớm, đến mà không biểu quả, lại muốn. Chẳng qua chỉ là một nhị liên thánh giả. Bóng người thần bí Nam Minh cổ thánh vốn đã vô cùng tức giận vì chuyện tranh đoạt khí vận của chư thiên, lại còn thảm bại trở về. Không những khiến cho gia đồ, bậc kỳ tài thánh tộc mạnh nhất cảnh giới thiên dương trong hàng vạn năm qua, vĩnh viễn chôn vùi ở cổ nguyên thiên, mà còn khiến cho toàn bộ đội ngũ thánh tộc tham gia lần này hoàn toàn bị tiêu diệt. Lại còn gan lớn đến mức tưởng rằng có chút sức mạnh, liền tùy tiện giết tinh thánh trước mặt mọi người. Xem ra là đã giành được đại thắng, nhưng chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Cho dù là Tam Liên thánh giả, cũng không dám kiêu ngạo cuồng vọng đến mức giết thánh giả của thánh tộc như vậy. Huống chi, lời nói nhẹ bẫng của Kim La cổ tôn mang một cảm giác mạng sống của thánh tộc căn bản không đáng là gì. Điều này khiến Nam Minh cổ thánh vô cùng tức giận. Hắn không thể bây giờ liền đem tất cả đám người chư tộc trước mắt toàn bộ vanh sát tại đây, nhưng mà hắn không làm được. Chính vì vậy, Kim La cổ tôn trước mặt mới không hề để ý đến cơn giận dữ của thánh tộc lúc này, mà tiếp tục khiêu khích. Sau vô số năm giao dịch với thánh tộc, Kim La cổ tôn và các thánh giả chư tộc khác sao có thể không biết thánh tộc trong tình huống gặp phải đại bại cũng sẽ có hành động nhẫn nhục chịu đựng rút lui. Hiện tại trong cuộc tranh đoạt khí vận chư thiên, thánh tộc phải hứng chịu một thất bại thảm hại nhất trong lịch sử. ngay cả một nhị liên thánh giả cũng bị giết chết trước mặt mọi người. Cho dù là Nam Minh cổ thánh đích thân đến, cũng không thể thay đổi kết cục hiện tại. Xem ra, ta cần phải cho các ngươi chư tộc biết được thánh tộc không thể bị sỉ nhục. Nam Minh cổ thánh mặt mày âm trầm, ánh mắt tràn ngập lửa giận, nhìn chằm chằm vào Triệu Thần, lạnh lùng nói, cái gọi là thần đế nhân tộc này, thánh tộc ta nhất định phải giết. Không tin các ngươi thánh giả chư tộc có thể che chở hắn được bao lâu. Hoan có đầu, nợ có chủ, hiển nhiên hắn định ra tay với Triệu Thần. Nhưng mà, hiện tại các thánh giả đại tôn chư tộc đều có mặt. Hơn nữa, còn có Kim La cổ tôn đích thân đến đây, trấn áp hắn. Nhìn thế nào, cũng không có khả năng có cơ hội để giết Triệu Thần. Vì vậy, chỉ có thể buông lời hung ác. Đợi đến khi thánh tộc hồi phục lại, tham dò được lai lịch của Triệu Thần, nhất định sẽ quay trở lại. Đến lúc đó sẽ để cho chư thánh không ngừng săn giết đối phương, cho đến khi thành công hoàn toàn. Che chở. Kim La cổ tôn nghe vậy, có chút ngạc nhiên. Hắn vô thức nhìn thoáng qua thiếu niên áo trắng không hề bị thương, thản nhiên tự nhiên, đối phương vô cùng bình tĩnh. Đối với Nam Minh cổ thánh, một tam liên thánh giả, sát ý tràn đầy, lại còn buông lời hung ác, dường như căn bản không coi đó là chuyện gì, tự tin. Luân hồi đại tôn như vậy, thần đế nhân tộc trong mắt thánh tộc, thật sự là có thể tùy tiện săn giết sao? Không có khả năng. Về phần cái gọi là che chở, nói một câu khó nghe, bọn hắn căn bản không giúp được gì, nhiều nhất chỉ làm người xem, nhìn đối phương cùng tình thánh đại chiến mà thôi. Phải biết rằng, Triệu Thần còn chỉ là pháp vực cảnh, chưa thực sự siêu phàm nhập thánh, đạt tới cảnh giới thánh giả. Đốt thánh hỏa, ngưng tụ thánh liên, đây là dấu hiệu trực tiếp nhất của cảnh giới thánh giả. Chỉ là như vậy, đã có thể giết chết tình thánh, một nhị liên thánh giả lão luyện. Nói một câu khó nghe, nhìn biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, không có chút chuẩn bị nào, không rõ lai lịch của Triệu Thần, các thánh chư thánh thánh tộc căn bản không có gan ra tay. Cho dù là Nam Minh cổ thánh đích thân ra tay, e rằng cũng khó có thể uy hiếp đến tính mạng của Triệu Thần. Cơ hội tốt nhất để các ngươi ra tay với Luân Hồi Đại Tôn, tuyệt đối là trước cổ Nguyên Thiên. Kim La cổ tôn khẽ mỉm cười, lộ ra nụ cười thích thú. Nhưng bây giờ các ngươi không có cơ hội. Ngay cả hắn, một tam liên thánh giả, cũng không có nắm chắc có thể có cơ hội uy hiếp đến tính mạng của Triệu Thần. Đối phương từng ở cảnh giới Thiên Dương giết chết vạn tổ đại tôn, một nhị liên thánh giả đỉnh phong, thủ đoạn kinh khủng kia, không còn nghi ngờ gì nữa, vẫn có thể thi triển ở pháp vực cảnh. Một khi thi triển ra, có lẽ có thể đụng độ với tam liên thánh giả. Một tuyệt đại thiên kiêu vô cùng mạnh mẽ và đặc biệt như vậy, Kim La cổ tôn vô cùng hưng phấn và may mắn. Cũng may, đối phương là nhân tộc ga có thể cực kỳ lớn mạnh, tăng cường lực lượng của các trí cường giả cấp thánh giả đại tôn của chư tộc ngũ thiên, trở thành một phần cùng nhau đối phó thánh tộc. Có khả năng rất lớn là có thể đột phá đến tam liên thánh giả trong tương lai. Nếu như đứng ở phía đối lập của chư tộc, vậy thì quá tệ. Đơn giản là không dám tưởng tượng sẽ là cảnh tượng như thế nào. Có lẽ tình cảnh của chư tộc ngũ thiên sẽ trở nên càng thêm gian nan. Có khả năng sẽ vì đó mà diệt vong hoàn toàn. Kim La cổ tôn không dám nghĩ, cũng không cần thiết phải nghĩ. Chỉ cần biết đối phương là phe chư tộc ngũ thiên, đứng ở phía đối lập của thánh tộc, là người của mình, là được rồi. Các thánh chư thánh thánh tộc muốn nói lại thôi, dường như có chút đạo lý. Ít nhất bây giờ bọn hắn đối với Triệu Thần, thần đế nhân tộc này là hoàn toàn không có ý nghĩ gì. Cảnh tinh thánh chết thảm vẫn còn in rõ trong mắt. Bọn hắn không quá cho rằng trong tình huống đơn đả độc đấu, lại không có chút chuẩn bị nào, có thể biểu hiện tốt hơn so với tinh thánh. Về phần Nam Minh cổ thánh kia, thì có chút không giữ được mặt mũi. Ý gì a? Thật sự cho rằng bọn hắn thánh tộc là quả hồng mềm sao? Hừ. Nam Minh cổ thánh hai mắt bốc lửa, sắc ý lạnh lùng nói, mặc cho các ngươi nhân tộc miệng lưỡi thế nào, vẫn khó thay đổi kết cục cuối cùng. Thánh uy khủng bố, chấn động hư không. Vô số đại nhật tinh thần hóa thành mưa sao băng rơi xuống. Vô số sinh linh dường như đều ở dưới cơn giận dữ của hắn, gặp đại họa, lần lượt diệt vong. Rút lui. Trong lúc các thánh giả đại tôn chư tộc đều cho rằng Nam Minh cổ thánh muốn mang theo các thánh chư thánh thánh tộc đại khai sát giới, không chút kiêng kỵ nào mở ra thanh chiến, thề phải giết Luân Hồi đại tôn Triệu Thần. Lại từ trong miệng đối phương nghe được lời rút lui, thật sự là khiến người ta có chút kinh ngạc. Kim La cổ tôn nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Với thánh tộc, chủng tộc mạnh nhất thiên nguyên giới này, cùng với cái kia tồn tại đệ nhị tự liệt thánh thần mà nó dựa vào, khiến cho nó thật sự có khả năng trong tình huống chuẩn bị thỏa đáng liên thủ giết Triệu Thần, Luân Hồi đại tôn này. Đối phương trung quy vẫn chưa thực sự siêu phàm nhập thánh, e rằng nhục thân sẽ tương đối yếu ớt đi. Từ tình hình hiện tại mà nói, Triệu Thần, Luân Hồi đại tôn này, về phương diện nội tình nguyên khí tinh thần, đã sắp xỉ trí cường giả cấp thánh giả đại tôn, thậm chí có phần vượt qua. Mới có thể khủng bố như vậy mà hoàn thành việc giết chết tinh thánh, một nhị liên thánh giả, khiến người ta kinh thán tuyệt đại thiên tiêu của hắn. Thêm vào đó, thần hồn của hắn vẫn còn ở du thần cảnh, không bằng thần hồn thánh giả. Khó có thể trong vô số âm chiêu săn giết được an toàn vô sự. Đúng như Nam Minh cổ thánh đã nói, các thánh giả đại tôn chư tộc ngũ thiên là không thể lúc nào cũng ở cùng Triệu Thần. Đối phương đã đủ sức một mình đảm đương một phương, hơn nữa còn là thiên chủ Thương Huyền Thiên mới nhậm chức, cùng với Luân Hồi vực chủ một trong cựu vực mới của Hỗn Nguyên Thiên. Nếu không phải cầu viện, hoặc là đã gặp phải uy hiếp đến tính mạng, thông thường mà nói, là không quá có khả năng can thiệp vào đối phương. Giống như thánh tộc chuyên môn săn giết đối phương, tự nhiên là trong phạm vi năng lực có thể chi viện, nhưng cũng rất khó chi viện trong thời gian nhanh nhất. Kim La cổ tôn đối với việc rút lui của các thánh chư thánh thánh tộc vẫn là tương đối hài lòng. Ít nhất, đối phương bây giờ là không thể gây ra sóng gió gì lớn. Các thánh giả đại tôn chư tộc Vũ Thiên, trung quy vẫn là cách biệt không ít so với bọn hắn. Thánh tộc lựa chọn rút lui, khẳng định là phù hợp với kỳ vọng tâm lý của cả hai bên. Nhưng mà, Nam Minh cổ thánh, một ánh mắt dò xét, rơi vào trên bóng người thần bí kia. Vốn dĩ đã là tiêu điểm chú ý của vô số thánh giả đại tôn, giờ phút này càng là lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cho dù là các thánh chư thánh thánh tộc, hay là các thánh giả đại tôn chư tộc, đều có chút kinh ngạc. Không biết, thần đế, luân hồi đại tôn nhân tộc này, định làm gì? Không ai nói cho ngươi biết, đến phải biếu quả sao? Chương 511, cơn giận của ngươi, trong mắt ta chỉ là trò hề. Chương 511, cơn giận của ngươi, trong mắt ta chỉ là trò hề. Ngươi nói lại lần nữa. Nam Minh cổ thánh vừa định lủi thủi trốn đi, lập tức giận tím mặt mày. Đối phương xem hắn là cái thá gì? Còn tưởng rằng hắn là tên tinh thánh vô dụng kia sao? Đường đường nhị liên thánh giả, lại bị một kẻ tu vi pháp vực cảnh nhỏ nhoi tiêu diệt, đã đủ mất mặt lắm rồi. Vốn định lủi thủi bỏ đi, đợi ngày khác báo thù rửa hận. Nhưng tên này, lá gan không nhỏ, gọi hắn lại, còn dám nhục mạ hắn như vậy. Phải biết rằng, hắn là Tam Liên thánh giả. Trong toàn bộ thiên nguyên giới, Tam Liên thánh giả đếm trên đầu ngón tay, cũng chỉ có thất cổ thánh của thánh tộc và tam cổ tôn của Quy Khư thần điện. Cho dù là nhị liên thánh giả, ở trước mặt bọn họ cũng phải giữ phần kính trọng. Thật sự đánh nhau, tùy tiện cũng có thể trấn áp. Nam Minh cổ thánh hận không thể dùng ánh mắt băm bằm triệu thần thánh trăm mảnh, khiến hắn tan xương nát thịt, để hắn biết bản thân ngu xuẩn đến mức nào. Những thánh tộc kia khi thấy cảnh này đều thầm vui mừng. Bọn họ thừa nhận đối phương có chút bản lĩnh, nhưng không biết điều như vậy, không thấy Kim La cổ tôn kia đều không ngăn cản sao? Kết quả là đối phương là gan không nhỏ, còn dám như vậy. Ép Nam Minh cổ thánh bị Tam Liên thánh giả này giận dữ, khó mà trực tiếp rời đi. E rằng tiếp theo sẽ quả quyết ra tay. Dù có Kim La cổ tôn ngăn cản, cũng vẫn sẽ phẫn nộ xuất kích. Không chừng Kim La cổ tôn cũng khó mà che chở đối phương. Đến lúc đó thánh tộc liền có cơ hội báo thù. Ai có thể dẫn đầu chu sát nhân tộc thần đế triệu thần, nhất định sẽ lập đại công. Công tội bù trừ, nghĩ đến vẫn là có thể ăn nói. Đương nhiên rồi, thánh tộc này nếu nói không có hứng thú với triệu thần, vậy tuyệt đối là giả dối. Tất cả thánh giả đại tôn tầng thứ trí cường giả ở đây, e rằng đều có ý định lột ra triệu thần. Cho dù là đại sư minh của triệu thần là chuyên trúc đại tôn, cũng vậy. Nhưng mà đều không có cơ hội này. Bản thân triệu thần cũng không yếu, ở thiên dương cảnh đã chu sát vạn tổ đại tôn, tuyệt đối là có năng lực vô địch dưới thánh giả. Mà giờ khắc này càng không cần phải nói, ngay cả nhị liên thánh giả đều có thể dễ dàng bóc chết. Thật sự là ai nảy sinh ý đồ, hơn nữa còn là ý đồ xấu, định ra tay với triệu thần. Chỉ có thể nói chúc hắn may mắn. Tiểu sư đệ, ngươi đây. Giờ phút này chuyên trúc đại tôn nụ cười trên mặt đều cứng lại vài phần. Nam Minh cổ thánh tuyệt đối là một nhân vật cứng cỏi, có thể chống lại đối phương đến trên đầu ngón tay. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, ai muốn cùng hắn đại chiến chứ? Không thấy Kim La cổ tôn của Quy Khư thần điện đều như vậy sao? Hắn thật sự không ngờ vị tiểu sư đệ này còn dám cùng Nam Minh cổ thánh kia kiêu ngạo như vậy, không muốn để đối phương rời đi. Tam Liên thánh giả há là nhị liên thánh giả có thể so sánh? Nếu thật sự chênh lệch không lớn, vậy thiên nguyên giới này liền sẽ không chỉ có chút ít Tam Liên thánh giả này. So sánh mà nói, số lượng nhất liên thánh giả và nhị liên thánh giả quả thật là vượt quá nhiều. Chuyên trúc đại tôn cố gắng khuyên triệu thần để hắn có thể lý trí một chút, ít nhất đợi sư tôn trở về để đối phương đến đánh bác. Chỉ có hắn cái vị đại sư minh này ở đây, vậy không phải để hắn gánh chịu tổn thương đến thổ huyết sao? Chẳng lẽ đường đường đại sư minh trốn sau lưng tiểu sư đệ sao? Vũ thần đại tôn, Thử Tiêu đại tôn, Huyền Cơ đại tôn, Yêu Khôi đại tôn, Ngự Thú đại tôn vân vân, rất nhiều thánh giả đại tôn thần sắc ngưng trọng hơn nhiều. Tuy rằng không biết triệu thần bị luân hồi đại tôn này rốt cuộc là muốn làm gì, lại có loại nội tình gì có thể đến khiêu khích Nam Minh cổ thánh tầng thứ Tam Liên thánh giả, nhưng bọn họ đều là một phe, chỉ cần là đứng ở mặt đối lập thánh tộc liền chỉ có ủng hộ mà thôi, không còn cách nào khác. Trong lịch sử vô số lần kinh nghiệm giáo huấn thảm trọng đều đã nói cho mọi người, cùng thánh tộc là không thể chung sống, chỉ có người chết ta vong. Nếu thánh tộc cùng với Nam Minh cổ thánh kia muốn hạ quyết tâm bây giờ liền giải quyết triệu thần, vậy bọn họ khẳng định là cần phải kịp thời ra tay. Ai cũng rõ ràng thánh tộc mới là đại địch, ở trước mặt đại địch chuyện nội bộ ngũ đại thiên vực đều phải đặt sang một bên, nếu không liền phải ưu tiên xử lý người có thể gây ra phiền phải lớn. Đối với sự kinh ngạc của đông đảo thánh giả đại tôn tầng thứ trí cường giả ở đây, triệu thần thần sắc đạm nhiên nhìn chằm chằm Nam Minh cổ thánh đang phẫn nộ, mở miệng nói, ta nói ngươi cứ như vậy tay không mà đến, lại muốn vây tay rời đi, không thể nào. Hán khẳng định sẽ không để Nam Minh cổ thánh dễ dàng mang thánh tộc an toàn rời đi như vậy, hoặc là lưu lại vài cái mạng của thánh giả, hoặc là bồi thường chút bà bối. Chỉ có hai lựa chọn như vậy, triệu thần cho rằng mình vẫn là tương đối hiền lành. Ngươi một cái pháp vực cảnh nhỏ nhoi, thật sự cho rằng có thể cùng bản thánh tiêu gạo? Nam Minh cổ thánh sắc mặt âm trầm như nước, hận không thể bây giờ liền trực tiếp bản tôn thân lâm một trưởng vỗ chết hắn, để xả giận trong lòng, giết gà dọa khỉ, để cho mọi người biết thánh tộc không thể đủ. Mà hắn vị Tam Liên thánh giả này càng là ngay cả thánh giả cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Một cái pháp vực cảnh nho nhỏ may mắn đánh chết một tên xui xẻo ngu xuẩn, liền cho rằng ở thiên nguyên giới này không kiêng nể gì, ngu xuẩn đến cực điểm. Hắn đây liền muốn cho đối phương biết lỗ mãng vô tri là cái ác lớn nhất, mà cái ác này là hắn tự mình chuốc lấy. Ầm, một bàn tay khổng lồ thánh nguyên khí lưu chuyển ánh sáng vàng rực rỡ của vô số phù văn bao trùm hư không, khó mà thừa nhận, khiến thánh uy của nó sụp đổ ầm ầm, giống như ngọn núi khổng lồ che trời lấp đất, với tốc độ đáng sợ không phù hợp với hình thể của nó, trong nháy mắt liền muốn đè xuống đỉnh đầu của triệu thần. Không ít thánh giả đại tôn đều lộ ra vẻ kinh hãi. Rất ít khi thấy Tam Liên thánh giả ra tay, khi tận mắt nhìn thấy uy lực một trường phẫn nộ của Nam Minh cổ thánh, đều tỏ ra quá mức chấn động.
uy lực như vậy, nhất định là cần phải dốc toàn lực. Nếu không, e rằng có nguy cơ bị trọng thương, cho bản thánh chết. Nam Minh cổ thánh phẫn nộ phát ra âm thanh, muốn để đối phương nếm mùi đau khổ. Thế nhưng, trong tình huống có Kim La cổ tôn ở đây, làm sao có thể để hắn thành công chứ? Hừ. Kim La cổ tôn kia hừ lạnh một tiếng, liền định ra tay. Nhưng thứ khiến con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, lại là một đạo bút mang đen trắng khủng bố đủ để chém diệt đại giới, xé rách bầu trời, đã bạo lực ra. Với thế ngập trời, cứng rắn oanh kích lên bàn tay khổng lồ thánh nguyên khí kia, mặc cho vô số phù văn trên đó kịch liệt lưu chuyển ánh sáng, phát ra thánh uy, nhưng cũng vẫn bị đạo bút mang đen trắng khủng bố kia hung hăng đâm thủng. Giống như bàn tay khổng lồ thánh nguyên khí kia chỉ là con hổ giấy, căn bản không có uy lực gì, cho hề vô dụng. Ha ha, dường như cũng không ra gì, đồ bỏ đi. Triệu Thần nắm một cây bút nguyên văn đen trắng, lộ ra một tia khinh miệt, vẫn là đạm nhiên tự nhiên như vậy, không bị công kích của Nam Minh cổ thánh ảnh hưởng. Mặc dù chưa từng phát ra thánh uy khủng bố, nhưng cho người ta cảm giác dường như không yếu hơn những thánh giả kia. Cho dù là Tam Liên thánh giả như Nam Minh cổ thánh, cũng vẫn ở trước mặt hắn, tỏ ra không mạnh mẽ như vậy. Vô số thánh giả đại tôn tầng thứ chí cường giả ở đây đều trợn mắt há mồm, không thể lý giải Triệu Thần rốt cuộc là làm thế nào, với tu vi pháp vực cảnh, đến lực địch Tam Liên thánh giả như Nam Minh cổ thánh. Đó chính là Tam Liên thánh giả. Ngay cả Kim La cổ tôn đều suýt chút nữa kinh ngạc đến rất cả cằm. Không phải, có cần phải phi lý như vậy không? Ngay cả cơ hội để hắn ra tay cũng không có, yêu nghiệt. Tuyệt đối là. Giờ khắc này, Nam Minh cổ thánh đã không còn kịp để nổi giận. Hắn khó tin nhìn về phía đạo bút mang đen trắng kia, rõ ràng không hề tỏa ra thánh uy ngập trời, nhưng lại dễ dàng đánh tan cự trưởng thánh nguyên khí của hắn. Thực lực này, e rằng ngay cả Kim La cổ tôn chưa đích thân giáng lâm, cũng khó có thể dễ dàng làm được. Hắn không hiểu, sao có thể có người làm được đến mức này? Cái gọi là nhân tộc thần đế, chỉ là pháp vực cảnh thôi mà. Pháp vực cảnh đã đáng sợ như vậy, vậy khi đối phương bước vào thánh giả chi cảnh, sẽ xảy ra chuyện gì? Trong lòng Nam Minh cổ thánh trùng xuống, có chút dự cảm không hay. Ít nhất, ý định muốn dạy dỗ đối phương bây giờ của hắn, cơ bản đã tan thành mây khói. Ngay cả bản thân Triệu Thần cũng có năng lực ứng phó đạo phân thân này của hắn. Nếu phối hợp thêm Kim La cổ tôn, thì chư thánh của thánh tộc còn sống sót ở đây, e rằng không có kết quả tốt đẹp gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Nam Minh cổ thánh do dự, có nên lập tức rời đi hay không? Nhìn từ tình huống nhân tộc thần đế Triệu Thần bức người, thật sự rất có khả năng cùng chư thánh của thánh tộc huyết chiến. Một khi như vậy, tổn thất cuối cùng của thánh tộc không nghi ngờ gì sẽ lại càng lớn. Chỉ có thể trở về thánh tộc thượng tứ thiên, chỉnh đốn lại đội ngũ, chuẩn bị thỏa đáng sau đó mới có thể quay lại báo thù rửa hận. Nhân tộc thần đế thật đáng sợ, chỉ là pháp vực cảnh đã có thể cùng phân thân của Nam Minh cổ thánh một trận chiến. Để hắn trưởng thành, còn ra thể thống gì nữa? Chờ đó đi, lần này không giết được tên này, ngày sau nhất định sẽ săn giết hắn, chấn nhiếp đám kiến hôi chư tộc. Chư thánh của thánh tộc vốn đã có kiêng dè, kinh hoàng đối với Triệu Thần, bây giờ thấy công kích của Nam Minh cổ thánh chủ tâm cốt của bọn hắn bị dễ dàng đánh tan, bọn hắn đã sinh ra ý muốn rút lui, không muốn tái chiến. Lần này cổ nguyên thiên chư thiên khí vận chi tranh, thánh tộc gặp phải thảm bại lớn nhất trong lịch sử, đã trở thành sự thật không thể thay đổi. Cho dù là Tam Liên thánh giả xuất hiện, cũng khó thay đổi cục diện. Thế nào? Triệu Thần giơ tay phải lên, dùng lục đạo luân hồi phán quan bút, chỉ về phía bóng người thần bí tỏa ra thánh quang kia, khinh miệt nói, vẫn là câu nói kia, muốn đi thì để lại tiền mua mạng. Hắn rất muốn lại tru sát mấy tôn thánh giả của thánh tộc, đặc biệt là nhị liên thánh giả. Nhưng Nam Minh cổ thánh sẽ không cho hắn cơ hội đó. Những thánh tộc chư thánh kia cũng không thể nào giống như một con heo chờ hắn đến bắt. Trong thời khắc nguy nan, đều có đủ loại thủ đoạn bảo mệnh. Trước mắt Triệu Thần còn chưa chuẩn bị tốt để giữ bọn hắn lại, chi bằng bước Nam Minh cổ thánh và chư thánh thánh tộc trước khi rời đi, để lại một ít thiên tài địa bảo hoặc là nguyên minh nguyên bảo, cũng coi như một chút thu hoạch nhỏ. Đương nhiên, trên lịch sử đối phó với thánh tộc đã bước ra một bước lớn. Trước kia khi nào có loại chuyện này xảy ra? Đơn giản chính là một loại cắt đất bồi thường vô cùng nhục nhã. Đối với thánh tộc chủng tộc mạnh nhất thiên nguyên giới, muốn coi thường chư tộc mà nói, chắc chắn là một đòn đả kích cực lớn. Càng có thể để chấn lòng tin của chư tộc ngũ thiên đối phó với thánh tộc, ngưng tụ sĩ khí, không đến nỗi quá tuyệt vọng. Về phần săn giết thánh giả của thánh tộc, Triệu Thần cũng không đội. Con mồi sẽ ngụy trang thành thợ săn, chủ động đưa tới cửa. Điểm này, hắn quá rõ ràng. Ngươi đừng hỏng. Nam Minh cổ thánh giận dữ không thôi, cho rằng đối phương đây là đang sỉ nhục hắn, càng là vũ nhục thánh tộc vĩ đại. Hắn còn muốn động thủ, lại thấy khuôn mặt thần bí khổng lồ của Kim La cổ tôn, chấn động vài phần thánh uy. Nam Minh cổ thánh, ngươi ra hỏa này, càng sống càng tụt lùi rồi. Ngay cả một tiểu bối pháp vực cảnh cũng đánh không lại. Theo ta thấy, ngươi chi bằng để lại tiền mua mạng, đỡ mất cả chỉ lẫn trải. Trong lời nói của Kim La cổ tôn, tràn đầy vẻ rêu cận và chế nhạo. Bao nhiêu năm qua, trong chư thiên khí vận chi tranh, thánh tộc cuối cùng đã nên đón một trận thảm bại. Nhưng nội tình tích lũy nhiều năm của đối phương, không phải đơn giản như bây giờ nhìn thấy. Nếu thật sự đánh nhau, chư tộc chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Chi bằng thừa thế phối hợp Triệu Thần, đến từ trong miệng cọp của thánh tộc đoạt thức ăn. Với nội tình của Nam Minh cổ thánh và chư thánh thánh tộc, chắc chắn sẽ có đồ tốt. Cho dù là đối với thánh giả cũng là như vậy. Huống chi còn là Triệu Thần đang ở pháp vực cảnh, có thể lợi dụng tài nguyên của kẻ địch để bản thân có thể lột xác, tăng cường thực lực. Vậy hiển nhiên là vô cùng có thể. Không sai. Bằng không các ngươi đừng hòng đi. Võ Thần đại tôn và Tử Tiêu đại tôn cùng nhiều thánh giả đại tôn khác vào giờ phút này đều phụ họa theo, biểu thị thái độ của mình. Điều này có nghĩa là Nam Minh cổ thánh và chư thánh thánh tộc không muốn, cũng không có cách nào. vậy thì chỉ có thể cùng chư tộc thánh giả đại tôn khai chiến. Hiển nhiên, tình huống hiện tại của thánh tộc chư thánh có chút vi diệu. Nam Minh cổ thánh cho dù muốn chiến, cũng phải cố kỵ quá nhiều, khó phát huy ra bao nhiêu uy năng. Chỉ có thể nói, song phương đều có nhất định ưu thế, nhưng cũng tồn tại khuyết điểm tương đối rõ ràng. Đáng chết, Nam Minh cổ thánh đã bị đặt trên lửa nướng, tiến thoái lưỡng nan. Hắn có chút hối hận, sớm biết chuyện này rắc rối như vậy. Vậy thì không nên hiện thân, mà trực tiếp để chư thánh thánh tộc rút lui. Ít nhất, không đến nỗi bị sỉ nhục, muốn phát tiết lửa giận, lại càng thêm bực bội, khó có thể giải tỏa. Càng cần phải để lại cái gọi là tiền mua mạng, vô cùng mất đức. Bản thánh nhớ kỹ ngươi rồi, thần đế triệu thần. Nam Minh cổ thánh dù không muốn thừa nhận, cũng không thể không vào giờ phút này cúi đầu nhận thua. Hắn nhìn chằm chằm triệu thần, lạnh giọng nói, ngày sau, ngươi sẽ phải trả giá thảm trọng cho việc này, thánh tộc ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời hung ác, nhất định phải buông ra. Nếu không, vậy thì thật sự là đại bại mà về. Tùy tiện. Triệu thần không để ý, bị thánh tộc để mắt tới. Dù sao, thánh tộc đều là kẻ địch, không một ai vô tội. Muốn giết hắn, xưa nay đều sẽ bị hắn giết chết. Hắn chính là muốn để thánh tộc chư thánh đến săn giết mình. Chỉ có như vậy mới có thể cho hắn cơ hội từng bước đánh tan. Đợi đến khi siêu phàm nhập thánh, thật sự bước vào thánh giả chi cảnh, thì thánh tộc chư thánh nên hiểu cái gì gọi là báo thù tàn nhẫn. Tốt. Nam Minh cổ thánh còn tưởng rằng Triệu thần sẽ có lời đặc biệt gì để phản kích, nhưng đối phương trả lời qua loa như vậy, ngược lại khiến hắn bất an. Gia hỏa này rốt cuộc là lai lịch gì vậy? Không nhìn thấu, quá nguy hiểm. Xem ra vào thời điểm cần thiết, nhất định phải nghĩ mọi cách để tru sát hắn. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, hận giọng đáp lời. Sau khi suy tư, Nam Minh cổ thánh giơ tay lên liền ném ra một đạo lục sắc quang mang, rực rỡ như mặt trời, đột nhiên xé rách bầu trời, hung hăng ném về phía Triệu thần. Nhưng muốn tiếp nhận tiền mua mạng của bản thánh, không biết ngươi có bản lĩnh đó hay không. Trong lúc không ít người đều cho rằng Nam Minh cổ thánh thỏa hiệp được bộ, lại phát hiện đối phương không phải. Ngược lại, thừa cơ hội này muốn đến chấn sát Triệu thần. Chỉ vì lục sắc quang mang mà đối phương đánh ra, rõ ràng là một phần thánh bảo cực kỳ cường đại. Thánh bảo, như thánh giả, chia làm nhất liên thánh bảo, nhị liên thánh bảo và tam liên thánh bảo. Tinh đồ họa quyển của tinh thánh trước đó chính là nhị liên thánh bảo. Mà lần này Nam Minh cổ thánh đánh ra, rõ ràng tỏa ra thánh uy khủng bố như tam liên thánh bảo. Ồ không đúng, còn kém một chút. Chuẩn tam liên thánh bảo sao? Triệu thần khẽ nheo mắt lại, cười nhẹ nói, cái này thì có thể chấp nhận. Thánh viêm tiên la kích của hắn đã được nâng lên đến cấp bậc chuẩn thánh nguyên minh. Vừa hay, cần thôn phệ một phần chuẩn tam liên thánh bảo để một bước lên trời, đạt tới nhị liên thánh bảo chi cảnh. Chương 513, vật thánh bảo tổ, thú hóa long thôn, cho ta luyện. Chương 513, vật thánh bảo tổ, thú hóa long thôn, cho ta luyện. Thì ra, trong vầng thái dương ánh lục kia, chính là một cây trường kích toàn thân huyết sắc, đỉnh nhọn ba cạnh, vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể đâm thủng trời xanh, xé rách đất trời. So với kích thánh viêm tiên lam mà Triệu thần từng sở hữu, thứ này hiển nhiên nhẹ nhàng tinh xảo hơn nhiều, giống như một cây trường thương, thon dài sắc bén. Triệu thần không hứng thú với trường kích huyết sắc kia, đối với hắn mà nói, nó quá mức nhẹ nhàng. Ăn không ngon, bỏ thì tiếc. Chi bằng dùng nó để khiến kích thánh viêm tiên la trong tay hắn có thể lộ sắc thành binh khí thánh nguyên. Đây chính là kiện binh khí tiên nguyên đầu tiên do hắn luyện chế thành, không còn nghi ngờ gì nữa, hiện tại nó cũng sẽ trở thành kiện binh khí thánh nguyên đầu tiên. Ý nghĩa của nó phi phàm, không thể tùy ý đánh giá. Đương nhiên, bản thân kích thánh viêm tiên la khi phối hợp với ngọn lửa luân hồi vẫn có uy năng không tầm thường. Thêm vào đó là kỹ thuật phương tiên họa kích trảm, đối với việc đại chiến với các thánh giả thánh tộc, trong mắt Triệu thần, nó chắc chắn là một kiện binh khí vừa tay vô cùng quan trọng. Có thể khiến hắn thần cản giết thần, vô địch thiên hạ. Ở một mức độ nào đó, nó có thể so sánh với bút phán quan lục đạo luân hồi, phát huy ra thần lực vô thượng của thân thể lục đạo luân hồi. Đối với Triệu thần sắp bước lên con đường lục thân thành thánh mà nói, nó tuyệt đối có trợ giúp cực kỳ quan trọng. Về phần bút phán quan lục đạo luân hồi, vốn dĩ là binh khí thần nguyên, gặp mạnh thì mạnh, không có giới hạn. Triệu thần căn bản không cần lo lắng về bút phán quan lục đạo luân hồi, mỗi lần nó thôn phệ huyết khí của kẻ địch, liền có biến hóa không nhỏ. Đợi đến khi hắn thực sự đốt lên lửa thánh, ngưng tụ đóa sen thánh, có thể phát huy ra uy năng bất phàm của nó. Nếu phối hợp thêm với sách sinh tử, điểm ai người đó chết, không biết ai sẽ là người đầu tiên thử xem nhỉ. Các thánh giả thánh tộc phía sau cổ thánh Nam Minh, không biết vì sao, đột nhiên dùng mình một cái. Tựa hồ bị một cấm kỵ đáng sợ nào đó nhìn chằm chằm vào. Lá gan không nhỏ, chiến kích minh huyết của ta chính là bảo vật chuẩn tam liên thánh, tế luyện ẩn dưỡng vô số năm, không phải là một cảnh giới pháp vực nho nhỏ tùy tiện có thể chống đỡ được. Cổ thánh Nam Minh không hề nhận thấy điều gì không đúng, người muốn hắn lưu lại tiền mua mạng còn chưa ra đời. Hắn muốn thừa cơ hội này, trực tiếp giết Triệu thần. Nếu như trước đó đối phương ứng phó thành công bằng thủ đoạn đặc thù, vậy thì bây giờ đối phương lấy gì để chống đỡ uy thế banh sát của chiến kích minh huyết, bảo vật chuẩn tam liên thánh của hắn đây? Cho dù cổ tôn Kim La ra tay, thì có thể làm gì? Đã muộn rồi. Cao thủ đối quyết, sai một ly, đi một dặm. Hiển nhiên, cổ tôn Kim La không thể nào ngăn cản được công kích của chiến kích minh huyết, bảo vật chuẩn tam liên thánh trước khi Triệu thần bị giết. Quá tốt rồi, thần đế nhân tộc kia chết chắc rồi. Hừ, vốn dĩ còn có thể sống tạm bỡ một thời gian, không ngờ lại tự tìm đường chết vào lúc này. Không sai, cổ thánh Nam Minh sắp rút lui rồi, còn chủ động tìm chết, ngu xuẩn cực kỳ. Chiến kích minh huyết này nghe nói là cổ thánh Nam Minh từ một nơi cấm kỵ đại hung đại ác, tinh luyện ước vạn năm tinh thủy huyết của đất trời, hóa tinh thành lưỡi, dùng khí huyết thánh của bản thân cùng với nguyên khí thánh ngập trời, phụ thêm vô tận đoán huyết của sinh linh, tế luyện ẩn dưỡng mà thành một kiện thánh bảo khủng bố. Cho dù thần đế nhân tộc kia động dùng bảo vật thánh, e rằng cũng rất khó ứng phó. các thánh giả thánh tộc đều cười trên nỗi đau của người khác, sau khi phân tích đơn giản tình huống, tùy ý trào phúng. Cách bảo vật Tam Liên Thánh chỉ còn nửa bước chân. Trong mắt bọn hắn, Triệu Thần đã rất khó chống đỡ. Thần đế nhân tộc Triệu Thần kia không chết, cũng phải chật vật bị thương. Đối với sĩ khí của các tộc, cùng với danh vọng cá nhân của đối phương, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Đối với thánh tộc mà nói, tự nhiên cũng có thể vãn hồi một số tổn thất, không đến mức bị các tộc coi thường. Cẩn thận. Cổ Tôn Kim La nhíu chặt mày, muốn ra tay ngăn cản. Nhưng đúng như cổ thánh nam mình cố ý làm như vậy, tính toán hắn ra tay không kịp, căn bản không cho hắn cơ hội chi viện. Vốn dĩ thực lực của đối phương đã không tầm thường, cho dù không phải bản tôn đích thân đến, cũng có thể bộc phát ra uy thánh khủng bố mà thánh giả nhị liên bình thường khó có thể chịu đựng. Thánh giả bình thường trong tình huống thúc dục bảo vật thánh, vẫn có nguy cơ bị thương. Hắn không dám nghĩ, nếu như Triệu Thần, đại tôn luân hồi này, ở đây đều bị cổ thánh nam minh trọng thương, thì sẽ tệ hại đến mức nào. Một khi như vậy, đừng nói là thánh giả tam liên, ngay cả việc muốn siêu phàm nhập thánh, đốt lên lửa thánh, ngưng tụ đóa sen thánh, đều cực kỳ khó khăn. Thiên Tiêu tuyệt đại mạnh nhất trong lịch sử các tầng trời thiên nguyên giới, có lẽ sẽ từ đây mà bất lạc. Như vậy thì, các tộc ngũ thiên bao giờ mới có thể triệt để giải quyết được đại địch thánh tộc đang rình mò này đây? Tiểu sư đệ, đại tôn chuyên trúc, đại tôn võ thần, đại tôn tử tiêu và nhiều vị vực chủ thánh giả của cựu vực hỗn nguyên thiên đều ở khá gần Triệu Thần. Bọn hắn phát hiện ra cổ thánh nam minh, lấy cớ này để một lần nữa tập kích Triệu Thần, vừa kinh vừa giận. Thật sự là quá âm hiểm xảo trá. Nếu là người khác, e rằng đã bị giết. Cho dù đến tìm cổ thánh nam minh gây phiền phức, chẳng lẽ còn có thể giết đối phương, báo thù rửa hận cho người chết sao? Không thể nào. Cho dù là cổ tôn Kim La muốn lưu lại cổ thánh nam minh, cũng không làm được. Thánh giả tam liên rất khó có lực lượng tuyệt đối, có thể giết kẻ mạnh cùng cảnh giới. Đối đầu lẫn nhau là trạng thái bình thường của các tầng trời thiên nguyên giới hiện tại. Không sao. Triệu Thần vung tay áo, một vật đen kịt nặng trịch liền bay ra ngoài. Chớp mắt, đón gió phình to trở thành một cái đỉnh khổng lồ vạn trượng. Cái đỉnh khổng lồ vạn trượng kia, màu xanh đồng, ba chân hai thai. Trên đó khắc vô số hình thú dữ tợn khủng bố, sống động như thật, ẩn ẩn có tiếng vạn thú gầm thét. Uy thánh khủng bố chấn động, nguyên khí mênh mông bô mở, hóa thành báo táp ngập trời, ngang ngược chấn động hư không. Vạn thánh vạn tổ, thú hóa long thôn. Triệu Thần đánh ra một đạo nguyên khí đen trắng vô cùng tinh thuần hùng hậu, rót vào trong đó. Giữa lúc thủ lớn biến hóa, trên đỉnh đồng xanh kia hình thú chập chờn. Giống. Tiếng rồng ngâm trầm thấp, vào giờ khắc này đột nhiên vang lên. Tựa hồ có một con rồng khổng lồ bản trượng, tản ra vô tận uy rồng, hung hăng từ trong vạn thánh vạn tổ xông ra. Hình ảnh rồng khổng lồ sống động như thật, toàn thân vảy rồng lấp lánh ánh vàng rực rỡ, đầu rồng dữ tợn há to miệng khổng lồ, đột nhiên phát ra tiếng rồng ngâm khủng bố, hóa thành sóng âm đáng sợ đủ để xé nát mọi thứ. Với thế không thể cản phá, hung hăng va chạm vào chiến kích minh huyết, bảo vật chuẩn tam liên thánh đang đâm xuống. Ầm ầm ầm. Va chạm kịch liệt, dư ba lan tràn của nó vẫn có thể hủy trời diệt đất. Đừng nói là ở chỗ va chạm trung tâm nhất, cho dù là thánh giả nhất liên ở trong đó, e rằng cũng sẽ trong nháy mắt bị trọng thương, khó có khả năng thoát thân. Mà thánh giả nhị liên đều nhìn thấy mà kinh hãi không thôi, không dám tin tưởng uy lực một kích kia khủng bố đến vậy. Phải biết rằng cổ thánh nam minh động thủ chỉ là phân thân mà thôi, tính ra e rằng cũng chỉ là một phần lực lượng của bản tôn mà thôi. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất vẫn là dưới công kích của chiến kích minh huyết bảo vật chuẩn tam liên thánh, Triệu Thần lại không có ý định bỏ chạy trốn tránh, mà là vững chắc trực diện cùng cổ thánh nam minh đấu pháp đối kháng. Cổ thánh nam minh biểu hiện càng nổi bật, mang đến uy hiếp càng lớn. Vậy thì lại càng có thể tôn lên vị đại tôn luân hồi Triệu Thần này, yêu nghiệt biến thái đến mức nào? Chỉ là cảnh giới pháp vực đã như vậy, nếu siêu phàm nhập thánh, e rằng đều có thể trong một ý niệm giết thánh giả nhị liên, một tay chống lại thánh giả tam liên, thậm chí là lập nên kỷ lục giết thánh kinh hai thế tụng, đến mức nghịch phạt thánh giả tam liên, giết chết hắn. Chương 514, thánh bảo chi tranh, hưởng tăng áo cưới. Chương 514, thánh bảo chi tranh, hưởng tăng áo cưới. Đây là vật gì? Nam minh cổ thánh trong lòng trầm xuống, hắn gần như đã tin rằng với chuẩn tam liên thánh bảo huyết minh chiến kích, hắn có thể trước khi Kim La cổ tôn kịp viện trợ giải quyết Triệu Thần, vị thần đế của nhân tộc này. Dù không được, cũng có thể trọng thương hắn. Nào ngờ đối phương trở tay đã lấy ra một kiện chí bảo cực kỳ cường thế. Chí bảo này tản ra thánh uy, đã có thể sánh ngang với huyết minh chiến kích, thậm chí còn hơn thế nữa. Chỉ riêng hình bóng cự long trên vách đỉnh đã hóa thành cự long vạn trượng đáng sợ, có thể đối kháng với chuẩn tam liên thánh bảo như huyết minh chiến kích. Bất kỳ ai cũng sẽ theo bản năng mà cho rằng tòa vạn trượng thanh đồng tam túc thú đỉnh mà Triệu Thần đang thúc giục nhất định có thể sánh ngang với tam liên thánh bảo. Tam liên thánh bảo, đó là tam liên thánh bảo a, thật không dám tin, một thần đế nhân tộc pháp vực cảnh như Triệu Thần lại đã nắm giữ một kiện tam liên thánh bảo. Không thể tin được. Phải biết rằng, trong chư thiên thánh bảo lục của cõi trời nguyên thủy, không hề có bóng dáng của vạn tổ thánh đỉnh này. Thực tế, rất nhiều bảo vật trên người đối phương đều không có chút dấu vết nào trên đó. Nếu bị vậy mà cho rằng nó không có uy lực gì, thì chắc chắn sẽ phải hứng chịu một đòn đau điếng. Rắc rối gặp phải là điều mà đối phương khó có thể gánh chịu. Lại thêm một kiện thánh bảo. Quả thật, đối với những cựu vực đại tôn như Chuyên Trúc đại tôn, Võ Thần đại tôn, Tử Tiêu đại tôn, những người đã từng thấy Triệu Thần động dùng các loại thánh bảo ở cõi hôn mang, vẫn có cảm giác chấn động đủ lớn. Họ cũng không dám tin đối phương còn có thánh bảo mới. Vạn tổ thánh đỉnh này chẳng lẽ là có được từ bảo địa hạch tâm của vạn tổ vực? Không thể nào, chỉ là chiếm một cái danh mà thôi. Dù vạn tổ đại tôn đã là nhị liên thánh giả đỉnh phong, cũng không có bản lĩnh tế luyện ra kiện thánh bảo thứ hai. Huống chi kiện thánh bảo này còn đạt tới trình độ có thể đối kháng trực diện với chuẩn tam liên thánh bảo huyết minh chiến kích. Từ các yếu tố khác nhau mà phán đoán, rõ ràng có khả năng cực lớn, phẩm chất của vạn tổ thánh đỉnh còn cao hơn đối phương. Xem ra, tiểu sư đệ này của ta không tiếp nhận bao nhiêu truyền thừa của sư tôn a. Chuyên trúc đại tôn xoa cằm, suy tư. Với sự hiểu biết của hắn về Thương Nguyên đại tôn, sao có thể không biết năng lực của đối phương? Hiển nhiên, là không thể có bản lĩnh để triệu thần sở hữu nhiều thánh bảo như vậy. Giống như khi đối phó với vạn tổ đại tôn trước đây, Tù Thiên thần tháp, Huyết Thánh Hà, còn có Vẫn Lạc thánh phủ và con mắt dọc chín màu nghi là ở mi tâm, cũng là thánh bảo phi phàm. Thêm vào đó, vạn tổ đại tôn bản thân đã có một kiện nhị liên thánh bảo tổ hồn kính. Và tinh thánh sau khi vẫn lạc, nhị liên thánh bảo tinh đồ họa quyển của hắn đều rơi vào tay triệu thần. Với biểu hiện hiện tại của hắn, dường như đã nắm giữ và vận dụng uy năng lớn nhất của chúng một cách nhanh nhất, cũng không có gì quá bất ngờ. Thật không biết, lão giả sư tôn của ta từ đâu mà có vận may tốt như vậy, có thể nhặt được một tuyệt đại thiên kiêu nghịch thiên như tiểu sư đệ. Chuyên trúc đại tôn cười toe toét, vốn tưởng rằng mình có thể trở thành thánh giả, đã đủ làm rạng rỡ tông môn. Nào ngờ, bây giờ là hắn và sư tôn Thương Nguyên đại tôn đều bắt đầu được thơm lây tiểu sư đệ. Dù sao, Thương Nguyên đại tôn còn chưa có năng lực để chống lại Tam Liên thánh giả, chỉ có sau khi đột phá mới có thể như vậy. Mà Triệu Thần chỉ là pháp vực cảnh, đã làm được điều này. Vẫn là câu nói đó, thật không biết chờ đối phương đốt thánh hỏa, ngưng tụ thánh liên sẽ đáng sợ đến mức nào. Có lẽ, trong thần điện quy tụ chư tộc sẽ sinh ra vị cổ tôn thứ tư, không phải Tam Liên thánh giả, nhưng lại hơn hẳn Tam Liên thánh giả. Thật là hậu bối thiên kiêu như mây, may mắn cho chư tộc ta. Kim La cổ tôn kinh thán không thôi, mắt thấy cự long vạn trượng dùng sóng âm long ngâm để chống đỡ. Còn với bướm rồng, giống như roi, va chạm mạnh với chuẩn Tam Liên thánh bảo huyết minh chiến kích, cố gắng quấn lấy nó. Huyết minh chiến kích sắc bén có thể đâm thủng bầu trời, cũng chỉ có thể va chạm kịch liệt với long lân kiên cố, bắn ra vô số tia lửa. Nhất định phải bảo vệ vị luân hồi đại tôn này và để hắn siêu phàm nhập thánh. Trong đầu Kim La cổ tôn, lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó là không để Triệu Thần bị chư thánh của thánh tộc săn giết. Còn phải tập hợp tài nguyên tu luyện khổng lồ của Ngũ Thiên chư tộc để giúp hắn đốt thánh hỏa, ngưng tụ thánh liên, bước vào cảnh giới thánh giả. Chỉ có như vậy, thần điện quy tụ chư tộc mới có thể có thêm một chiến lực cổ tôn sánh ngang với Tam Liên thánh giả. Điều này đối với chư tộc, những người luôn cần dựa vào Hỗn Nguyên Chu Thánh trận để chống lại sự tấn công của thánh tộc vào Ngũ Đại Thiên vực là vô cùng quan trọng. Áp lực của Kim La cổ tôn và hai vị cổ tôn khác của quy tụ thần điện có thể giảm bớt một chút, không đến mức bị đè ép đến nghẹt thở, không có cách nào để bí mật mưu tính làm thế nào để đối phó với thánh tộc rồi phản công đối phương. Dù sao, họ đã rất rõ ràng, thánh tộc không diệt, chư tộc nguy cơ khó tiêu. Giữa họ là thù hận sinh tử, không đội trời chung. Từng bị nô dịch thảm hại, nay giành được tự do, muốn để họ quay trở lại những ngày tăm tối đó, chính là kẻ thù không đội trời chung. Đừng hòng, lần này bản thánh nhất định phải chém giết hắn. Nam Minh cổ thánh dường như nhận ra ý nghĩ của Kim La cổ tôn, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, người trước đây có hy vọng bước vào Tam Liên thánh giả của các ngươi, vẫn là Hắc Đế Thương Nguyên nhị liên thánh giả đỉnh phong kia. Bây giờ, lại bị Tam Đại thánh giả của thánh tộc ta truy sát, lưu vong chư thiên. Lần này, cái gọi là thần đế triệu thần, thậm chí còn chưa bước vào cảnh giới thánh giả. Khai thác tiềm năng trước thời hạn, không nghi ngờ gì là vắt kiệt sự phát triển trong tương lai. Cả đời này, không thể nào bước vào Tam Liên thánh giả được. Dưới sự truy sát của bản thánh, sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Hiển nhiên, Nam Minh cổ thánh đã từ bỏ ý định rời đi. Hắn hạ quyết tâm, phải trả mọi giá để tiêu diệt thần đế nhân tộc Triệu Thần, ngay trước thềm siêu phàm nhập thánh. Dù phải trả giá bằng phân thân này, cũng phải làm được. Nếu không, việc họ muốn tiêu diệt Ngũ Thiên chư tộc sẽ trở nên khó khăn hơn, trừ khi thần của thánh tộc có thể sống lại. Hiện tại, muốn hủy diệt tất cả, chắc chắn là không thể. Việc Nam Minh cổ thánh có ý nghĩ bóp chết mối nguy và hành động theo nó, tỏ ra rất sáng suốt và đúng đắn. Còn có thực sự là như vậy hay không thì không rõ. Không thấy được mặt trời ngày mai. Kim La cổ tôn lắc đầu, khinh miệt nói, điều này không phải do Nam Minh cổ thánh ngươi quyết định. Ngươi nếu muốn dùng việc hủy diệt bản thân, thánh giả nguyên thân này để chém giết luân hồi đại tôn, tuyệt đại thiên tiêu của Ngũ Thiên chư tộc ta, là không thể. Có hắn ở đây, ý nghĩ của Nam Minh cổ thánh nhất định sẽ thất bại. Trước đây không ngờ tới, Nam Minh cổ thánh lại không hề giảng võ đức. Bây giờ, rõ ràng là hắn sẽ không phạm sai lầm tương tự nữa. Hừ, ngươi thật sự cho rằng hắn có một cái đỉnh lớn như vậy, là có thể ngăn cản được chuẩn Tam Liên thánh bảo huyết minh chiến kích mà ta tế luyện sao? Vậy thì quá ngu xuẩn rồi, chờ xem hắn ngã xuống tại chỗ, nhuộm máu bầu trời đi. Nam Minh cổ thánh vẻ mặt chế giễu, căn bản là coi thường thần đế nhân tộc Triệu Thần. Đối phương về bản chất chỉ là một pháp vực cảnh nhỏ bé mà thôi. Cho dù thế nào, cũng chỉ đến thế. Dựa vào vạn tổ thánh đỉnh, cố gắng phản kháng, đó chỉ là sự dãy rủa vô ích của kẻ yếu, không thể thay đổi kết cục tồi tệ. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang vọng bầu trời. Phải không? Thánh Viêm Thiên La kích. Ừ. Nam Minh cổ thánh đang giằng co với Kim La cổ tôn, theo bản năng mà hoàn hồn, nhìn lại Triệu Thần. Đối phương lại còn có tâm tư để ý đến bọn họ. Chẳng lẽ áp lực mà huyết minh chiến kích mang lại cho đối phương thực sự không lớn sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nam Minh cổ thánh quá rõ ràng, thánh giả nguyên khí pháp thân này của hắn đã đạt tới đỉnh phong nhị liên thánh giả. Thêm vào đó, huyết minh chiến kích, chuẩn Tam Liên thánh bảo này, uy lực một kích toàn lực đã đủ để nâng nó lên đến cực hạn nhị liên thánh giả. Dù cho bây giờ bị Triệu Thần dùng vạn tổ thánh đỉnh ngăn cản một lát, nhưng cũng sẽ nhanh chóng phân ra cao thấp. Luận về nguyên khí, một tia thánh nguyên khí cũng là khó có thể tưởng tượng. So sánh nội tình nguyên khí, rõ ràng trong mắt Nam Minh cổ thánh, thần đế nhân tộc Triệu Thần là căn bản không thể có bản lĩnh để dùng nội tình nguyên khí tinh thần của pháp vực cảnh để chống lại. Thật sự cho rằng khoảng cách giữa thánh nguyên khí và nguyên khí chỉ đơn giản là tích lũy như vậy thôi sao? Rõ ràng là không thể nào. Vứt. Dưới tiếng quát khẽ của Triệu Thần, Cự Long Vạn Trượng há to miệng, lực thôn phệ vô tận đáng sợ, điên cuồng gào thét ra. Phối hợp với uy thế kích cường hãn của Chuẩn Tam Liên Thánh Bảo Huyết Minh chiến kích đâm xuống, lại trực tiếp nuốt nó vào trong bụng đồng. Mặc cho huyết sắc kích mang khủng bố trong cơ thể, điên cuồng tàn phá, muốn đột phá từ bên trong, xé nát Long Thân Vạn Trượng, vẫn bình tĩnh mà thản nhiên. Trong một ý niệm của hắn, Cự Long Vạn Trượng đống nhiên đâm đầu vào trong cự đỉnh Thanh Đồng Tam Túc Vạn Trượng. Âm thanh chấn động xé nát va chạm với đỉnh, từ trong đó truyền ra. Thánh Viêm Thiên La Kích, xem tạo hóa của ngươi rồi. Thánh Viêm Thiên La Kích, trải qua nhiều năm được Triệu Thần luận dưỡng và tế luyện, đã sớm lột xác, có linh tính sinh ra. Bây giờ, có cơ hội để nó triệt để phá vỡ xiềng xích, mà từ Thiên Nguyên binh đột phá đến cấp độ Thánh Nguyên binh. Vậy thì, Triệu Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Hãy để kiện Thánh Nguyên binh đầu tiên, thực sự do chính hắn tế luyện, dẫm lên thi cốt của Chuẩn Tam Liên Thánh Bảo Huyết Minh chiến kích của Thánh tộc, hoàn thành sự tiến hóa quan trọng nhất đi. Đây là, tiểu sư đệ, muốn dùng cắn đại kích huyết ấn đen kịt dày nặng vô biên kia, để thôn phệ Chuẩn Tam Liên Thánh Bảo Huyết Minh chiến kích. Hán, thật là có lá gan lớn. Ngay cả Tam Liên Thánh giả như Kim La Cổ Tôn và Nam Minh Cổ Thánh cũng đều bị chấn động. Hoàn toàn không dám tưởng tượng, Triệu Thần lại ở đây, trước mặt chư thánh đại tôn của chư tộc và chư thánh của thánh tộc, mà ngang nhiên luyện khí. Còn là dùng Thiên Nguyên Minh để thôn vệ Chuẩn Tam Liên Thánh Bảo. Nếu đối phương động dùng thánh bảo thì cũng không đến mức kinh hãi thế tục như vậy a. Thật là kẻ điên. Nam Minh Cổ Thánh nổi trận lôi đình, thánh quang tỏa ra quanh thân, đều trở nên sáng hơn nhiều. Hắn tức giận trừng mắt Triệu Thần, hắn không thể bây giờ liền dùng kích xuyên tim hắn. Đây đơn giản là cố ý, muốn cố ý làm nhục hắn. Cho dù thành công hay không, cuối cùng vẫn khiến hắn tổn hại thể diện. Ai mà không biết, hắn là Tam Liên Thánh giả. Ngay cả một pháp vực cảnh nhỏ bé cũng không có cách nào xử lý. Đến khi trở về thánh sơn của thánh tộc, bị các cổ thánh khác biết được, sẽ bị chê cười thành cái dạng gì. Vừa nghĩ đến điều này, sắc mặt Nam Minh Cổ Thánh càng thêm âm trầm. Hai tay hắn biến đổi ấn pháp, thánh quang không ngừng ảo ạt tuôn ra. Với tốc độ cực nhanh, dồn vào trong vạn tổ thánh đỉnh. Hừ, bản thánh còn tưởng là có cái gì, cũng chỉ có vậy thôi. Nam Minh Cổ Thánh vốn tưởng là có chút phiền phức và khó nhằn, đối phương dám như vậy để tế luyện nguyên mình, khiến nó từ thiên đẳng biến đổi tiến hóa đến thánh đẳng, là có chuẩn bị. Ít nhất, có thể như bút mang đen trắng trước đó, và Cự Long Vạn Trượng vừa rồi, có thể chống đỡ một hai. Nhưng, nào ngờ, lại dễ dàng đánh vào trong vạn tổ thánh đỉnh như vậy. Điều này có nghĩa là, năng lực khống chế hiện tại của đối phương đã đến cực hạn, căn bản không có cách nào phân tâm, lại phân lực ứng phó công kích của hắn. Buồn cười. Nam Minh Cổ Thánh khịt mũi coi thường, chẳng hề tin rằng Triệu Thần cho dù có thực sự tế luyện thành công, có thể nâng Thánh Viêm Tiên La Kích lên đến mức nào. Dù có thêm một thánh bảo nhất liên, hoặc là may mắn thăng lên nhị liên thánh bảo, thì lại có thể làm gì? Phải biết rằng, huyết minh chiến kích của hắn chính là chuẩn Tam Liên Thánh Bảo. Cách Tam Liên Thánh Bảo thực sự chỉ còn nửa bước chân. Nếu không phải là nguyên khí pháp thân đến, hắn thậm chí có thể trực tiếp động dùng Tam Liên Thánh Bảo của bản tôn, để dùng uy lực to lớn, chấn giết hoàn toàn. Dù có nguyên khí pháp thân của Kim La Cổ Tôn ở đây, cũng căn bản không có khả năng chống đỡ. Tiếc thì tiếc thật, nhưng không có nghĩa là phải dùng Tam Liên Thánh Bảo mới có thể giết thần đế Triệu Thần của nhân tộc. Thật chẳng khác nào dùng dao mổ trâu giết gà, quá không cần thiết. Đến đây, ta cho ngươi thêm chút gia vị. Ánh mắt Nam Minh Cổ Thánh hơi lóe lên, hắn không muốn dễ dàng giết Triệu Thần như vậy. Không phải đối phương rất muốn thôn vệ huyết minh chiến kích, để biến thiên nguyên binh của hắn lột xác tiến hóa thành thánh nguyên binh sao? Vậy thì hắn sẽ dùng thủ đoạn đáng sợ khiến đối phương tuyệt vọng, để thôn phệ Thánh Viêm Thiên La Kích kia. Cùng La Kích, tự nhiên dễ thôn phệ hơn. Bản thánh rất hứng thú với việc có thêm vài kiện Tam Liên Thánh Bảo. Nam Minh Cổ Thánh lại nảy ra ý định với vạn tổ thánh đỉnh kia, nó rất phi phàm. Nếu đoạt được quyền khống chế nó, rồi trên cơ sở đã thôn vệ Thánh Viêm Thiên La Kích, phối hợp với những năm qua, chuẩn bị cho nó thăng lên Tam Liên Thánh Bảo, các loại tài nguyên luyện khí chân quý phi phàm, có lẽ còn có thể bước ra nửa bước cuối cùng kia. Để huyết minh chiến kích từ chuẩn Tam Liên Thánh Bảo thực sự trở thành Tam Liên Thánh Bảo thật sự. Với sự xuất chúng tuyệt vời của thần đế này, chắc chắn là người nhân tộc kiệt xuất nhất trong cùng cảnh giới trong hàng chục vạn năm qua, sở hữu tiềm năng vô tận. Nam Minh Cổ Thánh liếm môi, lẩm bẩm, nếu còn có thể ném hắn vào vạn tổ thánh đỉnh, cuối cùng bị huyết minh chiến kích thôn phệ thần hồn, huyết nục và nguyên khí, vậy có thể biến hắn thành thánh linh chi hồn của Tam Liên Thánh Bảo không? Chỉ cần nghĩ đến, thần đế thiên tiêu tuyệt đại của nhân tộc, tài hoa kinh diễm, đứng đầu vũ trụ, sẽ bị hắn luyện chế thành tồn tại như con rối. Rồi đến cảnh hắn tay cầm huyết minh chiến kích, tàn sát người của ngũ thiên chư tộc cõi trời nguyên thủy, thu thập thôn phệ huyết khí ngập trời, liền khiến hắn hưng phấn không thôi. Hey hey, cho ngươi một giọt thánh huyết, còn có nhiều bảo bối, coi như cho bản thánh làm áo cưới đi. Chương 515, nhục thân thành thánh, thần thể đại thành. Chương 515, nhục thân thành thánh, thần thể đại thành. Ha ha, thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu trầm, tính toán cũng khá hay đấy. Triệu Thần thấy Nam Minh Cổ Thánh động tay, không khỏi cười khẩy liên hồi. Há ta, tưởng mình thông minh lắm, lại muốn ở trong vạn tổ thánh đỉnh của hắn, đem Thánh Viêm Thiên La Kích nuốt chửng, hóa thành chiến kích huyết minh đột phá tấn thăng đến cấp bậc Tam Liên Thánh Bảo. Thật cho rằng Thánh Viêm Thiên La Kích của hắn chỉ là binh khí thiên nguyên bình thường thôi sao? Hay là nói, cho rằng năng lực của hắn chỉ có chút ấy thôi? Triệu Thần sẽ không quen thói Nam Minh Cổ Thánh, đối phương từ đầu đến cuối đều dùng thái độ trên cơ để đối phó. Thái độ này nhất định là cần phải vấp ngã. Ý nghĩ ban đầu của hắn chỉ là để Thánh Viêm Thiên La Kích từ binh khí thiên nguyên tấn thăng thành binh khí thánh nguyên mà thôi. Tuy là vật phẩm thánh bảo, nhưng cũng có thể chỉ là nhất liên hoặc là nhị liên mà thôi. Nhưng khi Nam Minh Cổ Thánh cố gắng đem Thánh Viêm Thiên La Kích của hắn nuốt chửng, rồi sau đó lợi dụng vạn tổ thánh đỉnh để luyện hóa vô số thiên tài địa bảo thu thập được, để chiến kích huyết minh trở thành tam liên thánh bảo chân chính. Vậy thì đã định trước kết cục của hắn ta, sẽ không tốt đẹp gì. Đối phương có thể có ý nghĩ như vậy, thì Triệu Thần tự nhiên có thể dùng kế trong kế. Có lẽ, có thể khiến Thánh Viêm Thiên La Kích trực tiếp trở thành thượng phẩm thánh nguyên binh sánh ngang tam liên thánh bảo. Dù sao đối phương đã tốn không ít tâm tư vào chiến kích huyết minh, lần này mang nó đến đây, é là để ứng phó cổ tôn Kim La. Nào ngờ, lại ở chỗ này trực tiếp lựa chọn tế luyện đột phá. Hai bên đều muốn thôn vệ nguyên minh, thánh bảo của đối phương, để thực hiện tấn thăng phẩm chất. Nhưng ai cũng rõ, sẽ không dễ dàng như vậy. Nam Minh cổ thánh để đạt được mục đích, trực tiếp nhỏ ra một giọt tinh thuần thánh huyết của bản tôn. Ánh sáng huyết sắc vàng, tựa như ánh bình minh nơi chân trời, vô cùng rực rỡ. Rất nhanh bao lấy những thiên tài địa bảo khác, xông vào trong vạn tổ thánh đỉnh. Tản ra thánh uy khủng bố, tới lên chiến kích huyết minh chuẩn tam liên thánh bảo kia. Với uy thế cực mạnh, hung hăng chém về phía Thánh Viêm Thiên La Kích, ý đồ chém đứt nó. Chỉ cần làm được, vậy thì có thể thôn phệ nó. Sau đó lợi dụng vạn tổ thánh đỉnh, triệt triệt để khiến nó hoàn thành lột xác, có thể tấn thăng tam liên thánh bảo hàng thật giá thật. Gan cũng nhỏ, hừ. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, Thánh Viêm Thiên La Kích trong vạn tổ thánh đỉnh bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Băng lam âm lãnh luân hồi thánh viêm, mặc cho huyết khí kia lan tràn, mà vẫn sừng sững bất động. Ngược lại, đóng băng nó lại rồi thiêu đốt sạch, hóa thành chất dinh dưỡng cho bản thân, để không ngừng lớn mạnh. Phương Thiên Họa Kích Trảm. Trước mắt, hắn đã cùng Nam Minh cổ thánh giao đấu từ xa. Lấy kết quả tranh phong của Thánh Viêm Thiên La Kích và chiến kích huyết minh, để quyết định thắng bại của lần giao thủ này. Vì cá đã chủ động cắn câu rồi, Triệu Thần không hề do dự, quả quyết thi triển chiến kích chi pháp mạnh nhất. Chỉ thấy Thánh Viêm Thiên La Kích kia mạnh mẽ bổ xuống, bao lấy tư thái thần dũng không thể sánh bằng trên thế gian, xé rách hư không, tựa như thần giận chém, trong khoảnh khắc đánh tan bình chướng huyết khí trên bề mặt chiến kích huyết minh. Phụt. Khi Thánh Viêm Thiên La Kích bổ trên chiến kích huyết minh, trọng lượng khủng bố vô cùng, mang theo thần lực ngập trời kia, khiến nó rung động không ngừng. Trong đó huyết ảnh Nam Minh cổ thánh hóa thành từ một giọt thánh huyết bằng kia, lập tức ngửa đầu phun ra một ngụm máu đặc. Hắn ta mặt đầy vẻ không hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao có thể, có binh khí thiên nguyên có thể đồng cấp bậc thượng phẩm thánh nguyên binh tam liên thánh bảo chống lại chứ? Còn chỉ là một kích, liền đem hết thể ảo tưởng của hắn cho tan thành mây khói. Còn nói gì để cho người ta Triệu Thần tế luyện thánh bảo, biến thành áo cưới cho người khác. Nào ngờ, trong nháy mắt liền bị đánh tan sự tự tin. Luân hồi thánh viêm. Triệu Thần không quá ngoài ý muốn, vốn dĩ chuyện này đã nằm trong dự liệu. Nếu Nam Minh cổ thánh trực tiếp ném xuống tiền mua mạng, mang theo các vị thánh của thánh tộc rời đi, vậy thì hắn còn không có cơ hội này. Hiện tại cử động của đối phương đã đại diện cho sự tham lam của hắn ta. Dục vọng quá lớn, đủ để làm mở mắt. Đến mức còn mang đến quá nhiều bảo bối. Thật sự rất thích hợp với Triệu Thần, không ai so được với Nam Minh cổ thánh vị thánh tộc Tam Liên thánh giả này, có thể thu thập được quá nhiều thiên tài địa bảo. Hơn nữa, còn là thích hợp nhất với Nguyên Minh, thánh bảo như chiến kích huyết minh hoặc thánh viêm tiên la kích tấn thăng đột phá. Khi lời Triệu Thần vừa dứt, trong vạn tổ thánh đỉnh kia bao la vô bờ, giống như trời đất hỗn độn lúc ban đầu. Từng đóa lại một đóa băng lam hỏa diễm, hóa thành hoa sen, rơi ở bốn phía chiến kích huyết minh. Vạn pháp thiên chú điển, lời nói thành luật, khí tự trời sinh. Giọng nói lẩm bẩm như chú ngữ, kèm theo tiếng sấm ầm ầm vang lên. Giang giác. Một đạo vạn trượng cửu thải huyền lôi trực tiếp bổ lên người chiến kích huyết minh, đem huyết ảnh Nam Minh cổ thánh vốn đã trọng thương kia, trong nháy mắt làm cho tiêu tan, hóa thành thánh huyết tinh thuần mà nồng đậm hơn trước. Triệu Thần khét lời, đối phương căn bản không biết vạn tổ thánh đỉnh có bao nhiêu lợi hại. Cái gọi là thánh huyết, chỉ làm cho hắn được lợi. Trong một ý niệm của hắn, giọt thánh huyết tinh thuần mà nồng đậm hơn kia đã chìm vào một đóa lại một đóa băng liên hỏa diễm đốt cháy luyện hóa. Đồng thời, các loại tài nguyên đến từ việc Nam Minh cổ thánh tích lũy vô số thiên tài địa bảo cũng bị đóng băng trong đó, bị luân hồi thánh viêm không ngừng ngưng luyện. Mà kiện chuẩn tam liên thánh bảo chiến kích huyết minh kia ngược lại rất hung hăng, cứng rắn chống lại Thánh Viêm Thiên La Kích điên cuồng bổ chém, cũng chỉ là dưới sự rung động kịch liệt xuất hiện một ít vết nước. Rất bình thường, dù sao đi nữa, Thánh Viêm Thiên La Kích vẫn chỉ là thượng phẩm thiên nguyên minh, có thể tạo thành chiến kích huyết minh chuẩn tam liên thánh bảo này hư hại cũng đã phi thường không tầm thường rồi. Vạn tổ thánh đỉnh, thú cắn nuốt linh, muốn nhanh chóng khiến Thánh Viêm Thiên La Kích triệt để nuốt chửng chiến kích huyết minh, coi nó là đá kê chân mà tấn thăng cấp bậc thánh bảo thánh nguyên minh, hiển nhiên vẫn cần một chút thủ đoạn đặc biệt. Tức vạn tổ thánh đỉnh này, vô số bóng thú ngưng tụ hồn thể, trực tiếp điên cuồng xé cắn trên chiến kích huyết minh. Dù là nó không ngừng dãy rủa, vẫn là khó có thể thay đổi kết cục. Cuối cùng chiến kích huyết minh hóa thành một đoàn chất lỏng kim loại huyết sắc, dưới sự dẫn dắt của Triệu Thần, dung nhập vào trong Thánh Viêm Thiên La Kích. Trong lôi kiếp đánh xuống thánh huyết không ngừng, cùng với các loại chân bảo hiếm có tấn thăng thánh bảo, đều biến thành vật tinh thuần vô chủ. Có thể, khoe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, xem ra kiện thánh nguyên binh đầu tiên trong đời do hắn tự tay luyện chế, vẫn có thể sánh ngang tam liên thánh bảo thượng phẩm thánh nguyên binh, đã có thể ra đời. Trận thánh bảo chi tranh này, Nam Minh cổ thánh đại bại. Mà hắn cũng có một kiện đủ để đem nhục thân thần lực khủng bố của lục đạo luân hồi thần thể phóng thích ra ngoài vật mang. Không có gì so sánh được với Thánh Viêm Thiên La Kích thượng phẩm thánh nguyên binh một mực tế luyện ấp ủ mà có được từ luân hồi thánh viêm, thần thể khí huyết, thích hợp hơn. Vậy thì thừa dịp cơ hội này, để lục đạo luân hồi thần thể đại thành đi. Triệu Thần lộ ra vẻ điên cuồng, coi như hắn là vì Thánh Viêm Thiên La Kích thượng phẩm thánh nguyên binh sánh ngang tam liên thánh bảo. Nhưng cũng biết, hắn cũng là vì sử dụng tổ long huyết đục trong mỗi một trong cổ nguyên thiên tam trọng không gian chín mạch chính tổ khí, và quan trọng nhất là thủy kỳ lân chi huyết. Thêm vào đó tinh thánh và Nam Minh cổ thánh cùng với các vị thánh huyết của Thiên Kiêu Thánh tộc tham chiến ở Cổ Nguyên Thiên, triệt để luyện hóa, nhất định có thể đạt tới cảnh giới Lục Đạo Luân Hồi Thần Thể đại thành. Một khi thần thể đại thành, nhất định siêu phàm nhập thánh, đốt lửa thánh, ngưng tụ thánh liên, giống như Vũ Thần đại tôn, lấy lục thân thành thánh. lại so với đối phương còn mạnh hơn, đủ để một quyền đánh tan càn khôn đại lục, đứng trên đỉnh cao một nhóm thánh giả của thiên nguyên giới, sánh vai tam liên thánh giả, thậm chí còn mạnh hơn. Triệu Thần cười toét toét, chung quy vẫn là nhục thân làm vua, bá đạo mới đủ vị. Nam Minh cổ thánh, các ngươi có thể đợi ta một chút thôi. Lời lẩm bẩm, lặng lẽ sinh ra. Các vị thánh của thánh tộc, sau lưng lạnh toát, dường như bị một loại cấm kỵ đặc biệt vô thượng quỷ dị mà thần bí nhìn chằm chằm, kinh hãi mà e sợ. Chương 516, thánh tộc đều vô sỉ vậy sao, lẽ nào muốn? Chương 516, thánh tộc đều vô sỉ vậy sao, lẽ nào muốn? Tên này rốt cuộc là lai lịch gì? Khi Nam Minh cổ thánh ý đồ khiến Triệu Thần hành động, biến tất cả thành áo cưới cho người khác, lại kinh ngạc phát hiện ra các loại thủ đoạn của bản thân, sau khi tiến vào vạn tổ thánh đỉnh, đều mất hết liên lạc. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là đối phương đã tóm gọn tất cả. Nhưng nghĩ lại, lại không đúng. Dù sao đi nữa, hắn cũng là Tam Liên Thánh giả. Binh khí huyết minh chiến kích kia lại là chuẩn Tam Liên Thánh bảo, không đến mức yếu ớt như vậy, trong nháy mắt đã vô dụng. Còn nữa, một giọt thánh huyết của hắn mang theo vô số thiên tài địa bảo. Nếu thật sự phát huy ra uy năng, khẳng định rất khó bị hạ gục. Nam Minh cổ thánh suy nghĩ một chút, đoán chừng là do cái gọi là Vạn Tổ Thánh đỉnh có nguyên nhân đặc biệt. Cách ly ngoại giới, tự xưng là thiên địa sao? Quả là một kiện chí bảo tuyệt vời. Dù là hắn, cũng có chút hâm mộ ghen tị. Cái tên thần đế Triệu Thần nhân tộc không biết từ đâu nhảy ra này, lại có nội tình như vậy. Nếu để hắn trở thành Tam Liên Thánh giả, à không, chỉ cần siêu phàm nhập thánh, cũng đã đủ mang đến áp lực không nhỏ cho thánh tộc. Trong mắt hắn, không hề để ý, coi hắn là đối thủ có khả năng trở thành Tam Liên Thánh giả nhất trong ngũ thiên của chư tộc. Phụt. Đột nhiên, sắc mặt Nam Minh cổ thánh đại biến, phun ra một ngụm máu đặc. Bản tôn ở xa thánh sơn thủ hộ, vậy mà cũng bị ảnh hưởng. Khí tức của hắn suy yếu đi nhiều. Không dám tin nhìn về phía Tôn Vạn Trượng Thanh Đồng cự đỉnh kia, chuẩn Tam Liên Thánh bảo huyết minh chiến kích và thánh huyết cùng những thứ khác mất liên lạc trong đó, vậy mà đều bị hủy diệt. Không, không thể nào. Hắn vẻ mặt kinh hãi, thật sự không dám tin, đối phương thật sự làm được. Thiên Nguyên binh Thánh Viêm Thiên La Kích đã thôn phệ chuẩn Tam Liên Thánh bảo huyết minh chiến kích của hắn. Lấy nó làm bàn đạp, cứng rắn đứng vào hàng ngũ thượng phẩm Thánh Nguyên binh cấp bậc Tam Liên Thánh bảo. Tất cả tâm huyết của hắn đều bị hủy trong chốc lát. Thánh tộc Chu Thánh, rút lui. Không chút do dự, Nam Minh cổ thánh lập tức vung tay áo, muốn mang theo chư thánh thánh tộc rút lui. Hắn vô cùng rõ ràng, vốn dĩ thần đế nhân tộc đã là cường thế vượt quá dự liệu, ngay cả nhị liên thánh giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Thêm vào đó, còn có Kim La cổ tôn ở đây. Chỉ cần Kim La cổ tôn kéo hắn lại, vậy thì Triệu Thần vị thần đế nhân tộc này, tay cầm thượng phẩm Thánh Nguyên binh Thánh Viêm Thiên La Kích khủng bố sánh ngang Tam Liên Thánh bảo, nhất định sẽ thu gặt không ít máu của thánh giả thánh tộc. Thần binh lợi khí vừa mới ra đời, nhất định là cần tới máu. Huống chi, còn là sau khi thôn vệ chuẩn Tam Liên Thánh bảo huyết minh chiến kích của hắn, kế thừa và cường hóa năng lực khủng bố, nhất định là cần đại lượng máu để thỏa mãn nó. Trong không gian đặc thù bên ngoài cổ nguyên tiên này, thần đế nhân tộc Triệu Thần tay cầm thượng phẩm Thánh Nguyên binh Thánh Viêm Thiên La Kích, mục tiêu tàn sát bừa bãi của hắn, tuyệt đối là Nam Minh cổ thánh và chư thánh thánh tộc. Giờ phút này Nam Minh cổ thánh đều không còn dũng khí tranh phong so tài với Triệu Thần. Hắn rất rõ ràng, nếu không đi, đừng nói là chư thánh thánh tộc này, ngay cả đạo thánh giả nguyên thân này của hắn đều sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này. Một khi bị thần đế nhân tộc Triệu Thần kia cầm thượng phẩm Thánh Nguyên binh Thánh Viêm Thiên La Kích chu sát, vậy nhất định sẽ khiến cho chư thiên thiên nguyên giới rung động. Cho dù chỉ là một đạo thánh giả nguyên thân, nhưng ai bảo bản tôn lại là Nam Minh cổ thánh, một trong thất cổ thánh của Thánh Sơn thánh tộc. Chư thiên tam liên thánh giả, đếm trên đầu ngón tay. Ai có thể cùng tam liên thánh giả chống lại vài phần, đó đã là vô cùng kinh người. Huống chi, còn là chém giết một đạo thánh giả nguyên thân của hắn. Cho dù là tam liên thánh giả nguyên thân của hắn cũng không phải là tùy ý ngưng tụ ra. Có vấn lạc, nhất định sẽ mang đến tổn thương to lớn cho bản tôn. Ha ha, Nam Minh cổ thánh, vừa rồi các ngươi không đi, nhất định phải ở lại. Kim La cổ tôn, khuôn mặt thần bí khổng lồ kia, tản ra thánh uy ngập trời, ngăn cản trước bóng người thần bí nở rộ thánh quang kia, cười nhạo nói, bây giờ, muốn rời đi dễ dàng như vậy, e rằng không có dễ dàng như vậy. Tuy rằng không rõ ràng, Nam Minh cổ thánh sao lại có biến động cảm xúc lớn như vậy. Nhưng, với sự hiểu biết của hắn về đối phương, không có uy hiếp cực lớn, vượt quá dự liệu của hắn. Muốn rời đi dễ dàng như vậy, là tuyệt đối không thể nào. Đặc biệt là đối phương còn muốn giải quyết Triệu Thần, lại đột nhiên lựa chọn rút lui. Dường như, đáp án đã hiện ra. Đó chính là bên trong vạn tổ thánh đỉnh. Chuẩn Tam Liên Thánh Bảo huyết minh chiến kích của Nam Minh cổ thánh, không những không đánh bại được Thiên Nguyên binh Thánh Viêm Thiên La Kích, ngược lại bị nó hủy diệt, thôn vệ, trở thành chất dinh dưỡng, mỹ vị để nó bước vào Thánh Nguyên binh, hơn nữa một bước lên trời, đạt tới thượng phẩm Thánh Nguyên binh. Khi Triệu Thần giành tay, chính là thời khắc nguy hiểm nhất mà thánh giả thánh tộc này phải đối mặt. Cũng ngay, Nam Minh cổ thánh không có ý định lãng phí thời gian với Kim La cổ tôn, vung tay áo mạnh mẽ, vung ra một trường, muốn bức lui hắn. Đồng thời, hàng chục cánh cửa không gian hiện ra. Chư thánh thánh tộc không kịp suy nghĩ, xảy ra chuyện gì, liền muốn xông vào trong đó, rời khỏi nơi thị phi này. Giang giác. Kim La cổ tôn hừ lạnh một tiếng, không ít cánh cửa không gian đều bị phá bỡ, chỉ có số ít cánh cửa không gian vẫn ổn định. Chỉ là bên trên tồn tại vô số vết rách. Sắc mặt Nam Minh cổ thánh cực kỳ âm trầm, lập tức chỉ có thể duy trì cánh cửa không gian. Sau khi phần lớn chư thánh thánh tộc tiến vào cánh cửa không gian, hắn mới lộ ra vài phần may mắn. Cũng may phản ứng của hắn so với Kim La cổ tôn nhanh hơn, nếu không hiện tại không ít thánh giả thánh tộc đều sẽ ở lại. Hắn liếc nhìn vài vị thánh giả thánh tộc còn chưa rời đi, ba vị nhất liên thánh giả và một vị nhị liên thánh giả. Đừng đi nữa. Kim La Cổ Tôn đánh nát bàn tay khổng lồ kia, nghiền nát số ít cánh cửa không gian còn sót lại, đoạn tuyệt ý niệm rút lui của Nam Minh Cổ Thánh và bốn vị thánh giả thánh tộc còn lại. Hắn quả quyết đối đầu với Nam Minh Cổ Thánh, không định để hắn rời đi. Dù sao, đối phương đã tổn thất một giọt thánh huyết, lại thiếu một kiện chuẩn Tam Liên Thánh Bảo, trong tình huống bản tôn thủ hộ Thánh Sơn thánh tộc, không thể rời đi. Rõ ràng, đây là cơ hội quan trọng để tiêu diệt thánh giả nguyên thân của đối phương, khiến hắn bị thương. Khốn kiếp. Nam Minh Cổ Thánh buột miệng chửi thề một câu, muốn rời đi lần nữa. Lại thấy Kim La Cổ Tôn kia, một trưởng vỗ về phía bốn vị thánh giả thánh tộc còn chưa kịp rời đi. Hắn không thể không lựa chọn ở lại, tiến hành kháng cự. Nếu không, đó chính là một lần nữa có nguy cơ lớn thánh giả vẫn lạc. Trong lần tranh đoạt khí vận chư thiên này, đã có tổn thất cực kỳ thảm trọng trong lịch sử. Nếu lại có thánh giả vẫn lạc, vậy đơn giản là không dám tưởng tượng sẽ là bộ dáng gì. Trong lúc nhất thời, nguyên thân của hai đại Tam Liên thánh giả bắt đầu tranh phong kịch liệt. Bốn vị thánh giả thánh tộc ở lại, run lẩy bẩy. Bọn hắn lần đầu tiên cảm nhận được áp lực khủng bố mà thánh tộc từng mang đến cho chư tộc. Thấy Chuyên Trúc đại tôn, Vũ Thần đại tôn, Tử Tiêu đại tôn cùng vô số thánh giả đại tôn của ngũ đại thiên vực khác vây quanh nhìn chằm chằm, không cho một chút cơ hội chạy trốn, đều cảm thấy lạnh sống lưng. Không phải, đều vô sỉ vậy sao? Lẽ nào muốn đánh hội đồng? Này, thánh giả đại tôn của chư tộc, các ngươi không có gan đến đơn đấu sao? Một vị nhất liên thánh giả ý đồ dùng lời nói ngăn chặn hành động vây công bao vây của thánh giả đại tôn chư tộc, trước khi bắt đầu tiến hành một chút vãn hồi nhỏ bé. Chỉ cần có thể bắt được một con tin, vậy là có thể khiến cho nguy cơ của bản thân hóa hiểm thành an. Nhưng mà, Chuyên Trúc đại tôn sờ sờ cằm, cười híp mắt nhìn bốn vị thánh giả thánh tộc này, lộ ra nụ cười đầy thú vị, răng trắng đặc biệt sáng. Có thể nha, chúng ta rất rộng lượng, cho phép các ngươi đến đơn đấu với chúng ta. Bốn vị thánh giả của thánh tộc hối hận vì chẳng thể kịp thời thoát thân, mặt mày tái mét khi nghe Chuyên Trúc đại tôn cất lời. Họ hiểu rõ, trong tình thế số lượng thánh giả chênh lệch quá lớn, quả quyết không còn đường nên chiến. Đấu một chọi một, chưa chắc ai e sợ ai. Nhưng khi bị vây đánh, họ vẫn không khỏi lo lắng. Dù sao, ngay cả tinh thánh, bậc cao nhất nhị liên thánh giả cũng đã ngã xuống nơi này. Lẽ nào họ lại có lý do gì để giữ được mạng sống? Đại sư Minh, hay là giao bọn hắn cho ta đi. Ngay khi Chuyên Trúc đại tôn và những người khác đang định giáng đòn tiêu diệt lên bốn vị thánh giả thánh tộc này, một giọng cười nhẹ nhàng từ phía sau vọng đến. Chính là Triệu Thần, kẻ vừa rồi thúc giục Vạc Thánh Ngàn Tổ nuốt chọn luyện hóa chuẩn Tam Liên Thánh Bảo đũa huyết minh, và dựa vào đó rèn ra một kiện Thánh Nguyên binh thượng phẩm. Trong tay Triệu Thần, một cây đại đũa màu đỏ sẫm tỏa ra vô vàn sát khí huyết tinh, bốc cháy những sợi lửa đen trắng, thánh uy cuồn cuộn tựa như sóng lớn từ biển sâu dâng trào. Trên thân đũa khắc vô số hình dáng của muôn thú, sống động như thật, gầm thét rên xiết. Mũi đũa sắc bén, dễ dàng đâm thủng bầu trời, khuấy động bốn phương. Lưỡi liềm hình trăng tròn, chém thánh bảo như bùn, xé rách trời đất, chẳng có gì đáng nói. Sức mạnh vô cùng cường hãn và dồi dào, không ngừng bành trướng bên trong, ẩn ẩn có ý vị khát máu đang dục dịch. Dường như chưa từng nếm trải vị ngọt của huyết nục, thì rất khó để khiến nó yên tĩnh. Nhìn thôi đã thấy rất nặng rồi, không hổ là Thánh Nguyên binh thượng phẩm. Chuyên Trúc đại tôn trừng lớn hai mắt, có thể cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa hồ lô xích diễm mà hắn đang mang trên lưng với búa Thánh Viêm Thiên La trong tay đối phương lớn đến mức nào. Nếu thật sự đối kháng, có lẽ hắn sẽ thất bại trong nháy mắt, chẳng chừng còn bị một búa chém chết. Bởi vì Triệu Thần Bốn đã có thực lực cường đại như vậy, lại phối hợp với kiện Thánh Nguyên binh thượng phẩm này, quả thực quá mạnh mẽ. Ngay cả Tam Liên Thánh giả e rằng cũng có thể đối kháng trực diện. Rất nặng, xem ra Luân Hồi đại tôn đã thực sự rèn ra Thánh Nguyên binh thượng phẩm sánh ngang với Tam Liên Thánh bảo. Võ Thần đại tôn, với tư cách là thánh giả đại tôn thành thánh bằng nhục thân, không ai nhạy cảm hơn hắn đối với áp lực của búa Thánh Viêm Thiên La. Hơn nữa, hắn mẫn tuệ phát giác Triệu Thần, dường như tu vi càng thêm tinh tiến, chẳng phải ở phương diện nguyên khí hoặc thần hồn chi lực, mà là ở nhục thân. Đúng vậy, chính là nhục thân. Hắn, nhục thân thành thánh rồi. Võ Thần đại tôn nuốt nước miếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không hay, đối phương trong Vạc Thánh Ngàn Tổ, rốt cuộc đã nên đón loại biến đổi gì? Nhưng Triệu Thần quả thật đã bước vào thánh giả chi cảnh. Ai cũng biết, thần hồn, nguyên khí và nhục thân ba phương diện đều có thể thông tới con đường thành thánh. Phổ biến mà nói, chính là nguyên khí thành thánh. Dù là thần hồn hay nhục thân, độ khó đều lớn hơn. Võ Thần đại tôn quá rõ, bản thân mình thành thánh như thế nào. Trải qua quá nhiều gian khổ, bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy thật nhiều cảm xúc. Nhưng hắn không dám tin, có người cứ như vậy mà thành thánh. Nhìn không ra, có phương diện nào giống với kinh nghiệm của hắn. Dáng vẻ tuấn tú thanh tú, có lẽ người khác sẽ càng cho rằng hắn có thành tựu lớn trong lĩnh vực nguyên khí và thần hồn. Cơ hội thành thánh ẩn nấp trong đó. Ai mà nghĩ, đối phương có thể ở phương diện nhục thân này lặng lẽ thành thánh. Cái gì? Võ Thần đại tôn, ngươi nói tiểu sư đệ thành thánh rồi? Chuyên Trúc đại tôn vẻ mặt không thể tin được, cho dù hắn biết Triệu Thần có chiến lược khủng bố chu sát nhị liên thánh giả, nhưng đối phương trung quy vẫn chưa thành thánh, vẫn cần một ít thời gian để tích lũy nội lực, tìm kiếm cơ duyên thành thánh, để ở một thời khắc nào đó hoàn thành đột phá. Sao có thể ngờ đối phương lại thành thánh? Nếu là người khác nói, Chuyên Trúc đại tôn đều còn hoài nghi, nhưng đây lại là Võ Thần đại tôn thành thánh bằng nhục thân, vô cùng coi trọng sức mạnh. Đối phương nói Triệu Thần đã nhục thân thành thánh, vậy tuyệt đối không có vấn đề. Không ai so với Võ Thần đại tôn có đủ quyền lên tiếng về nhục thân thành thánh. Nhục thân thành thánh. Vẻ đẹp động lòng người Tử Tiêu đại tôn, khuôn mặt tuyệt mỹ sau lớp khăn che mặt, giờ khắc này cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Dù trước đó đã đoán được, Triệu Thần siêu phàm nhập thánh là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng cũng không ngờ lại đột phá như vậy. Đối phương trước đó chẳng phải vẫn là pháp vực cảnh sao? Nếu thật là vậy, thì đây chẳng phải là trong cuộc tranh đoạt vận may chư thiên này đã hoàn thành từ thiên dương cảnh đến thánh giả chi cảnh ba bước liên tiếp. Nhìn khắp lịch sử chư thiên của cả thiên nguyên giới, cũng là duy nhất. Các thánh giả đại tôn khác đều vô thức hít một hơi lạnh. Nếu là vậy, thì thực lực thánh giả tầng diện của các tộc tuyệt đối là có sự tăng lên cực lớn. Đặc biệt là tầng thứ tam liên thánh giả, vốn chỉ là ba vị cổ tôn đang ngủ say trong điện thần quy khư. Bây giờ lại sắp có thêm một vị. Dù sao ai cũng biết, triệu thần ở pháp vực cảnh đã có chiến lược khủng bố, có thể dễ dàng chấn sát nhị liên thánh giả. Khi hắn siêu phàm nhập thánh, át hẳn có năng lực nghiền ép tất cả nhị liên thánh giả. Tự nhiên, cũng có chiến lược nghịch phạt tam liên thánh giả cực hạn. Hi hi, không giấu được chư vị tiền bối rồi. Triệu thần khét lời, quả thật, đúa thánh viêm thiên la tấn thăng thánh nguyên binh thượng phẩm, chỉ là một trong những thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất, hiển nhiên vẫn là dùng huyết nhục tổ rồng và máu thủy kỳ lân, khiến thần thể sáu đạo luân hồi từ tiểu thành, đạt đến cảnh giới đại thành hiện tại. Thần thể sáu đạo luân hồi đại thành, đã là siêu phàm nhập thánh. Một vị thánh giả cực kỳ khủng bố, cứ vậy mà ra đời. Trên vai hắn, một đóa hoa sen màu máu, ngưng tụ thành. Thánh uy vốn đã cường thế, giờ khắc này lại càng thêm sôi trào. Tuy chỉ là nhất liên thánh giả, nhưng cũng không tệ. Triệu thần quanh thân tràn ngập huyết khí nồng đậm, hóa thành biển máu cuồn cuộn, đủ sức nuốt chửng mọi thứ. Hắn thần sắc thản nhiên, nhìn về phía bốn vị thánh giả thánh tộc kia, khẽ cười, không biết các ngươi còn có gan như tinh thánh kia cùng ta một trận chiến. Từ khi thần thể sáu đạo luân hồi lại thành, hắn đã ở vào hàng ngũ đỉnh phong thánh giả chư thiên tiên nguyên giới. Vậy thì hắn xưng ta là hoàn toàn không có vấn đề. Huống chi uy danh luân hồi đại tôn và nhân tộc thần đế của hắn sớm đã vang dội trong các tộc và thánh tộc. Giờ khắc này, dù là Nam Minh cổ thánh bản tôn đích thần đến, hắn vẫn sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ nào. Chiến lược tam liên thánh giả hắn đã có. Cứ như vậy trực tiếp và dứt khoát, ai không tin cứ việc đến thử là biết. Chết tiệt, sao có thể như vậy? So với sự vui mừng khôn xiết của các thánh giả đại tôn chư tộc, Nam Minh cổ thánh đang bị Kim La cổ tôn dây dưa không dứt, giờ phút này lại vô cùng bực bội. Hắn thật sự không thể hiểu nổi, triệu thần nhân tộc thần đế này rốt cuộc đã làm thế nào? Nhục thân thành thánh, nói đùa cái gì? Trước đó ở pháp vực cảnh đã chu sát tinh thánh nhị liên thánh giả đỉnh phong chí cường giả. Bây giờ đạt đến cảnh giới nhất liên thánh giả, vậy chiến lực của đối phương sẽ có sự tăng vọt chưa từng có. Dù là thánh giả nguyên thân này của hắn, trước mặt đối phương cũng sẽ yếu ớt như tờ giấy trắng. Nhân tộc thần đế, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Nam Minh cổ thánh không còn ý niệm dây dưa với Kim La cổ tôn, cũng không có tâm tư che chở bốn vị thánh giả thánh tộc kia, vung lời cay độc, trực tiếp chuẩn mất. Đợi đến khi thần của ta thức tỉnh, các ngươi đều sẽ bị hủy diệt, không có ngoại lệ. Dù là Kim La cổ tôn, cũng không ngờ Nam Minh cổ thánh lại sợ hãi đến mức này. Mà đối phương muốn trốn, hắn dường như cũng không có quá nhiều biện pháp. Dù sao, đều chỉ là thánh giả nguyên thân mà thôi. Nhưng có người sẽ không để hắn rời đi. Nam Minh cổ thánh, ngươi đừng đi mà, ta có một phần hồi lễ cho ngươi. Chương 518, một quyền tan nát trời, bậc thánh xương ngã xuống. Chương 518, một quyền tan nát trời, bậc thánh xương ngã xuống. Cúc ngay cho khuất mắt ta. Nam Minh bậc thánh xưa giận điên người, hắn nào thèm thứ gọi là đáp lễ. Bởi vì căn bản, hắn chưa từng tặng thứ gì. Trước kia là muốn để tâm huyết của triệu thần, vị thần đế của tộc người kia, bị hắn cướp đoạt. Nào ngờ đâu, ngược lại tự mình làm áo cưới cho người. Hiện tại đối phương không những có thêm một món binh khí thánh nguyên thượng phẩm sánh ngang tam liên thánh bảo, còn khiến cho bản thân siêu phàm nhập thánh, lấy thân xác phàm tục bước vào nhất liên thánh giả. Nếu là kẻ khác, Nam Minh bậc thánh xưa căn bản không để vào mắt. Dù sao, khoảng cách giữa nhất liên thánh giả và tam liên thánh giả là điều phàm nhân không dám tưởng tượng. Khốn nỗi, vị thần đế của tộc người kia thật sự quá đặc biệt. Ở cảnh pháp vực đã có thể đánh cho nhị liên thánh giả đỉnh phong tan tác, còn có thể cùng nguyên thân thánh giả của hắn đấu pháp, không hề yếu thế. Ngay cả Nam Minh bậc thánh xưa cũng không dám nghĩ chiến lược hiện tại của đối phương đã tăng vọt đến mức nào, và sẽ thể hiện ra thực lực đáng sợ ra sao khi đối phó với hắn. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm, mau chóng rời khỏi cái nơi thị phi này. Đã có tổn thất cực lớn, nếu còn để nguyên thân thánh giả này ở lại đây, vậy tổn thất cho bản thể của hắn thật sự quá lớn. Là lần đầu tiên Nam Minh bậc thánh xưa cảm nhận sâu sắc và đau khổ nhất trong vô số năm qua. Ha ha, Kim La bậc tôn xưa cười nhạt hai tiếng, chọn đứng nhìn Nam Minh bậc thánh xưa bỏ chạy. Đương nhiên, hắn không cho rằng đối phương thật sự có thể chạy thoát, chỉ là một đạo nguyên thân thánh giả, chỉ mạnh hơn nhị liên thánh giả đỉnh phong một chút mà thôi. Còn chưa tính là tam liên thánh giả đích thần đến, muốn rời đi trước mặt triệu thần đã siêu phàm nhập thánh, theo như Kim La bậc tôn xưa hiểu biết sơ qua về vị Hỗn Nguyên Tiên Luân hồi đại tôn này là không thể nào. Thần đế, giao cho ngươi đấy. Kim La bậc tôn xưa ngược lại rất muốn xem thử thực lực hiện tại của triệu thần đã biến hóa như thế nào. Nếu thật sự có thể đạt tới chiến lược khủng bố của tam liên thánh giả, vậy đối với các tộc ngũ thiên mà nói tuyệt đối là một chuyện đại hỷ. Mà đối với thần điện quy khư cũng là như vậy. Ba vị bậc tôn xưa trong một thời gian khá dài sẽ chọn ngủ say, chỉ khi ứng phó với thánh tộc mới hiện thân. Mà đối phó thánh tộc là một cuộc chiến dài dẳng vô cùng dài, luôn cần có người có thể đứng ra lãnh đạo tất cả, chủ trì việc đối phó với thánh tộc. Nếu triệu thần đạt tới chiến lược khủng bố của tam liên thánh giả, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể để đối phương gia nhập thần điện quy khư và lãnh đạo những bậc thánh đại tôn khác của các tộc để đối phó với thánh tộc. Chỉ cần khi ứng phó với bậc thánh xưa tam liên của thánh tộc mới cần đánh thức bọn hắn. Không ai so với triệu thần vị luân hồi đại tôn này thích hợp hơn. Đương nhiên rồi, thông thường mà nói, nhất liên thánh giả và nhị liên thánh giả được gọi là đại tôn, tam liên thánh giả được gọi là bậc tôn xưa. Hiện tại tình huống của triệu thần khá đặc biệt, dù là gọi đại tôn hay là bậc tôn xưa đều không quá thích hợp. Chi bằng Kim La bậc tôn xưa trực tiếp gọi đối phương là thần đế của tộc người. Như vậy, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Về phần thánh tộc, uy danh của thần đế của tộc người này càng thêm lấy lừng. Ở cõi trời nguồn gốc này, Triệu Thần đã đứng vững gót chân. Cần đối phương chống lưng cho các tộc, khiến thánh tộc phải kinh hồn bạt vía và kiêng kỵ. Muốn giết ta, còn chưa sinh ra đâu. Nam Minh bậc thánh xưa giận tím mặt, khí thánh nguyên trong cơ thể quần quần tuôn trào ra ngoài. Tuy hắn định rời đi, nhưng không có nghĩa là trong tình huống không hề giao thủ, liền trực tiếp rời đi. Là bậc thánh xưa của thánh tộc, hắn tuyệt đối không cho phép không đánh mà lui. Vô số ngọn núi tinh thạch khí thánh nguyên, lấp lánh ánh đỏ như máu, ngưng tụ trên không trung, hình thành dãy núi liên miên che trời khuất nhật. Trong một ý niệm của Nam Minh bậc thánh xưa, với uy thánh khủng bố dường như có thể chấn sát bạt bật, liền công kích về phía Triệu Thần, Kim La bậc tôn xưa và các bậc thánh đại tôn của các tộc. Xem ra, có chút không nghĩ thông suốt, mà bốn thánh giả của thánh tộc bị bao vây kia đều khẽ động tâm. Quyết đoán thi triển ra thuật tận mình mạnh nhất, hóa thành bốn đạo ánh đỏ như máu, điên cuồng xông vào dãy núi liên miên kia. Thân ảnh rất nhanh, liền biến mất trong vô số ngọn núi tinh thạch. Chết tiệt, thánh tộc này thật là giàu hạn. Chuyên trúc đại tôn, vũ thần đại tôn và các bậc thánh đại tôn của các tộc đều biến sắc mặt. Vừa rồi sự chú ý đều đặt ở Nam Minh bậc thánh xưa. Đến nỗi đối với bốn thánh giả của thánh tộc này, không có quá nhiều tâm thần để ý thêm vào đó Triệu Thần đề cập, muốn để lại cho đối phương giải quyết, cũng không quá để ý ai có thể ngờ được. Nam Minh bậc thánh xưa miệng luôn nói muốn bỏ chạy, làm ra cử chỉ muốn từ bỏ bốn thánh giả của thánh tộc. Vậy mà là giả. Đến nước này vẫn còn định mang chúng đi cùng. Điều này khiến các bậc thánh đại tôn của các tộc đều có cảm giác bị bừa bỡn. Đồng thời, cũng đối với Nam Minh bậc thánh xưa, Tam Liên thánh giả của thánh tộc này càng thêm kiêng kỵ. Nhịp điệu không theo lẽ thường, thật sự rất khó đối phó. Hừ. Trên khuôn mặt Triệu Thần thoáng qua một nụ cười lạnh đầy châm biếm. Ngay cả khi trước kia, những thánh giả của thánh tộc này cũng không thể nào trốn thoát trước mặt hắn. Huống chi là hắn hiện tại. Hắn tay trái nắm quyền, hời hợt tung ra một quyền. Quyền thế kia hội tụ nguyên khí nồng đậm tột cùng giữa trời đất, hóa thành cự quyền mười vạn trượng, lấp lánh ánh đỏ như máu, lưu chuyển vô tận phù văn phức tạp khó hiểu như là ấn, uy thánh ngập trời gào thét mà ra, nhấc lên sóng lớn, cứng rắn đẩy dãy núi liên miên đang ép xuống lên trên. Sau đó, cự quyền mười vạn trượng kia hung hăng đánh lên đó. Vô số ngọn núi tinh thạch cố gắng chống đỡ, nhưng đều trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Bốn thánh giả của thánh tộc kia vốn tưởng rằng đã an toàn, chuẩn bị rời khỏi nơi này, cảm giác được uy năng khủng bố phía sau, đều quay người lại nhìn. A, mặt của tất cả mọi người đều tái mét. Bọn hắn không dám tin, có người có thể đánh ra một quyền khủng bố như vậy. Một quyền này, ngay cả nhị liên thánh giả cũng cảm thấy tuyệt vọng tột cùng. Bọn hắn muốn dốc hết toàn lực chống đỡ, nhưng cự quyền mười vạn trượng kia căn bản không cho cơ hội. Nhìn thì chậm, nhưng cảm giác bị đè ép cực mạnh. Uy thánh tràn ngập, khiến cho thân xác thánh cường hãn của bọn hắn giống như giấy dán, hóa thành tro tàn. Vẻ mặt tuyệt vọng kia vẫn còn có thể thấy rõ vài phần, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Chiến lược khủng bố của Tam Liên Thánh giả vậy mà thật sự đã tới. Khi Nam Minh bậc thánh xưa thấy bốn thánh giả của thánh tộc cùng với vật che chắn đáng thương của hắn đều bị hủy diệt dưới cự quyền mười vạn trượng kia, cả người đều tuyệt vọng. Hắn thật sự không dám tin, thật sự có người có thể yêu nghiệt biến thái như vậy. Chiến lược của Tam Liên Thánh giả đối phương đã tới, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa còn không phải là Tam Liên Thánh giả bình thường. Ngay cả hiện tại, bản thể của Nam Minh bậc thánh xưa đích thân đến, muốn làm gì Triệu Thần vị thần đế của tộc người kia cũng là căn bản không thể nào. Đối phương thân sắc phàm tục thành thánh, khí huyết ngập trời, không sợ các loại chiêu số tổn hại và âm mưu bị kế của thánh tộc. Đối đầu trực diện, không sợ bất kỳ thánh giả nào. Điều này có nghĩa là thần đế Triệu Thần của tộc người kia triệt triệt để đã đứng bước chân ở cõi trời nguồn gốc. Thánh tộc chư thánh có thể chống lại đối phương đếm trên đầu ngón tay. Về phần uy hiếp tính mạng, gần như có thể nói là không tồn tại. Đứa trẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Tuy Nam Minh bậc thánh xưa đã biết đạo nguyên thân thánh giả này đã không thể nào chống lại Triệu Thần, nhưng hắn vẫn muốn bỏ chạy. Chỉ có như vậy mới có thể đem tình huống phát sinh ở đây triệt triệt để cho thánh tộc biết. Một khi nguyên thân thánh giả vẫn lạc ở đây, vậy bọn hắn rất khó có thể hiểu rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả bản thể của Nam Minh bậc thánh xưa cũng là như vậy. Đối phương thủ hộ thánh sơn của thánh tộc giờ phút này phòng trường vẫn còn đang ức, cuộc tranh đoạt vận khí chư thiên này e rằng không có gì bất ngờ xảy ra đi. Dù sao thánh tộc đã chuẩn bị quá chú đáo, mới chọn sớm mở ra, định dùng một lần là xong, để cho tương lai của các tộc ngũ thiên hoàn toàn bị chôn vùi. Sao có thể các tộc ngũ thiên lại đột nhiên có thể cùng thánh tộc chống lại mà giành được đại thắng chứ? Nói được làm được, thiên ngươi xuống địa ngục. Ánh mắt Triệu Thần lạnh lẽo, kích thánh biêm thiên la trong tay phải hóa thành ánh đỏ như máu, bị ném ra trong nháy mắt. Khoảng không dài dằng dặc, gần trong căng tấc. Với tốc độ kinh hãi, đâm xuyên đạo nguyên thân thánh giả đang phát ra ánh thánh của Nam Minh bậc thánh xưa. Khí dữ tận của máu tràn ngập, lửa thánh luân hồi bùng cháy dữ dội. Nhớ kỹ, người giết ngươi là ta. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Nhìn mảnh đất không gian đặc biệt này, không còn hơi thở của thánh tộc, các vị thánh giả đại tôn của chư tộc ngũ thiên đều thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, lần tranh đoạt khí vận chư thiên này, thoạt nhìn là chư tộc ngũ thiên đã giành được thắng lợi lớn chưa từng có. Nhưng vẫn đầy dây hiểm nguy. Nếu không có Triệu Thần đứng ra, dù là không gian ba tầng khổ nguyên thiên, hay là cuộc đối đầu cấp thánh giả vừa rồi, đều sẽ gặp phải vô vàn rắc rối. Chiến quả thực tế sẽ ít hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Bởi vì thánh tộc chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ an toàn trở về. Sự cường thế của thánh tộc tuyệt đối không phải chỉ như hiện tại, bị đè đầu đánh một trận. Theo đạo thánh giả nguyên thân của Nam Minh cổ thánh bị chôn vùi dưới thánh viêm thiên la kích của Triệu Thần, lần tranh đoạt khí vận chư thiên này mới thực sự kết thúc. Lần tranh đoạt khí vận chư thiên này, với cái giá gần như không có thương vong, đã cướp được 8 phần tổ khí tổng lượng, tiêu diệt một thế hệ thiên kiêu của thánh tộc ở ba cảnh giới thiên dương, nguyên anh và pháp vực, lại chu sát 5 vị thánh giả của thánh tộc như tinh thánh, còn diệt được một tôn cổ thánh nguyên thân cấp bậc tam liên thánh giả. Đây không thể không nói là một trận đại thắng lợi chưa từng có trong lịch sử. Bao nhiêu năm qua, chư tộc ngũ thiên cuối cùng cũng ngẩng đầu đỡ ngực một lần. Hơn nữa, còn có thêm một vị nhân tộc thần đế, sánh ngang cổ thánh, cổ tôn cấp bậc tam liên thánh giả. Không nghi ngờ gì nữa, khí vận chư thiên ở chư tộc ngũ thiên, càng ở nhân tộc. Chúc mừng tân thánh. Kim La cổ tôn với khuôn mặt thần bí nở một nụ cười rạng rỡ, ngay lập tức lên tiếng chúc mừng triệu thần. Các vị thánh giả đại tôn còn lại đều thần sắc trang nghiêm, đồng thanh chúc mừng. Đây là truyền thống tốt đẹp của chư tộc ngũ thiên, mỗi khi có tân thánh ra đời, sẽ có rất nhiều thánh giả đại tôn kỳ cựu đến chúc mừng. Một mặt là thừa nhận vị trí thánh giả đại tôn của người đó, mặt khác tự nhiên là muốn kết giao. Giống như triệu thần trước mắt, không một vị thánh giả đại tôn nào muốn đối địch với hắn. Ngay cả yêu khôi đại tôn cũng vô cùng may mắn. Cũng may, kịp thời mềm mỏng nghe theo. Nếu không, với chiến lược khủng bố của đối phương, một quyền đã có thể đánh hắn thành cho bụi. Cái gọi là còn sót lại một sợi tóc, vẫn có thể phục sinh. Hiển nhiên, trước mặt triệu thần không có tác dụng. Một quyền giáng xuống, cái gì cũng không còn. Đa tạ chư vị. Triệu thần mỉm cười, ôm quyền tạ ơn. Hắn nhìn quanh những gương mặt quen thuộc, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt thần bí của Kim La cổ tôn. Vị Kim La cổ tôn này, một trong ba vị cổ tôn đã sáng lập ra Quy Khư thần điện, không hề đơn giản. Thần đế tuổi trẻ tài cao, khí vận nghịch thiên. Kim La cổ tôn nhìn chằm chằm triệu thần, chậm rãi nói, chắc hẳn nên biết về tình hình chư thiên của thiên nguyên giới, ví dụ như thù hận giữa chư thiên chư tộc và thánh tộc là không thể hóa giải, chỉ vì thánh tộc có một vị thần kỳ muốn tiêu diệt vạn tộc sinh linh của đại giới. Những người có mặt đều là thánh giả đại tôn, đều đã biết tình hình, không cần phải giấu giếm gì. Thánh tộc do thánh thần tạo ra, nhiệm vụ của chúng là tiêu diệt chư tộc sinh linh của thiên nguyên giới, đảo ngược tổ long chi lực, từ đó để bản thân hoàn thành tấn thăng thứ tự, hỏi đỉnh trí cao, thành tựu đệ nhất thứ tự chi thần. Thánh thần kia không diệt, thánh tộc sẽ không diệt, nguy cơ của chư tộc sinh linh ta không thể nào giải trừ. Hắn dừng lại một chút, có chút bất lực nói, mà muốn diệt thánh thần, chỉ có thần kỳ cũng nằm trong thứ tự mới có thể làm được. Trong mắt thế nhân, thánh giả đã là trí cường giả của chư thiên, nhưng ai biết trên thánh giả còn có cảnh giới, đó chính là thần kỳ cảnh. Nằm trong thế giới thứ tự, lấy đệ nhất thứ tự là cao nhất, nhưng chư tộc thánh giả đại tôn chỉ có 3 vị cổ tôn đạt đến cảnh giới tam liên thánh giả, mà thánh tộc lại có đến 7 vị cổ thánh đều là tam liên thánh giả. Khoảng cách này là rất lớn, nhưng dù là như vậy, dù là thánh tộc hay là chư tộc, đều không có ai có thể tiến thêm một bước, chạm đến nửa phần của thần kỳ cảnh trong truyền thuyết. Trong suy đoán mơ hồ, giữa thánh giả cảnh và thần kỳ cảnh dường như tồn tại một chuẩn thần cảnh, mạnh hơn thánh giả cảnh không ít, nhưng so với thần kỳ cảnh lại không bằng. Nói cách khác, chuẩn thần cảnh đều là tam liên thánh giả, chỉ có thể nhìn mà không thể với tới. Huống chi còn có thứ tự thần kỳ cảnh. Muốn chu sát thánh thần, nhất định phải đạt đến thần kỳ cảnh, thân ở trong thế giới thứ tự. Hiển nhiên, thánh giả đại tôn của chư tộc vũ thiên là không nhìn thấy hy vọng. Tiềm lực của những thánh giả đại tôn kỳ cựu này gần như đã cạn kiệt. Nói một cách đơn giản, chính là không có tư chất thánh thần. Trong tình huống thiên địa không có gì biến đổi lớn, về cơ bản là như vậy. Lần này 8 phần tổ khí tổng lượng mang đến cơ hội khí vận phồn vinh ngàn năm, có lẽ có thể khiến những lão bài đại tôn nhị liên thánh giả đỉnh phong có khả năng bước vào tam liên thánh giả. Nhưng vẫn không có ai có thể chạm đến chuẩn thần cảnh và bước vào cảnh giới này. Vẫn a, vô vọng thần kỳ cảnh kia nằm trong thế giới thứ tự. Thánh tộc, chủng tộc mạnh nhất thiên nguyên giới này vẫn sẽ là tử địch của chư tộc vũ thiên, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Cứ đợi đến khi có người có thể diệt thánh thần xuất hiện. Đương nhiên, chúng ta không phải không tìm kiếm biện pháp cứu thế. Kim La cổ tôn thần sắc phức tạp nhìn triệu thần, tiếp tục nói, dưới sự hiến tế của mấy vị thánh giả, chúng ta đã tiến vào nơi sâu nhất của thế giới, phát hiện ra một quả thú nhoãn và một viên kỳ thạch. Trong quả thú nhoãn kia, thai nghén tiên thiên thánh thú tổ thao, mà trong kỳ thạch là tổ long thai nghén chi linh, hoặc chính xác hơn là tổ long chi nữ. Nàng đồng dạng với tổ long và thánh thần, đều là tiên thiên đản sinh thứ tự chi thần, chúng ta gọi nàng là đệ tam thứ tự chi thần. Vốn là muốn để nàng đến tranh phong với thánh thần, cuối cùng chu sát hắn, để giải nguy cho chư tộc sinh linh ta. Nhưng chúng ta quá coi thường thần tính. Tiên thiên thứ tự chi thần và hậu thiên thứ tự chi thần là không giống nhau, thiếu đi nhân tính. Kim La cổ tôn nói đến đây, lắc đầu, tỏ vẻ thở dài. Vì triệu thần vị thần đế này là thân truyền đệ tử của Thương Nguyên đại tôn, vậy nhất định sẽ tiếp xúc đến tiên thiên thánh thú tổ thao và đệ tam thứ tự chi thần tổ long chi nữ mà hắn đã đề cập đến, tương ứng với quả thú nhoãn và viên kỳ thạch. Thần tính và nhân tính, khó nói hết lời. Lý trí nói cho bọn họ biết, vị đệ tam thứ tự chi thần này có thể có nhân tính, đứng về phía chư tộc sinh linh, tốt nhất. Nhưng không có đủ thần tính, là không thể nào chống lại thánh thần đệ nhị thứ tự chi thần. Hơn nữa, thần tính quá lớn, nếu thật sự trưởng thành, vậy nhất định sẽ xóa bỏ nhân tính. Trong chư tộc thánh giả đại tôn, không phải nhìn qua đoàn kết như vậy, cũng tồn tại bất đồng. Giống như đối đãi với đệ tam thứ tự chi thần và tiên tiên thánh thú tổ thao, có thánh giả đại tôn muốn lợi dụng đối phương để đối kháng thánh thần đệ nhị thứ tự chi thần, cho đến khi chu sát hắn, tiêu diệt toàn bộ thánh tộc, hóa giải nguy cơ chư tộc. Nhưng cũng có thánh giả đại tôn chủ trương luyện hóa đệ tam thứ tự chi thần và tiên tiên thánh thú tổ thao, từ đó giúp đỡ thánh giả đại tôn có thể đột phá xiềng xích, bước vào thần kỳ cảnh, nằm trong thế giới thứ tự. Do đối phương đến tiêu diệt thánh thần vị đệ nhị thứ tự chi thần, từ đó đạt được mục đích tương tự. Những lựa chọn khác nhau có thể dẫn đến hậu quả là không giống nhau. Ví dụ, người trước không thể đảm bảo dưới ảnh hưởng của thần tính đối phương có nguyện ý cùng thánh thần vị đệ nhị thứ tự chi thần làm địch hay không. Đại diện cho chư tộc sinh linh, tiêu diệt thánh thần. Mà người sau, lại quá tàn nhẫn một chút. Vạn nhất không thành công, khiến cho thần tính của vị đệ tam thứ tự chi thần này phản kháng. Vậy hy vọng cuối cùng của chư tộc, sẽ bị bọn họ tự tìm đường chết, trực tiếp đẩy về phía đối lập của mình. Một khi thánh thần vị đệ nhị thứ tự chi thần, có thể cùng đệ tam thứ tự chi thần liên thủ. Vậy hoàn toàn không cần phải đánh, trực tiếp chờ chết đi. Dù sao, sự phẫn nộ của người sau, là trực tiếp nhất. Bất quá, ngươi ngược lại khiến chúng ta nhìn thấy một chút hy vọng. Trên khuôn mặt ngưng trọng của Kim La Cổ Tôn, lộ ra một tia tươi cười. Hắn nhìn chằm chằm vào vị thiếu niên bạch y trước mặt, mở miệng nói, "Ta khẳng định, ngươi sẽ là đệ nhất tôn thần của chư tộc ta, đặc biệt là nhân tộc." Chương 520, đệ nhất thánh của thần điện Quy Thư, lãnh tụ ngũ thiên của chư tộc. Chương 520, đệ nhất thánh của thần điện Quy Thư, lãnh tụ ngũ thiên của chư tộc. Đệ nhất tôn thần. Chu Trúc đại tôn, Vũ Thần đại tôn và Tử Tiêu đại tôn cùng vô số thánh giả khác đều kinh ngạc. Không ngờ rằng Kim La Cổ Tôn của thần điện Quy Khư lại đưa ra đánh giá cao đến vậy. Trong khi bọn hắn vẫn còn đang nỗ lực vì Tam Liên thánh giả, uổng phí bao năm mà chưa thành, thì đã có người nhìn xa tới cảnh giới thần kỳ trí cao vô thượng. Không sai, ta có lòng tin, nguyện tin tưởng. So với việc dựa dẫm vào thần thuộc đệ tam thứ tự để chu sát thánh thần thuộc đệ nhị thứ tự, Kim La Cổ Tôn hiển nhiên cho rằng việc chư tộc, đặc biệt là nhân tộc, sinh ra một vị thần thuộc thứ tự là thích hợp nhất. Nếu như triệu thần trở thành thần kỳ, nằm trong thứ tự thế giới, vậy thì đối phương nhất định sẽ đứng ở thế đối lập với thánh thần. Vì toàn bộ sinh linh chư tộc của thiên nguyên giới mà dốc sức chu sát đệ nhị thứ tự chi thần kia. Kim La Cổ Tôn không hề keo kiệt lời khen ngợi, hắn dùng ánh mắt cực kỳ thưởng thức, nhìn chăm chú vào nhân tộc thần đế triệu thần, cười nói, chỉ là không biết, thần đế đạo hữu của chúng ta, có lòng tin này hay không. Dù cho hiện tại, đối với việc làm sao để bước vào chuẩn thần cảnh, thậm chí đột phá đến thần kỳ cảnh, vẫn còn là một mảnh mù mịt. Nhưng, ít nhất cũng có một người có hy vọng, có thể thử sức. Chỉ cần có người đi trước, vậy thì bọn hắn cũng có lý do để tin rằng, tương lai nhất định còn có vô số người đi sau tiến lên theo. Kim La Cổ Tôn tiền bối khen ngợi ta như vậy, tự nhiên là cần phải nỗ lực theo hướng này. Triệu Thần khẽ mỉm cười, biết rõ trong ba vị cổ tôn của thần điện Quy Thư, thực ra đều tồn tại những bất đồng. Sự xuất hiện của hắn, có thể nói là cân bằng điểm bất đồng của hai bên. Cái gọi là thần thuộc đệ tam thứ tự, chính là yêu yêu. Đối phương hiện tại vẫn chưa giải khai phong ấn, tương ứng chính là chưa thức tỉnh, thần tính đang ở trạng thái phong ấn. Tự nhiên, cũng không có cách nào bị thánh thần thuộc đệ nhị thứ tự đang say ngủ kia chú ý tới. Dù cho có bày bố gì, nhưng chỉ cần trước khi yêu yêu thức tỉnh, trở thành thần thuộc đệ tam thứ tự, triệu thần đạt tới thần kỳ cảnh, nằm trong thứ tự thế giới, vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng. Mà phong ấn mà Thương Nguyên đại tôn nhắc tới lúc đầu, lại vô cùng quan trọng. Phong ấn chưa giải, thần tính không hiện. Cho nên, triệu thần cần phải bảo vệ yêu yêu thật tốt. Hiện tại xem ra, tình cảnh của yêu yêu vẫn còn khá an toàn. Dù cho thánh tộc phát hiện ra sự bất phàm của đối phương, cũng sẽ ưu tiên giải quyết triệu thần trước. Ai bảo triệu thần vị nhân tộc thần đế này, đã trở thành mối uy hiếp trực tiếp nhất của bọn chúng hiện tại. Không trừ khử hắn, đợi đến khi hắn trở thành nhị liên thánh giả, thậm chí là tam liên thánh giả. Vậy thì thất đại cổ thánh của thánh tộc, thật sự có thể chống lại được đối phương sao? Không thể nào. Cho nên, Nam Minh cổ thánh biết rõ thánh giả nguyên thân này của mình, không thể chống lại triệu thần, vẫn sẽ lựa chọn dãy rua, cố gắng trốn thoát khỏi nơi này, để chuyển tin tức trở về. Chẳng qua là biết, với năng lực của triệu thần, cùng với tiềm lực trong tương lai. Vậy thì tuyệt đối là, sẽ mang đến cho thánh tộc uy hiếp to lớn không dám tưởng tượng. Vậy thì tốt. Kim La Cổ Tôn nghe vậy, lập tức gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì thần đế ngươi gia nhập vào thần điện Quy Thư, để dẫn dắt chư tộc thánh giả đại tôn, đối phó với thánh tộc đi. Lời này vừa nói ra, vô số thánh giả đại tôn, đều kinh ngạc đến ngây người. Không dám tin, Kim La Cổ Tôn lại nói như vậy. Thần điện Quy Thư, là do ba vị cổ tôn cùng nhau sáng lập. Thánh giả đại tôn của ngũ thiên chư tộc, đều là thành viên trong đó. Chỉ có cổ tôn Tam Liên thánh giả, mới có tư cách lãnh đạo thánh giả đại tôn chư tộc, đối phó với thánh tộc. Hiện tại Kim La Cổ Tôn nói như vậy, rõ ràng là nhận định triệu thần vị nhân tộc thần đế này, hoàn toàn có tư cách, đủ sức sánh ngang với Tam Liên thánh giả a. Dù cho là triệu thần, cũng có chút bất ngờ. Vị Kim La Cổ Tôn này, thật là có con mắt tinh đời. Hơn nữa, đủ quả quyết dứt khoát. Thần điện Quy Khư, với tư cách là cơ cấu tổ chức cao nhất của ngũ thiên chư tộc, chuyên môn ứng phó với thánh tộc. Thành viên của nó, đều là thánh giả đại tôn. Có thể dẫn dắt chư vị thánh giả đại tôn, không hề nghi ngờ là có ý định đẩy hắn lên vị trí lãnh tụ của cổ tôn. Kim La Cổ Tôn, điều này có phải là quá nhanh rồi không? Chúng ta thừa nhận, luân hồi đại tôn, à không, là luân hồi thần đế rất mạnh mẽ. Nhưng, hắn dù sao cũng không phải là tam liên thánh giả, hơn nữa còn chưa có đủ kinh nghiệm ứng phó với thánh tộc, e rằng còn cần phải rèn luyện thêm. Thánh giả đại tôn tại hiện trường đều tận mắt chứng kiến chiến lực phi phàm khủng bố của triệu thần. Dù cho là nhị liên thánh giả lão bài như tinh thánh, cũng bị dễ dàng xóa sổ. Thậm chí, ngay cả cổ thánh nguyên thân tam liên thánh giả như Nam Minh cổ thánh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã khiến cho chư vị thánh giả đại tôn tâm phục khẩu phục, cơ bản sẽ không có ai đến chọc giận triệu thần. Nhưng mà, vị trí lãnh tụ của thần điện Quy Khư này là cực kỳ đặc thù. Một khi quyết sách sai lầm, vậy thì nhất định sẽ dẫn tới một trận đại họa chưa từng có giáng lâm. Vậy thì đối với ngũ tiên chư tộc mà nói, tuyệt đối là đả kích mang tính hủy diệt. Ai cũng biết, chiến lược khủng bố không có nghĩa là thích hợp làm tổng soái. Điều này đúng là như vậy, thần điện Quy Khư có ba vị Kim La Cổ Tôn các người, ngược lại không cần thiết phải để ta tới vào lúc này. Triệu Thần khẽ gật đầu, đối với đề nghị của chư thánh không có gì bất mãn. Tình hình hiện tại đúng là như vậy. Hắn đối với tình hình cụ thể của ngũ thiên chư tộc không đặc biệt hiểu rõ, mà đối với chư thánh của thánh tộc, cùng với tình hình bố trí khác, cũng là mù tịt. Trong việc ứng phó với sự tấn công của thánh tộc, vẫn là những người hiện tại này thích hợp hơn. Triệu Thần mà, ý tưởng của hắn lại khá đơn giản. Dự định từng bước đối phó với chư thánh của thánh tộc muốn săn giết hắn, đồng thời khiến cho phương diện thần hồn và nguyên khí đều bước vào thánh giả chi cảnh. Về phần lãnh tụ của thần điện Quy Khư, nói thế nào nhỉ, có ích nhưng không nhiều. So sánh mà nói, Triệu Thần càng thích sinh tử bộ trong tay hơn. Âm linh thánh giả trên sinh tử bộ là tuyệt đối nghe theo hắn. Hơn nữa, đều không yếu. So với những thánh giả đại tôn ngũ thiên chư tộc mỗi người có một tâm tư này, khẳng định là ra lệnh càng thêm tùy tâm sử dụng, muốn làm gì thì làm. Ồ, Kim La cổ tôn có chút kinh ngạc quay người lại, nhìn về phía Triệu Thần, đối phương lại có thể nhẫn nhịn dụ hoặc lớn như vậy mà lựa chọn kim nhường, thật sự là quá không thể tin được. Điều này còn khiến người ta bất ngờ hơn so với việc tru sát tinh thánh và nam minh cổ thánh nguyên thân các thánh giả của thánh tộc. Dù sao, trên ngũ thiên chư tộc này, địa vị của thần điện Quy Khư là không cần nghi ngờ. Mà lãnh tụ thần điện Quy Khư càng là thánh giả đại tôn chi thủ trên danh nghĩa. Danh hiệu vinh dự như vậy, đủ để khiến không ít người động lòng. Đương nhiên, dưới điều này, các loại tài nguyên tu luyện của ngũ thiên chư tộc đều có thể chi phối, cũng khiến cho không ít thánh giả đại tôn muốn đạt tới địa vị như tam cổ tôn. Nhưng mà, tu vi không bằng tam liên thánh giả, khiến cho chỉ có thể nhìn mà thèm. Hiện tại Triệu Thần lại có thể nhẫn nhịn dụ hoặc to lớn, thật sự là không dễ dàng a. Chư vị thánh giả đại tôn vừa rồi còn phản đối, lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn hắn lại dùng bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, đối phương căn bản không có ý định tiếp nhận gánh nặng này. Buồn cười bọn hắn, còn lo lắng đối phương sẽ quyết sách sai lầm, dẫn ngũ thiên chư tộc vào nơi vạn kiếp bất phục. Nếu như nói, trước đây chỉ là dùng vũ lực chinh phục bọn hắn, vậy thì bây giờ chính là khiến cho chư vị thánh giả đại tôn tâm phục khẩu phục. Vào lúc này, Tử Tiêu đại tôn che mặt bằng khăn che mặt màu tím, che đi vẻ đẹp tuyệt trần, hiếm thấy nháy mắt tinh lịch với Triệu Thần, cười tủm tỉm nói, để thần đế treo cái tên thử xem, thực ra cũng không có gì, tiểu nữ tử này ngược lại cam nguyện nghe theo mệnh lệnh. Chương 521, Long Linh Động Tiên Tổ Hồn Sơn, Huyết Tủy Thánh Thần thứ 2. Chương 521, Long Linh Động Tiên Tổ Hồn Sơn, Huyết Tủy Thánh Thần thứ 2. Tử Tiêu, ngươi có thánh giả đại tôn không hiểu, vị luân hồi thần đế này đã từ chối rồi. Cớ gì? Tử Tiêu đại tôn lại đứng ra thay đối phương quyết định, còn nói ra những lời cam nguyện nghe theo mệnh lệnh. Ngươi không biết, còn tưởng rằng Tử Tiêu đại tôn và Triệu Thần có quan hệ vô cùng thân mật. Dù quan hệ có tốt đến đâu, cũng không thể ép buộc người khác như vậy chứ. Thử xem sao, cũng không có vấn đề gì lớn. Huyền Cơ đại tôn nuốt dâu, vẻ mặt thần cơ diệu toán, khẽ cười nói, dù sao, lần này thánh tộc đại bại mà về, chủ động vẫn nằm trong tay chúng ta. Lời này không sai, khiến không ít người gật đầu. Đúng vậy, chủ động nằm trong tay chư tộc Vũ Thiên, có nghĩa là họ có một mức độ sai sót nhất định. Để Triệu Thần thử xem, vạn nhất có thể đảm đương được. Vậy thì, đối với chư tộc Ngũ Thiên mà nói, tuyệt đối là chuyện đại hỷ. Mà nếu tạm thời cần phải rèn luyện thêm, thì cũng sẽ không có ảnh hưởng xấu nào. Võ thần của ta không có ý kiến gì. Võ thần đại tôn Dubai bày tỏ quan điểm. Hắn có một mức độ chắc chắn để xác nhận đối phương còn mạnh hơn mình. Đã như vậy, hoàn toàn có thể giúp Triệu Thần một tay. Nếu có thể để hắn trở thành lãnh tụ chư tộc, thì đối với võ thần vực, kỳ thực cũng là một chuyện tốt. Cái này, quả thật. Yêu Khôi đại tôn vuốt lại mái tóc rối bời, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng, hắn vẫn có chút xấu hổ. Ai có thể ngờ được, không lâu trước đây hắn còn suýt chút nữa trở thành tử địch của đối phương. Nếu thật sự giúp vạn tổ đại tôn đối phó Triệu Thần, e rằng bây giờ hắn đã không có cơ hội nhìn thấy mặt trời mọc, sẽ bị trực tiếp thanh toán. Nghĩ đến đây, Yêu Khôi đại tôn lại không cảm thấy xấu hổ đến vậy. Chết đạo hữu, bất tử bần đạo, A Di Đà Phật. Mang theo chút may mắn, hắn cũng bày tỏ thái độ. Rất nhanh, thánh giả đại tôn của Hôn Nguyên Tiên, Thương Huyền Thiên đều đã bày tỏ thái độ. Về bản chất, thánh giả đại tôn của Cựu Vực mới thuộc Hôn Nguyên Tiên, đại diện cho một nhóm mạnh nhất của chư tộc Vũ Thiên. Đương nhiên, tiếng nói rất nặng, thêm vào lời mời của Kim La cổ tôn vừa rồi, chỉ cần Triệu Thần gật đầu, vậy nhất định sẽ trở thành vị cổ tôn thứ tư của Quy Khư thần điện. Hơn nữa, còn là vị cổ tôn duy nhất có thể tự do hành động. Sau khi trở thành lãnh tụ chư tộc, mức độ tự do mà hắn có được là Kim La cổ tôn và ba vị cổ tôn khác không thể so sánh được. Xem ra, nhiệt tình của chư vị đạo hữu rất cao. Kim La cổ tôn vốn dĩ không phải vì thăm dò Triệu Thần mới đưa ra đề nghị này. Đương nhiên, sẽ nắm lấy cơ hội này để đối phương thử xem. Ồ không đúng, hắn không có ý định để Triệu Thần chỉ thử xem, mà là muốn để hắn thật sự trở thành lãnh tụ của Quy Khư thần điện. Ngay cả ba vị cổ tôn bọn họ cũng phải nghe theo mệnh lệnh điều khiển của đối phương để đối phó với thánh tộc. Kim La cổ tôn khẽ mỉm cười nói, nếu đã muốn vậy, thần đế ngươi hẳn là sẽ không từ chối mọi người chứ. Đúng như câu nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Có thể nói chỉ có đối phương mới có đãi ngộ như hiện tại. Tất cả đều là vì chư tộc. Triệu Thần muốn nói lại thôi, vừa rồi còn không ít người phản đối hắn, sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi thái độ? Chuyện này thật sự khiến hắn rất bất đắc dĩ. Không muốn thì đắc tội người, muốn thì dường như cũng không có lợi ích gì lớn. Ngược lại có một đống phiền phức đang chờ đợi hắn. Vậy nói rồi, chỉ là thử xem. Triệu Thần nghĩ một hồi, vẫn là đồng ý, nếu chỉ là thử xem, vậy hoàn toàn có thể xem biểu hiện của hắn để quyết định mà. Chỉ cần biểu hiện không được như ý là được rồi. Vậy thì, Quy Khư thần điện hoan nghênh ngươi, Luân Hồi thần đế. Kim La cổ tôn trịnh trọng bày tỏ, một tia kim quang rơi xuống trước mặt Triệu Thần, đó là một tín vật. Cầm tín vật này, có thể tiến vào Quy Khư thần điện. Nơi đó, tuyệt đối là trung tâm mạnh nhất của chư thiên chư tộc. Xe đi. Triệu Thần gật đầu, theo lý thuyết, Quy Khư thần điện không phải là chuyện xấu. Ít nhất, bất kỳ động tĩnh nào của thánh tộc đều có thể bị Quy Khư Thần Điện thời khắc giám sát Chư Thiên phát hiện. Đương nhiên, sẽ ngay lập tức truyền tin cho hắn. Nếu không nhớ nhầm, Thánh tộc còn có động tác khác. Thất bại thảm hại trong cuộc tranh đoạt vận khí Chư Thiên, khiến Thánh tộc chắc chắn rất tức giận. Ngoài việc đến săn giết thần đế Triệu Thần, còn có động tác mới. Chỉ là, rõ ràng động tác đó sẽ xoay quanh trung tâm cốt lõi nhất của Thánh tộc Thánh Thần thứ hai. Kể từ sau trận chiến diệt giới lần đó, Thánh Thần bị ý chí Tổ Long ở nơi sâu nhất của thế giới trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say, Thánh tộc đã trăm phương ngàn kế muốn để hắn thức tỉnh. Vô số năm trôi qua, Thánh tộc vẫn không từ bỏ. Thánh Sơn, địa điểm quan trọng ngang với Quy Khư Thần Điện ở Chư Thiên, được Nam Minh Cổ Thánh và bảy vị cổ thánh cấp bậc Tam Liên Thánh giả khác bảo vệ, đương nhiên là có liên quan đến Thánh Thần. Theo những gì Triệu Thần biết, tiếp theo Thánh tộc e rằng sẽ dồn sự chú ý vào Vạn Thú Thiên trong Chư tộc Vũ Thiên. Chỉ vì Vạn Thú Thiên tồn tại một bảo địa tên là Long Linh Động Thiên. Ngay từ đầu, Thánh giả của Vạn Thú Thiên đã thăm dò qua. Về lai lịch của nó, phỏng đoán sơ bộ là nó được tạo thành từ một tia tàn hồn nhỏ bé của Tổ Long. Tổ hồn sơn trong đó, do đó mà ra, có thể ươm mầm ra những hạt giống pháp vực đặc biệt. Long Linh Động Thiên thường được Thánh giả của Vạn Thú Thiên dùng để cho nguyên anh cảnh thất phẩm nguyên thú rèn luyện, với hy vọng bồi dưỡng ra nhiều cường giả pháp vực cảnh bát phẩm hơn. Từ trước đến nay, Long Linh Động Thiên, ngoài điều này ra, dường như không có gì đặc biệt. Trước khi Thánh tộc thật sự ra tay với nó, e rằng ngay cả Thánh giả của Vạn Thú Thiên cũng sẽ không nghĩ đến có một ngày sẽ bị nhắm đến. Nếu thật sự như vậy, thật sự là quá khó tin. Tổ Hồn Sơn, cái này đối với ta lại có lợi ích cực lớn. Triệu Thần trong lòng hơi động, mặc dù đã có sự tồn tại của Thánh Hồn Liên, bước vào Thánh giả chi cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng khi Lục Đạo Luân Hồi Thần Thể đại thành, hắn đã cảm nhận được lợi ích của huyết nhục Tổ Long. Đương nhiên, đối với Tổ Hồn Sơn được tạo thành từ tàn hồn Tổ Long, có chút hứng thú. Dù nói thế nào, Tổ Long cũng là thần thứ nhất. Tàn hồn của nó dù tàn khuyết đến đâu, cũng không phải Thánh giả bình thường có thể sánh được. Nếu có thể đem nó rót vào Thánh Hồn Liên, biết đâu có thể khiến nó nhanh chóng lấp đầy 12 cánh hoa. Ngay cả khi không đạt được, giết thêm mấy thánh giả thánh tộc bổ sung, chẳng phải là được rồi sao? Một khi như vậy, Triệu Thần có thể rất nhanh dùng thần hồn bước vào thánh giả chi cảnh. Sau đó dùng thần hồn, liên tục khai tam liên, thẳng đến đỉnh thánh giả. Hắn liếm môi, chuyện này quả thật rất có sức dụ hoặc. Chỉ là năm vị thánh giả của Vạn Thú Thiên, e rằng không quá muốn. Dù sao, Long Linh Động Thiên đối với việc bồi dưỡng cường giả pháp vực cảnh của Vạn Thú Thiên, có tác dụng không nhỏ. Suýt chút nữa quên mất. Triệu Thần vô trán, Tổ Hồn Sơn, vật được tạo thành từ tàn hồn Tổ Long này, chắc chắn là bà bối. Sử dụng nó chắc chắn sẽ khiến hắn đột phá nhanh chóng về mặt thần hồn. Nhưng mà, sự xuất hiện của Tổ Hồn Sơn này kỳ thực là có nguyên nhân. Tầm quan trọng của nó cực lớn, ở một mức độ nào đó, còn quan trọng hơn cả bản thân nó. Chỉ vì Tổ Hồn Sơn là ý chí Tổ Long thức tỉnh, phân hóa thân thể Thánh Thần bị trọng thương, hóa thành huyết tủy Thánh Thần trấn áp ở nơi đây. Tổ Hồn Sơn biến mất, huyết tủy Thánh Thần bị trấn áp bên dưới nó, chẳng phải sẽ trực tiếp xuất hiện sao? Một giọt thần huyết đã là khó tưởng tượng rồi. Huống chi, là huyết tủy Thánh Thần đến từ Thánh Thần thứ hai. Hừ hừ, huyết tủy Thánh Thần, không biết Lục Đạo Luân Hồi thần thể của ta có thể luyện hóa thôn phệ nó không. Chương 522, Hỗn Độn Hư Không, Tổ Long Tàn Hồn. Chương 522, Hỗn Độn Hư Không, Tổ Long Tàn Hồn. Quy Khư Thần Điện. Trong khi chư thánh dẫn theo thiên kiêu các tộc trở về các đại thiên vực, truyền bá tin tức về đại sự phát sinh trong chư thiên khí vận chi tranh ở Cổ Nguyên Thiên, khiến vô số người chấn động, thần phục trước uy danh hiển hách của thần đế đến từ luân hồi vực thuộc Hỗn Nguyên Thiên, thì đương sự bản tôn lúc này đã đến được nơi mà chư thiên chư tộc coi là thế lực đệ nhất. Với tư cách là thần đế Triệu Thần được kỳ vọng cao, có tư chất thành thần, đã tiếp nhận tín vật Kim La Cổ Tôn tặng cho, để vào chủ Quy Khư Thần Điện. Trước khi thất đại cổ thánh của thánh tộc ở Thánh Sơn ra tay, Kim La Cổ Tôn và hai vị cổ tôn khác vẫn đang trong trạng thái ngủ say, mà những việc còn lại liền giao cho thần đế Triệu Thần này. Đương nhiên, Kim La Cổ Tôn vẫn còn thánh giả nguyên thân tọa trấn Quy Khư Thần Điện, chỉ là để phụ tá Triệu Thần khống chế Quy Khư Thần Điện. Tiếp theo, thánh tộc sẽ phát động báo phục chi chiến một cách điên cuồng. Có Hỗn Nguyên Chu thánh trận che chở, ngũ đại thiên vực của chư tộc thì không hề hấn gì. Nhưng từ trước đến nay, chư tộc không thể dẫn chiến hỏa đến phạm vi ngũ đại thiên vực. Vậy thì chỉ có thể chọn điều binh khiển tướng để cùng thánh tộc đại chiến trong hư không, mà địa điểm thích hợp nhất chính là Hỗn Độn Hư Không. Nơi đó lúc nào cũng có vô số không gian sinh ra, cũng có vô số không gian diệt vong. Bất kể là thánh giả đại tôn của chư tộc hay chư thánh của thánh tộc, đều rất ít khi đặt chân vào phạm vi đó. Vì vậy, Hỗn Độn Hư Không vô cùng thích hợp để trở thành chiến trường của chư tộc và thánh tộc. Trận diệt giới chi chiến từng xảy ra, ta đều từng tham gia, trải qua. Một vị lão giả áo vải hiện thân trong thần điện Kim Bích Huy Hoàng, khuôn mặt hiền hòa, hai chòm râu vàng rủ xuống từ hai bên lông mày, tay cầm vải trượng thanh mục, chậm rãi nói, thánh thần kia bị Tổ Long ý chí trọng thương, rơi vào ngủ say. Ngay cả thần khu cũng bị chia thành ngàn vạn đạo thánh thần huyết ủy, bị Tổ Long ý chí trấn áp ở khắp nơi, ý đồ nghiền diệt. Chỉ là, thần kỳ trung quy là thần kỳ. Tổ Long ý chí có thể làm, đã là đủ rồi. Đã có hành tung cho thấy, người của thánh tộc hoạt động ở Hỗn Độn Hư Không kia, trong vô số không gian dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Kim La Cổ Tôn nhìn về phía Triệu Thần, đối phương hẳn là hiểu ý của hắn. Nếu như chư thiên khí vận chi tranh lần này, chư tộc đại bại mà về, vậy thánh tộc tuyệt đối sẽ hưng sư động chúng, dùng các loại hình thức để uy hiếp ngũ đại thiên vực của chư tộc. Cho dù có Hỗn Nguyên Chu thánh trận tồn tại, khiến cho những chư thánh của thánh tộc kia không thể dễ dàng tiến vào thiên vực, dẫn động chiến hỏa, làm tổn thương vô tội, nhưng cũng sẽ khiến cho ngũ đại thiên vực của chư tộc trở thành con thú. Trong ngàn năm tiếp theo, triệt để tàn lụi. Không chiến mà khuất nhân chi mình, đợi thời cơ chín muồi, liền sẽ triệt để công phá Hỗn Nguyên Chu Thánh trận, hủy diệt ngũ đại thiên vực, tiêu diệt sinh linh chư tộc. Đây là kế hoạch hiện tại mà nói, đã rất rõ ràng của chư thánh thánh tộc. Nhưng, lần này chư thiên khí vận chi tranh, lại là thánh tộc đại bại mà về, tổn thất cực kỳ thảm trọng, vẫn lạc mấy vị thánh giả, vô số thiên kiêu một đời toàn quân bị diệt. Đã ảnh hưởng cực lớn đến kế hoạch của thánh tộc, nhưng cũng rất khó thay đổi mục đích thực sự của họ. Đó chính là khiến cho thánh thần thức tỉnh. Vị thần đệ nhị thứ tự này, một khi thức tỉnh, cũng không còn tổ long ý chí đến che chở sinh linh chư tộc, đem hắn trọng thương chấn áp nữa. Triệu Thần nghe vậy, lập tức liền hiểu được ý định của thánh tộc. Hắn không hề do dự, trực tiếp nói, "Tổ Long tàn hồn." "Tổ Long tàn hồn?" Trong đôi mắt giả mua của Kim La Cổ Tôn lóe lên một tia nghi hoặc, phương diện thánh tộc ở hỗn độn hư không hoạt động, là vì Tổ Long tàn hồn, điều này nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Về bản chất, Tổ Long tàn hồn và phương diện thánh tộc, đặc biệt là thánh thần, rạch ròi phân minh. Thánh tộc chủ động tìm kiếm Tổ Long tàn hồn, vậy không phải là quá nhàm chán sao? Tổ Long tàn hồn, đối phương lại không lợi dụng được. Trên thực tế, bọn hắn những sinh linh chư tộc do Tổ Long thân hóa vạn vật mà sinh ra này, cũng không có cách nào lợi dụng Tổ Long tàn hồn. Tổ Long tàn hồn trải rộng tiên nguyên giới. Ở hỗn độn hư không, nơi nguyên sinh đặc biệt rộng lớn vô ngần này, lại càng có không ít Tổ Long tàn hồn. Đây là chư thiên cộng thức, không có gì đặc biệt. Không ngờ, nói cho Triệu Thần nghe xong, đối phương lại đem ánh mắt đặt ở Tổ Long tàn hồn này. Không sai. Triệu Thần gật đầu, tiếp tục nói, Tổ Long tàn hồn ở một mức độ nào đó, đại diện cho nơi trấn áp ngàn vạn đạo huyết tụy của thánh thần từng bị phong ấn. Thánh thần thức tỉnh, tất nhiên sẽ khiến cho những huyết tụy này quay trở về. Không cần toàn bộ huyết tụy phá phong, chỉ cần một bộ phận huyết tụy trọng điểm có thể quay trở về, vậy những thánh thần huyết tụy còn lại sẽ theo ý chí của thánh thần mà tự chủ thoát khốn quay trở về. Kim La Cổ Tôn kinh hãi, không dám tin, phương diện thánh tộc đã ở trên con đường phục sinh thánh thần, tiến triển đột phá như vậy. Lại dám bắt đầu đem chủ ý đánh vào thánh thần huyết tụy. Xem ra ý chí thánh thần ngủ say trong thánh sơn của thánh tộc kia, trạng thái còn tốt hơn so với hắn tưởng tượng. Nếu như thánh thần huyết tụy đều quay trở về, vậy việc vị thần đệ nhị thứ tự trở về hoàn chỉnh dường như cũng không có gì bất ngờ. Kim La Cổ Tôn trong lòng trầm xuống, lạnh giọng nói, xem ra thánh thần ý chí đang chỉ dẫn những thánh tộc này đi hỗn độn hư không tìm kiếm Tổ Long tàn hồn. Hắn trước đó đã cảm thấy có chút không đúng, bây giờ nghĩ đến đây liền hiểu ra. Bất kể như thế nào, việc thánh tộc làm chính là điều chư tộc phản đối mà không muốn nhìn thấy. Ngoài điều này cũng có một chuyện tốt. Kim La Cổ Tôn không muốn để cho Triệu Thần áp lực quá lớn, đối phương vốn chỉ là thử mà thôi. Nếu như bị dọa chạy, vậy ai đến tiếp còn đây? Hắn cười cười nói, Tổ Long tàn hồn thông thường là tương đối phân tán, nhưng cũng có một vài ngoại lệ. Ở trong hỗn độn hư không kia có một vài nơi đặc biệt tập trung rất nhiều Tổ Long tàn hồn, có khả năng ấp ủ ra một loại bảo vật đặc biệt Tổ Long hồn thủy. Cái gọi là Tổ Long hồn thủy chỉ một dọn liền có thể khiến người ta nhìn trộm được cơ duyên thánh giả chi cảnh. Vậy nhiều hơn thì sao? Tuy rằng không quá có khả năng, nhưng cũng có thể mong chờ mà. Ý của Kim La Cổ Tôn là định để ta phụ trách hỗn độn hư không đối phó chư thánh thánh tộc. Triệu Thần nghe hiểu ý của đối phương, biết rõ còn cố hỏi. Tổ Long hồn thủy đối với sinh linh chư tộc khẳng định là có đại hảo chỗ, nhưng mà nếu thật sự phải chọn một người, tuyệt đối là hắn thích hợp nhất. Chỉ vì hắn không chỉ tu luyện nhục thân mà thôi. Nhục thân thành thánh là một sự khởi đầu. Triệu Thần không chỉ tu luyện nhục thân, còn có thần hồn và quan trọng nhất là nguyên khí. Hiện tại mà nói, nguyên khí đã sớm vượt qua tầng thứ nhị liên thánh giả. Cần một cơ hội để thực hiện tam liên khai hoa. Điểm này hắn cũng không đổi. Chủ yếu là thần hồn, thoạt nhìn là tiền đồ sáng lạ, tương lai vô hạn. Nhưng vẫn là tương đối khó khăn. Chư thánh thánh tộc cũng không phải là heo, chạy loạn khắp nơi, không dễ bắt. Chờ tự đưa tới cửa, cảm giác không được lâu dài. Giết thêm mấy thánh giả thánh tộc, những chư thánh khác sẽ nhận thấy được không đúng, mà vì đó sợ hãi. Dù sao, Triệu Thần trước đó còn ban bố chu thánh bảng, có thể thấy rõ ràng, phương diện chư thánh thánh tộc, vị thánh giả nào vẫn lạc. Lấy máu của thánh giả đặt tên, thánh tộc khẳng định có thể nhận thấy được, không cần lo lắng đối phương không biết. Ngược lại, Tổ Long tàn hồn là một điểm. Ta biết ý của ngươi, lần này sẽ không để ngươi chủ yếu phụ trách. Kim La Cổ Tôn nghĩ đến một màn Triệu Thần từ chối trước đó, lại liên hệ đến hỗn độn hư không, rất có khả năng sẽ trở thành chiến trường hư không của một vòng đại chiến mới giữa chư tộc và thánh tộc, cần một thánh giả có kinh nghiệm lão luyện đến thống lĩnh tất cả, đảm bảo phương hướng lớn không xảy ra vấn đề gì. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, hỗn độn hư không, ngươi có thể đi, nhưng hiện tại mà nói, có thể đi trước Long Linh Động Thiên của Vạn Thú Thiên. Ở đó tồn tại một tòa tổ hồn sơn, có lẽ có thể khiến ngươi tiến thêm một bước. Chương 523, ngàn năm tinh kế, phản công. Chương 523, ngàn năm tinh kế, phản công. Mịt mờ hư không là chiến trường của các tộc và thánh tộc. Dù thế nào, Triệu Thần nhất sẽ đến. Điểm này, Kim La Cổ Tôn chẳng hề bất ngờ. Hắn cần là để thực lực của Triệu Thần trở nên mạnh mẽ hơn. Có lẽ, có thể thừa dịp Thánh Thần chưa hoàn toàn thức tỉnh trở về, tiêu diệt phần lớn thánh tộc. Dùng thi hài thánh tộc để xây dựng cơ sở thành thần của bản thân. Phần lớn thánh tộc bị tiêu diệt, tự nhiên tốc độ thức tỉnh trở về của thánh thần sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ cần bảo đảm cuối cùng Triệu Thần vượt qua Tam Liên Thánh giả, đạt tới chuẩn thần cảnh, thậm chí là thần kỳ cảnh, nằm trong thế giới trật tự, vậy là được. Dù sau khi thành thần, vẫn không thể tiêu diệt hoàn toàn thánh thần, vị thần thứ hai trong trật tự, nhưng ít nhất có thể che chở các tộc, bảo vệ thiên nguyên giới. Chuyện này thật sự có chút bất ngờ. Triệu Thần nhún nhún vai, không ngờ Kim La Cổ Tôn đã cân nhắc đến điểm này. Không hổ là Tam Liên Thánh giả lão luyện, tồn tại lâu đời và vô tận. Biết hắn ở phương diện thần hồn cũng có thể thành thánh. vậy tổ hồn sơn chính là có tổ long tàn hồn tồn tại. Để hắn đi thử vận may, dù sao cũng tốt hơn là ở mịt mờ hư không khắp nơi lang thang. Đương nhiên rồi, Kim La Cổ Tôn e rằng còn có những suy nghĩ khác, ví dụ như tránh né đợt trả thù mãnh liệt đầu tiên của chư thánh thánh tộc. Hắn hoài nghi, Nam Minh Cổ Thánh bản tôn cùng với 6 vị cổ thánh khác, có lẽ sẽ vào một thời khắc nào đó đích thân ra tay. Có lẽ, Triệu Thần hiện tại đã có chiến lược kinh khủng của Tam Liên Thánh giả. Dù có thể ứng phó một vị, thậm chí nhiều vị, nhưng tuyệt đối không thể chống lại liên thủ phục kích của Thất Cổ Thánh thánh tộc. Thêm vào đó, nội tình của thánh tộc quá sâu dày. Tam Liên Thánh bảo, thậm chí là một loại siêu cấp thánh vật nào đó. Dưới sự thúc dục của nhiều vị thánh giả, đặc biệt là cổ thánh, uy năng của nó vượt quá sức tưởng tượng. Cho dù là Tam Liên Thánh giả, e rằng cũng sẽ có nguy cơ bị trọng thương. Để Triệu Thần tránh đầu sóng ngọn gió là tương đối chính xác. Mà tổ hồn sơn của Vạn Thú Thiên Long Linh Động Tiên, so với tổ long tàn hồn của Mịt Mờ Hư Không, hiển nhiên thích hợp hơn với Triệu Thần hiện tại. Đợi đến khi đối phương ở phương diện thần hồn tiến thêm một bước, hoặc là bước vào thánh giả chi cảnh, vậy hoàn toàn có thể để Triệu Thần ở giai đoạn thứ hai hoặc là giai đoạn thứ ba của chiến trường Mịt Mờ Hư Không tỏa sáng rực rỡ, dẫm lên thánh tộc thành thần. Chỉ nghĩ thôi đã kích động vạn phần rồi. Bất quá Long Linh Động Thiên kia quả thật là nên đi một chuyến. Triệu Thần khẽ mỉm cười, dù hắn không cần sự giúp đỡ của tổ long tàn hồn ở tổ hồn sơn, cũng cần phải đi. Chỉ vì thánh tộc từ mấy ngàn năm trước đã bày mưu tính kế ở Vạn Thú Thiên rồi. Long Linh Động Thiên kia vì tổ hồn sơn mà xuất hiện, bị Vạn Thú Thiên dùng để bồi dưỡng cường giả pháp vực cảnh. Trong tình huống không có chuyện gì xảy ra, rất khó phát hiện ra dị thường. Thời cơ tốt nhất để phát hiện dị thường đã qua rồi. Ồ, Kim La Cổ Tôn chuyên môn tìm hiểu về Triệu Thần, kinh nghiệm của đối phương đơn giản là một truyền kỳ. Trong lịch sử của toàn bộ chư thiên đều không tìm ra được, vô cùng thần bí và đặc biệt. Hắn chỉ biết đối phương trời sinh luân hồi khí vận, cùng thánh long khí vận giống nhau, trời sinh vi phạm. Nhưng mà đối phương đã một mình dẫn đầu, vượt qua đồng lứa, đuổi kịp rất nhiều thánh giả đại tôn lão luyện. Không thể dùng người thường hoặc là thiên kiêu tầm thường để đối đại đối phương. Cho dù là Kim La Cổ Tôn cùng với những Tam Liên thánh giả khác, kinh nghiệm trước đây so với đối phương chẳng khác gì một tân binh trứng gà. Ngươi có phải phát hiện ra cái gì rồi không? Giống như thánh tộc hoạt động ở mịt mờ hư không, mục đích của bọn chúng bị Triệu Thần đoán ra ngay lập tức. Ban đầu Kim La Cổ Tôn là cho rằng đoán mò, bây giờ nhìn, chẳng lẽ Triệu Thần biết chắc một số bí mật? Long Linh Động Thiên của Vạn Thú Thiên ta đã tìm hiểu qua rồi. Triệu Thần nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp nói thẳng, vốn dĩ định khi từ Nguyên Anh cảnh đến pháp vực cảnh, ngưng tụ hạt giống pháp vực, sẽ đến Long Linh Động Thiên để có được một chút cơ duyên. Bây giờ thì không có cần thiết đó nữa. Vậy thì đem tình huống ta phát hiện, đơn giản cùng Kim La Cổ Tôn ngươi nói chuyện đi. Hắn đem sự khác thường trong việc khai thác Long Linh Động Thiên từ ban đầu nói cho Kim La Cổ Tôn. Mặc dù ban đầu có thánh giả của Vạn Thú Thiên dò xét và biến tổ hồn sơn thành Long Linh Động Thiên hiện tại, trở thành bảo địa đặc biệt nổi tiếng chư thiên. Nhưng đừng quên, dưới tổ hồn sơn là có thánh thần huyết ủy. Thánh thần huyết ủy tất nhiên mang theo ý chí của thánh thần, ảnh hưởng của ý chí thần kỳ, vị thần thứ hai trong trật tự. Trong tình huống không hề phòng bị, sẽ bị ảnh hưởng một cách tiềm tàng. Ngươi nói, Ngô Nghị đại tôn của thần hộ tộc, người đầu tiên phát hiện ra Long Linh Động Thiên nơi tổ hồn sơn, bị ý chí của thánh thần ảnh hưởng. Sắc mặt Kim La Cổ Tôn lập tức trở nên khó coi, nếu thật sự là như vậy, vậy thì thật sự quá tệ. Có nghĩa là, từ mấy ngàn năm trước, thánh tộc đã tính kế bọn họ rồi. Tổ hồn sơn của Long Linh Động Thiên trấn áp thánh thần huyết ủy. Vừa nghe, hắn rất kinh ngạc. Dù sao, tình huống dò xét lúc đó không phát hiện ra những thứ khác. Nhưng nghĩ lại, xây dựng trên tình huống Mông Nghị đại tôn của thần hộ tộc bị ảnh hưởng bởi ý chí thần kỳ của thánh thần huyết ủy, vậy tính chân thực của tin tức dò xét về bản chất là đáng ngờ. Mục đích của bọn chúng là để tích lũy sát khí, khiến cho thánh thần huyết ủy bị trấn áp dưới tổ hồn sơn, không đến mức bị mài mòn, ngược lại càng ngày càng mạnh. Kim La Cổ Tôn liếc mắt nhìn ra tính toán của thánh tộc từ mấy ngàn năm trước, mục đích của nó là gì? Rõ ràng a, là để chuẩn bị cho sự thức tỉnh của thánh thần. Thánh thần huyết tủy dưới tổ hồn sơn tuyệt đối là một trong những phần cực kỳ quan trọng trong hàng ngàn hàng vạn phần. Sắc mặt hắn khó coi cực kỳ. Sở dĩ nói tích lũy sát khí là vì Long Linh Động Thiên trong mấy ngàn năm nay đều là bảo địa lịch luyện để các thiên kiêu của các tộc tiến vào tranh phong. Tình huống đổ máu thương vong thật sự quá phổ biến. Huống chi Long Linh Động Thiên vẫn còn ở Vạn Thú Thiên, nguồn thú nhất tộc chia nhỏ ra tồn tại rất nhiều chủng tộc. Các đại thú tộc đều có tình huống đối địch, thậm chí có tử thù tồn tại. Ngoài Vạn Thú Thiên còn có những thiên vực khác, đặc biệt là thiên kiêu của Hôn Nguyên Thiên sẽ không bỏ lỡ cơ duyên này để ngưng tụ hạt giống pháp vực nhất đẳng không tầm thường. Trải qua mấy ngàn năm tích lũy, sát khí là cực kỳ to lớn. Có sát khí như vậy tồn tại, cho dù tổ hồn sơn là do tổ long tàn hồn hóa thành, muốn mài mòn thánh thần huyết ủy, vậy khẳng định là không thể nào. Chỉ là thánh thần huyết ủy, vậy thì thôi. Nhưng mà bị tính kế mấy ngàn năm, còn không tự biết. Đợi đến khi Long Linh Động Thiên lần này kết thúc, thánh tộc ra tay, hái quả. Vậy sự thức tỉnh của thánh thần lại sẽ tiến thêm một bước lớn. Dù thế nào, xem ra lần này tổ hồn sơn của Long Linh Động Thiên, thần đế ngươi nhất định phải đi một chuyến. Lúc này, Kim La Cổ Tôn mới hiểu Triệu Thần vừa rồi tại sao lại nói đi một chuyến. Nếu thật sự là như vậy, không diệt trừ đi ẩn họa, sẽ khiến cho quyền chủ động vô duyên vô cớ bị mất đi. Đối với các tộc mà nói, không hay. Về phía Quy Khư Thần Điện, chúng ta sẽ phát ra một đạo chư thiên lệnh, để cùng phần lớn lực lượng của thánh tộc khai chiến ở mịt mờ hư không. Kim La Cổ Tôn cũng không quên, quyền chủ động mà cầu nguyên thiên, nơi tranh đoạt khí vận của chư thiên, nắm giữ. Vừa hay, để giữ chân lực chú ý của thánh tộc. Để Triệu Thần, vị thần đế này, đích thân ra tay. Cho dù nói, không thể diệt trừ thánh thần huyết tủy của tổ hồn sơn, nhưng ít nhất có thể phong tồn nó, để cho mấy ngàn năm tính kế của thánh tộc hủy trong chốc lát. Chư Thiên Thành, đến lúc đó đợi ngươi trở về nhậm chức thành chủ, dẫn chúng ta phản công tứ thiên của thánh tộc. Trong mắt Kim La Cổ Tôn tràn đầy vẻ thưởng thức, kỳ vọng nói, nói không chừng trước khi thánh thần thức tỉnh, có hy vọng tiến công thánh sơn, đoạt xào huyệt của hắn. Chương 524, đang yên đang lành, trọng đại tỷ đại làm gì? Chương 524, đang yên đang lành, trọng đại tỷ đại làm gì? Vạn Thú Thiên là một trong năm đại thiên vực của chư tộc, nơi đây nắm giữ tòa thiên vực duy nhất do nguyên thú thống trị. Trong đó tồn tại vô số chủng tộc cường đại, huyết mạch đều có liên hệ ngàn vạn sợi tơ với tổ long. Ví dụ như Huyền Long tộc, Linh Phượng tộc, Cổ Kính tộc, Kim Nghê tộc và Hám Địa Thần Hổ tộc, v.v. Trong những chủng tộc này đều có thánh giả tỏa chấn. Có thể nói địa vị của Vạn Thú Thiên cũng giống như Thiên Nguyên vực và Luân Hồi vực, những tân cựu vực trong Hôn Nguyên Thiên vậy. Trong đó thực lực của Huyền Long tộc và Linh Phượng tộc xếp ở hàng đầu. Mà lần này đến Long Linh Động Tiên Tổ Hồn Sơn, người đầu tiên triệu thần cần bái phỏng lại không phải là Huyền Long tộc hay Linh Phượng tộc. Hai đại chủng tộc này ở Vạn Thú Thiên đủ mạnh nhưng không dễ dàng chung sống. Như Huyền Long tộc tự xưng là hậu duệ của tổ long, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch tổ long, từ trước đến nay tự cao tự đại, khinh thường các chủng tộc khác. So với thánh tộc, chỉ là không có thực lực cường đại như vậy và sự cực đoan đến mức hủy diệt tất cả mà thôi. Ai cũng biết, chư thiên vạn vật sinh linh của thiên nguyên giới, ngoại trừ thánh tộc ra, đều là do tổ long hóa thành, đều có liên hệ ngàn vạn sợi tơ. Huyền Long tộc biểu hiện như vậy, từ trên xuống dưới đều như thế. Triệu Thần không có tâm tư đi nếm thử sự cao ngạo của Huyền Long tộc. Ngươi bảo ta đến đây làm gì? Một thân thanh sắc trường quần, uyển chuyển động lòng người, ôm lấy thôn thôn ngày càng tuấn tú, lông tóc phát quang, có chút không hiểu nhìn Triệu Thần phía trước. Đối phương ngay cả Lý Khanh Thiền, Chu Viên các nàng cũng không mang theo bên người, để nàng đi theo một mình, thật sự là khiến nàng không thể nào hiểu được ý nghĩ của hắn. Đương nhiên là có đại dụng rồi, sư tỷ yêu yêu. Triệu Thần nghe vậy, nghiêng đầu lại. Hắn cười cười, nói, Khanh Thiền, Viên Nhi các nàng chuẩn bị tham gia Long Linh Động Thiên và Hỗn Nguyên Kim Bảng hai đại cơ duyên, sớm ngày tích lũy thành tựu pháp vực cảnh nhất đẳng pháp vực chủ tử. Ngươi và ta, không cần thiết phải lãng phí thời gian. Long Linh Động Thiên, tuy rằng hiện tại xem ra đang ở trong ngàn năm tính kế của thánh tộc, nhưng bản chất vẫn là có năng lực bồi dưỡng vô số cường giả pháp vực cảnh. Lý Khánh Điền, Chu Biên, Tả Khâu Thanh Ngư và Lục La, VB, chúng nữ đều có thể tiến vào trong đó, đoạt lấy cơ duyên tương ứng, để ngưng tụ pháp vực chủng tử tốt nhất, vì bản thân đột phá đến pháp vực cảnh, chuẩn bị sẵn sàng. Có hắn ở đây tọa chấn, cho dù là thánh tộc đến phạm, cũng sẽ không nguy hiểm đến an toàn của những người này. Bản thân Triệu Thần đã không cần ngưng tụ pháp vực chủng tử, đến Long Linh Động Thiên chính là vì tổ hồn sơn tổ long tàn hồn, cùng với thánh thần huyết tụy dưới đó. Rất đơn giản. Về phần yêu yêu, vậy càng không cần. Là đệ tam tự thần do ý chí tổ long dự dụng, nói một cách dễ hiểu, chính là tiên tiên thần kỳ trong tổ long. Áp căn không cần làm gì, đợi đến phong ấn giải khai là được rồi. Tranh phong giữa thần tính và nhân tính, cùng với tính kế của thánh thần, mới là khó khăn mà đối phương cần phải đối mặt. Luôn cảm thấy, ngươi có chuyện gì đó đang giấu ta. Yêu yêu hầu nghi nhìn Triệu Thần, với sự hiểu biết của nàng về hắn, khẳng định là không đơn giản như vậy. Dù sao, nàng hoàn toàn có thể ở lại Thiên Nguyên vực, Luân Hồi vực, hoặc là ở Thương Huyền Thiên. Nơi tốt nhất khẳng định vẫn là tiểu linh giới không gian, vừa có thể hào hào chăm sóc hoa viên của mình, còn có thể thống thống khoái khoái sảng khoái uống rượu ngon. Lúc rảnh rỗi còn có thể đọc sách, vẽ nguyên văn, cải tiến một chút chiến khôi khải giáp, tiện thể chỉ điểm một chút các tỷ muội tốt khác tu luyện, lại vớt ve thôn thôn để nó an phận một chút, tốt biết bao. Cũng phải có người đã siêu phàm nhập thánh, thoát ly khỏi nhục thể phàm thai, há có thể là phàm nhân như ta có thể tùy ý suy đoán được. Đôi mắt đẹp nhìn Triệu Thần, yêu yêu đột nhiên nổi giọng, thở dài than ngắn, lời nói thốt ra suýt chút nữa khiến Triệu Thần từ trên pháp thuyền ngã xuống. Hắn lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng nói, không phải, sư tỷ, sao ngươi có thể nói bậy bạ như vậy? Đổi thành người khác, Triệu Thần còn có thể nhịn được. Dù sao, quả thật là như vậy. Cảnh giới thánh giả, so với các nguyên sư khác, có sự khác biệt bản chất về cấp độ sinh mệnh. Nhưng, yêu yêu vị tổ long chi nữ này, đường đường tiên tiên đệ tam tự thần sinh ra từ thiên nguyên giới, tuyệt đối không có tư cách nói. Chỉ vì, trước mặt đối phương, thánh giả tính là cái dám gì? Cũng trách không được Triệu Thần, có chút gấp gáp. Vị tiên tiên thần kỳ này, không thể mở loại chuyện đùa này a, luôn cảm thấy, trong gói u minh sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Phụt, ngươi còn sợ rồi. Yêu yêu nhịn không được cười, phản ứng của đối phương ngược lại khiến nàng an tâm hơn nhiều. Xem ra, có người cho dù đã trở thành thánh giả, vẫn cứ là bộ dáng này, không có một chút thay đổi. Vậy thì tốt. Nghe nói ngươi trở thành lãnh tụ tối cao của chư tộc Ngũ Thiên chúng ta rồi. Đã bị Triệu Thần gọi đến rồi, vậy yêu yêu dứt khoát vẫn là bắt quái một chút. Thanh tựu của đối phương càng cao, nàng càng có mặt mũi. Ra ngoài, ai không gọi nàng một tiếng đại tỷ đại a, dù sao, Luân Hồi Thần Đế Triệu Thần, lãnh tụ tối cao của chư thiên, đều là sư đệ của nàng mà. May mắn, may mắn. Triệu Thần khoát tay áo, tiếp tục nói, đương nhiên là tạm thời. Về lý thuyết mà nói, quả thật là như vậy. Hiện tại mà nói, người có thể uy hiếp được hắn cũng chỉ có Tam Liên Thánh Giả. Mà Tam Liên Thánh Giả ở chư tộc Ngũ Thiên bên này chỉ có 3 vị cổ tôn của Quy Khư Thần Điện. Trong tình huống được Kim La cổ tôn và chư vị thánh giả đại tôn thừa nhận, hắn đã trở thành lãnh tụ tối cao trên danh nghĩa của chư thiên chư tộc giai đoạn hiện tại, không có gì sai cả. Cho dù là 2 vị cổ tôn còn lại phản đối, cũng vẫn cứ là như vậy, không thể lay chuyển được. Chỉ vì Triệu Thần không phải dựa vào thân thế bối cảnh, mà là dựa vào thực lực cứng rắn. Đã là sự thật rồi, vậy hắn không thể thật sự thử một chút rồi không làm nữa. vậy chẳng phải thành một tiểu hắc lịch sử sao? Hiển nhiên Triệu Thần sẽ không để nó xuất hiện. Muốn ngồi vị trí này, vậy thì cứ ngồi mãi. Không muốn đi, vậy thì không đi. Tạm thời, ngươi khiêm tốn quá rồi. Yêu Yêu lắc đầu, có chút bất mãn. Đối phương chính là điểm này, không tốt lắm. Rõ ràng đã đủ mạnh mẽ rồi, nhưng vẫn quen với việc giữ lại một tay. Điều này, thật ra là không tốt lắm. Vì ngươi bây giờ là lãnh tụ tối cao của Chư Thiên Chư Tộc, chủ nhân Quy Khư Thần Điện. Yêu Yêu nghĩ nghĩ, trịnh trọng nói, vậy thì nắm bắt cơ hội này, ổn định địa vị của bản thân. Chư thánh của thánh tộc, nghe nói đều bị ngươi dọa chạy rồi. Vậy ngươi đã ở ngoài sáng rồi, căn bản không cần quá khiêm tốn. Đủ uy danh hiển hách, ngược lại sẽ khiến ngươi an toàn hơn, hiểu chưa? Là sư tỷ, nàng tự nhiên có tư cách đến nhắc nhở đối phương. Hừ hừ, chính là điểm này khiến Yêu Yêu rất hài lòng. Sư tỷ Yêu Yêu dạy bảo phải, ta nhất định nhớ kỹ. Triệu Thần nghe đến đây, đột nhiên lộ ra một nụ cười xấu xa. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Yêu Yêu, hắn tiếp tục nói, không biết sư tôn có nói cho sư tỷ thân thế của ngươi không? Hắn cho rằng thời cơ chín muồi rồi, có thể để Yêu Yêu hiểu rõ thân thế lai lịch của mình. Thân thế của ta? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Yêu Yêu hiện lên vẻ kinh ngạc, chuyện này nàng không có thời gian đi đoán. Trên thực tế, đoán cũng không có tác dụng gì lớn. Từ nhỏ đã ở bên cạnh Thương Nguyên vị Hắc gia gia này, làm sao có cơ hội đi tìm hiểu được? Cho nên, chỉ có đợi Thương Nguyên đến gặp nàng, nói cho nàng mới có thể biết được. Nhưng vị Hắc gia gia này, Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, căn bản không thấy bóng dáng của hắn. Xem ra, a thần ngươi thật sự ở Quy Khư Thần Điện, biết được một vài bí mật. Yêu Yêu hung hăng vuốt ve thon thon một cái, khiến nó đau đến ngẩng đầu lên, hướng về Triệu Thần trợn mắt nhìn. Đang yên đang lành, trọng đại tỷ đại làm gì? Nói thử xem. Chương 525, dùng kế mỹ nhân, thật không sợ chó vồ bánh. Chương 525, dùng kế mỹ nhân, thật không sợ chó vồ bánh thứ ba trong hàng tuần sao? Nghe cũng được đấy chứ. Khi Yêu Yêu biết được gốc gác của mình từ miệng Triệu Thần, nàng không mấy ngạc nhiên. Đôi mắt đẹp hơi khép lại, nàng khẽ cười nói, vậy thì ra là vậy, Hắc gia trước khi chia tay, tại sao lại dặn ta cố gắng tránh mặt đám thánh tộc? Trong lòng nàng, còn có một miếng ngọc bội cựu sắc liên hoa. Khi đó, ý của Thương Nguyên đại tôn là, ngọc bội này có thể biết được tình hình thánh tộc đến gần. Nếu liên hoa bùng cháy dữ dội, điều đó có nghĩa là thánh tộc sắp tìm được nàng. Trước đây còn không hiểu, đây rốt cuộc là ý gì? Bây giờ nghĩ lại, liền hiểu ra. Thứ ba trong hàng thần, giống như thần của thánh tộc, đều là thần bẩm sinh. Ngay cả Tổ Long, vị thần thứ nhất trong hàng, cũng bị thánh thần để mắt tới. Lẽ nào, nàng, vị thần thứ ba trong hàng, có thể bình an vô sự? E rằng, từ lâu đã bị thánh thần tính kế. Chỉ là, bây giờ ý chí của thánh thần còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, ngàn vạn dòng huyết tủy thánh thần lại bị tàn hồn Tổ Long trấn áp, tạm thời chưa cho hắn có cơ hội ra tay, mới khiến Yêu Yêu an toàn đến bây giờ. Thánh thần chắc chắn sẽ không cho phép nàng, vị thần thứ ba trong hàng này, đứng về phía chư tộc chư thiên chúng ta. Triệu Thần cười nói, hơn nữa, mục đích thật sự của hắn là đạt tới trình độ Tổ Long từng đạt được, thứ nhất trong hàng chí cao, thống trị toàn bộ cõi thiên nguyên. Thậm chí, bước ra một bước cao hơn. Có bao nhiêu thần nằm trong thế giới thứ bậc, đều sẽ là kẻ địch của thánh thần, đây là sự thật không thể chối cãi. Điều này khiến Yêu Yêu liếc xéo Triệu Thần, ý của hắn chẳng qua là muốn nói, đừng đứng ở phía đối lập của chư thiên chư tộc mà thôi. Đương nhiên, nói thẳng ra, chính là đừng để giữa hai người họ trở thành kẻ địch. Hừ hừ, ngươi nghĩ hay thật đấy. Ngày nào ta tức giận, liền chạy đến nơi ngươi vĩnh viễn không tìm thấy. Yêu Yêu khỏe miệng hơi cong lên, nói đùa, đợi đến khi ngươi khóc lóc cầu xin ta trở về, rồi thì. Còn chưa đợi nàng nói xong, một bàn tay lớn đã che lên đôi môi mỏng manh của nàng. Đôi mắt đẹp mở to, giữa hàng mày tràn đầy vẻ không thể tin được, mà một vệt thường hồng cũng lặng lẽ xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn. Thôn Thôn trong lòng vào lúc này cũng mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Không phải, tên kia làm gì vậy? Biết đại tỷ là thần thứ ba trong hàng, đường đường con gái của Tổ Long, còn dám làm càn như vậy, thật sự là không muốn sống nữa rồi. Ngươi làm gì? Thấy Triệu Thần nửa ngày không có ý nói chuyện, Yêu Yêu vẫn không nhịn được, giơ tay ngọc mảnh khảnh lên, gạt tay hắn ra. Không làm gì cả, ngươi vừa nói gì? Ta không nghe thấy, thất thần rồi. Triệu Thần vỗ vỗ trán, bắt đầu giả vờ ngớ ngẩn. Nói thật, hắn không muốn loại chuyện đó xảy ra. Quá đau lòng rồi. Không được, không được. Nếu hắn ở đây, thì không thể để Yêu Yêu trải qua những chuyện tàn khốc đó. Yêu Yêu hít sâu vài hơi, vẫn là nhịn xuống. Không giận, không giận. Thôn Thôn, thịt khô của ngươi hôm nay không có. Nàng vô vô Thôn Thôn, tuyên bố kết quả này. Khiến Thôn Thôn vừa rồi còn đang cười trộm, hả hê, có thể thấy Triệu Thần gặp xui xẻo, trực tiếp lên người. Không phải, nó không chọc đại tỷ mà. Hỏng rồi, thịt khô không còn. Thôn Thôn đáng thương, không dám lên tiếng. Yên tâm đi, Yêu Yêu sư tỷ, lời hứa của ta luôn có hiệu lực. Triệu Thần thông cảm nhìn Thôn Thôn, đối phương quả thật có chút xui xẻo, nhưng cũng không sao cả. Hắn âm thầm vui mừng, liền hướng về Yêu Yêu tiếp tục nói, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để nàng giải khai phong ấn. Ánh mắt Triệu Thần dừng lại ở ấn ký thần bí ở giữa lông mày Yêu Yêu. Chỉ cần phong ấn không giải khai, thì thánh tộc sẽ không thể biết được Yêu Yêu cụ thể ở đâu. Đương nhiên, sẽ rất khó uy hiếp nàng. Thì ra ngươi có ý này. Yêu Yêu bình tĩnh, chắc không được hắn giả vờ ngớ ngẩn. Thì ra, hắn không muốn nghe nàng nói xấu a, vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi thôi. Trên khuôn mặt xinh xắn của nàng, nở một nụ cười ngọt ngào. Không thể không nói, tâm trạng đột nhiên tốt lên rồi. Theo tình hình hiện tại, vậy thì quả thật không có khả năng khiến nàng phải chịu uy hiếp gì. Chỉ cần Triệu Thần có thể nhanh chóng trước khi thần tính của nàng thức tỉnh, hóa thành thần thứ ba trong hàng thực sự, trở thành thần, nằm trong thế giới thứ bậc. Như vậy, cho dù bị thánh thần để mắt tới, Yêu Yêu vẫn là bình an vô sự. Nhìn như vậy, Triệu Thần đã nhục thân thành thánh, dường như vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách giữa cảnh thánh giả và cảnh thần vẫn là rất lớn. Đó là điều tất yếu. Triệu Thần nói đến đây, ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa. Ở đó, đã có người đang chờ đợi. Kim Nghê tộc Kim Linh Nhi, Linh Phượng tộc Ngải Thành, tham kiến thần đế điện hạ. Một đội tinh nhuệ Kim Nghê tộc cảnh pháp vực và cảnh nguyên anh tạo thành đại quân, đã bày trận chờ đợi. Khí thế mạnh mẽ, xông thẳng lên trời cao. Nhìn khắp chư tộc ngũ thiên, cũng là số ít. Đứng ở phía trước, là hai người trẻ tuổi tài giỏi. Nàng bên trái, dáng người vô cùng nóng bỏng, để một mái tóc dài màu vàng vô cùng rực rỡ, như thác nước từ hai vai trở xuống, tạo thành những gợn sóng lớn, rủ xuống đến tận bờ mông con vút. Và ở đó, còn có một đoạn đuôi màu vàng, vểnh lên vểnh xuống, nhưng lại rất nhanh, quấn quanh lấy vòng eo thon thả. Bộ đồ bó sát màu đen làm nổi bật dáng người nóng bỏng, thẳng tắp đầy đặn, đôi chân tròn trịa, tản ra khí tức hoang dã. Đôi mắt vàng nóng ánh trong veo, nhưng lại vô cùng cổ dã, khiến người ta có một loại cảm giác nóng bỏng từ trong ra ngoài. Bên phải, lại là một nàng có thân hình thon dài, mái tóc xanh của nàng búi cao, dùng châm phượng cố định lại. Làn da trắng như tuyết, áo phượng lộng lẫy, khiến cho thân hình càng thêm uyển chuyển có chừng mực. Toàn thân trên dưới đều là khí chất ưu nhã lộng lẫy. Hai nàng khi thấy Triệu Thần, đều lộ ra vẻ sùng bái. Cho dù ở trong vạn thú thiên vạn ngàn chủng tộc, thân phận địa vị của các nàng đều là vô cùng nổi bật và ưu việt, nhưng trước mặt người cùng thế hệ này, không dám có nửa phần bất kính. Thì ra là hai người. Triệu Thần ngẩn người một chút, không ngờ Kim Linh Nhi đại diện Kim Nê tộc rầm rộ chuẩn bị đại quân nên đón. Điều khiến hắn bất ngờ nhất vẫn là Ngải Thanh của Linh Phượng tộc cũng tới. Hai vị này đều là những người con gái tài giỏi trong tộc của mình, đại diện vạn thú thiên tham gia tranh đoạt vận may chư thiên không gian thiên dương cảnh cổ nguyên thiên. Tuy rằng không có quá nhiều cảnh quay thể hiện, nhưng trong việc dọn dẹp chiến trường vẫn có không ít sự góp mặt. Triệu Thần thật sự không ngờ còn có thể ở đây gặp lại hai nàng. Hắn liếc nhìn xung quanh, không có người khác. Điều này có chút thú vị. Kim Nê tộc chỉ thông báo cho Linh Phượng tộc sao? Mà Linh Phượng tộc dường như chỉ phái ra Ngải Thanh, bậc thánh giả đáng lẽ phải xuất hiện nhất lại không xuất hiện, đã rất có thể nói rõ vấn đề. Xem ra ở vạn thú thiên này có bậc thánh giả không hài lòng với sự đến của hắn. A Triệu Thần hơi suy tư một chút, cũng không có manh mối gì. Nghĩ đến vạn thú thiên vạn ngàn chủng tộc tranh đấu không ngừng, trong tình huống không có đại địch thánh tộc áp sát, hiển nhiên là không thể giữ vững đoàn kết. Nội bộ tàn sát của nguyên thú nhất tộc còn tàn khốc hơn so với nội bộ nhân tộc. Yêu Yêu Thần sắc không đổi, lặng lẽ nhìn hai vị ở vạn thú thiên, thậm chí chư thiên đều có nhan sắc xinh đẹp vây quanh Triệu Thần, vô cùng kích động thuật lại tình huống cổ nguyên thiên khi đó. Không biết là không để ý hay là muốn nghe trong mắt người khác, khi đó Triệu Thần ở cổ nguyên thiên cùng thánh tộc tranh phong, hơn nữa nghiền ép phong thái của hắn, dù sao đi nữa vẫn có thể mỉm cười đối mặt, ít nhất thánh tộc đại bại mà về, không phải sao? Rất nhanh, khoe miệng nàng lộ ra một tia khinh miệt. Ha, kế mỹ nhân sao? Thật sự là không sợ chó bổ bánh, có đi không về. A chương 526, sư tỷ, nàng thật là cao tay. Chương 526, sư tỷ, nàng thật là cao tay. Mỹ nhân kế. Khoe miệng Triệu Thần co giật, không dám tin những lời này lại có thể thốt ra từ miệng Yêu Yêu. Phải biết rằng, khi hắn nhìn thấy Kim Linh Nhi của tộc Kim Nê và Ngải Thanh của tộc Linh Vượng, hắn lại nghĩ đến việc các bậc thánh giả của vạn thú thiên không mấy chào đón mình. Đây là định cho hắn một màn ra vai phủ đầu nho nhỏ. Sau khi bị Yêu Yêu lôi kéo như vậy, hắn không biết nên đoán ý của vạn thú thiên như thế nào nữa. Thật sự dùng mỹ nhân kế ư? Hắn vô thức nhìn Kim Linh Nhi và Ngải Thanh, hai nàng mỗi người một vẻ, phong cách độc đáo, tuyệt sắc động lòng người. Sau đó thì, sư tỷ, nàng thật là cao tay. Triệu Thần có chút bất đắc dĩ, không thể chỉ vì thấy người khác có nhan sắc không tệ mà đã nhắc đến cái gọi là mỹ nhân kế chứ. Ai dám xưng là mỹ nhân trước mặt ngươi? Câu nói này khiến Yêu Yêu liếc mắt khinh bỉ. Khéo mồm. Đã như vậy thì cứ thế đi. Nàng ngược lại muốn xem, đám yêu tinh của vạn thú thiên này có thể dùng những thủ đoạn mê hoặc gì. Có thể dưới mí mắt nàng, câu mất hồn phách của Triệu Thần sư đệ này. Đương nhiên, với tu vi thần hồn của hai người, không ai khác biết được cuộc trò chuyện vừa rồi. Thần đế bệ hạ, chúng ta thật sự quá hưng phấn, không ngờ có thể dẫn đội đến nên đón ngài. Kim Linh Nhi vô cùng vui vẻ, ở cổ nguyên thiên, nàng đã bị sự cường đại của Triệu Thần chinh phục cả thể xác lẫn tinh thần. Chưa bao giờ nghĩ rằng có người có thể đại khai sát giới trước mặt thánh tộc. Ngay cả những bậc thánh tiêu của thánh tổ thiên, đặc biệt là già đồ, thánh tiêu mạnh nhất của thánh tộc trong hàng vạn năm, cũng bị Triệu Thần dễ dàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, chết thảm ở cổ nguyên thiên. Đây tuyệt đối là chuyện chưa từng có, khiến người ta bội phục không thôi. Hơn nữa, nhờ cơ duyên ở cổ nguyên thiên, từ thiên dương cảnh bước vào pháp vực cảnh, nên đón hai lần nhảy vọt về cảnh giới, làm chấn động các tộc tiêu hùng. Ngoài ra, còn có việc Triệu Thần khi đối mặt với áp lực từ các bậc thánh giả của thánh tộc, vẫn sừng sững đứng đó. Thậm chí, với tu vi pháp vực cảnh, chống lại tinh thánh, bậc thánh giả nhị liên đỉnh phong lâu năm của thánh tộc. Và trước mặt mọi người, chém giết hắn, chấn nhiếp các bậc thánh giả tiểu nhân của thánh tộc, khiến chúng dám giận mà không dám nói. Ngay cả Nam Minh cổ thánh, bậc thánh giả tam liên của thánh tộc, muốn giải quyết hắn, đều phải trả giá đắt, cùng với bốn vị thánh giả khác của thánh tộc, bỏ mạng trong tay Triệu Thần, dẫm lên xác chết của các bậc thánh giả thánh tộc. Từ đó, luân hồi thần đế nổi danh khắp trốn, không chỉ giới hạn ở việc đại diện cho nhân tộc, mà còn là toàn bộ các thánh linh của ngũ đại thiên vực đều coi hắn là người dẫn đầu. Khi đại quân thánh tộc dục dịch muốn trả thù cho thất bại thảm hại trong cuộc tranh đoạt vận khí của chư thiên, tin tức Triệu Thần vào thần điện Quy Khư lan truyền nhanh chóng. Trong việc đối phó với đại địch thánh tộc, hiển nhiên các tộc đều có thêm tự tin. Là như vậy, thần đế bệ hạ, đến từ Linh tộc, Ngải Thanh vô cùng lộng lẫy, toát lên khí chất cao nhã, cũng khó nén được sự kích động. Trong toàn bộ chư thiên, Triệu Thần, vị thần đế nhân tộc đã một tay tạo ra luân hồi vực, danh tiếng của hắn vang dội khắp mọi nơi. Vạn thú thiên vạn ngàn chủng tộc, không ít đều tôn sùng hắn vô cùng. Mà là các kiêu hùng cùng thế hệ, dù là Kim Linh Nhi hay Ngải Thanh, hiện tại cũng chỉ vừa mượn cơ duyên cổ nguyên tiên đột phá nguyên anh cảnh mà thôi. Xa xa không thấy được bóng lưng của Triệu Thần, vị luân hồi thần đế này. Khi chênh lệch không lớn, đều tranh nhau chiến lớn. Nhưng khi khoảng cách quá lớn, thì hoàn toàn không có ý niệm tranh phong gì nữa. Hiện tại, Kim Linh Nhi và Ngải Thanh chính là như vậy. Rõ ràng là những kiêu hùng trẻ tuổi cùng thế hệ, nhưng lại đối đãi như một vị thánh giả đại tôn lâu năm. Ít nhất trong lòng Triệu Thần, thật ra có chút kỳ lạ. Các bậc thánh giả của Vạn Thú Thiên đều đã ở Động Long Linh chờ thần đế bệ hạ ngài đến. Ngải Thanh suy nghĩ chu toàn hơn một chút, biết rõ thân phận và địa vị của Triệu Thần, vị thần đế này hiện tại đã là thánh giả đại tôn, chỉ đến nên đón thôi cũng có vẻ hơi chậm trễ. Nàng tiếp tục nói, vốn dĩ Động Long Linh định 2 tháng nữa mới mở ra. Nhưng năm vị thánh giả của Vạn Thú Thiên nghe tin ngài đến, đã chọn đến sớm vào ngày gần đây nhất. Triệu Thần nhướng mày, những lời này nghe có vẻ như Vạn Thú Thiên thật sự không có ý định gây hấn gì đặc biệt. Vậy là hắn đoán sai rồi. Chẳng lẽ Yêu Yêu nói đúng? Xem ra ta vẫn đánh giá thấp ảnh hưởng của bản thân rồi. Triệu Thần thầm nghĩ, tâm tình cũng khá hơn. Ít nhất dự định của Vạn Thú Thiên ở một mức độ nào đó đại diện cho mức độ coi trọng của họ đối với hắn. Dù tốt hay xấu, đều có thể nghĩ như vậy. Hiểu ý của các ngươi rồi, vậy thì dẫn chúng ta đi đi. Triệu Thần miệng nói như vậy, tay phải vung lên, ánh sáng linh diệu bao la lóe lên, lại bao phủ tất cả mọi người. Trong nháy mắt, tất cả đều biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã đến nơi của tộc Kim Nghê. Nam đạo bóng hình mờ ảo thần bí ở trên đỉnh núi hiện ra, rung động uy lực đáng sợ của bậc thánh, chấn động đất trời. Tộc Kim Nghê, Kim Dương Hoàng bái kiến thần đế bệ hạ. Một thiếu niên tóc vàng mặt trắng nõn hiện ra chân thân. Hắn nhìn Triệu Thần, lộ ra vẻ phức tạp. So với cái gọi là trẻ tuổi của bản thân, khi so sánh với Triệu Thần vị luân hồi thần đế này, lại tỏ ra là quá tầm thường. Dù sao, những bậc thánh giả đại tôn này, ai mà không phải là lão già? Ngay cả Triệu Thần sư huynh cả chuyên trúc cũng là một lão già rồi. Không ai nghĩ rằng cuộc tranh đoạt vận khí ở Cổ Nguyên Tiên lại quan trọng đến vậy. Sự thay đổi mà nó mang lại vượt quá sức tưởng tượng, quyết định sự hưng thịnh của các tộc Ngũ Thiên và Thánh tộc Tứ Thiên trong hàng ngàn năm tới. Mà Triệu Thần càng ở trong trận chiến này, dùng nhục thân siêu phàm nhập thánh. Trước khi thành thánh và sau khi thành thánh, đều chiến tích đầy mình. Ngay cả họ, những thánh thú Vạn Thú Thiên tâm cao khí ngạo này, cũng tâm phục khẩu phục. Tin chắc lời Kim La Cổ Tôn nói trước đó về tư thái thành thần, không phải là hư ngôn. Ở phía sau Kim Dương Hoàng bốn đạo nhân ảnh, cũng hiện ra chân thân. Bên trái, là một người có thân hình cực kỳ bá bỡ, xung quanh nhận hiện tiếng hổ gầm đáng sợ. Đó là Mông Nghị đại tôn, tộc trưởng tộc Hám Địa thần hổ, cũng là người đầu tiên phát hiện núi tổ hồn và khai phá Động Long Linh thành cơ duyên bảo địa bồi dưỡng pháp vực của Vạn Thú Thiên. Ở giữa một nam một nữ, xứng đôi vừa lứa. Người đàn ông trung niên không giận tự uy, trên da ẩn hiện những đường vân bảy rồng, tiếng rồng ngâm vang vọng. Tộc trưởng Huyền Long, Huyền Long đại tôn. Dung nhan hoa lệ, một thân phượng bảo tôn lên thân hình to dài, giữa đôi mày là vẻ quý phái. Tộc trưởng Linh Phượng, Linh Phượng đại tôn. Bên phải là một tráng hán cơ bắp cuồn cuộn, sức mạnh đáng sợ ẩn chứa bên trong. Vung tay tùy ý, có lẽ có thể xé trời rách đất. Tộc trưởng Cổ Kình, Cổ Kình đại tôn. Các bậc thánh của Vạn Thú Thiên đã ở đây xuất hiện. Bái kiến thần đế bệ hạ. Mặc dù đều dùng ánh mắt khác lạ đánh giá Triệu Thần, nhưng không ai dám lộ ra vẻ mặt khiêu khích vô lễ. Chỉ vì lúc đó tận mắt chứng kiến Triệu Thần ở hai giai đoạn trước và sau khi thành thánh giết thánh, cảnh tượng kinh hãi. Giết thánh. Trên vô số lịch sử xa xưa, bậc chí cường thánh giả đại tôn bỏ mạng đều vô cùng hiếm hoi. Mỗi một thánh giả bỏ mạng đều là một đại sự mang tính dấu mốc. Ngay cả đối đầu thánh tộc, muốn thánh giả bỏ mạng đều tương đối khó khăn. Nhưng ở trước mặt Triệu Thần, các bậc thánh giả kia cực kỳ khó chơi và ngon độc, chẳng khác nào giấy dán. Đừng nói tinh thánh, bậc thánh giả nhị liên đỉnh phong lâu năm, chính là Nam Minh cổ thánh, bậc thánh giả tam liên kia, thánh giả nguyên thân của hắn cũng không chống đỡ nổi. Tạm thời không tính thánh giả nguyên thân của Nam Minh cổ thánh, trong cuộc tranh đoạt vận khí của chư thiên, thánh tộc bỏ mạng đến tận 5 vị thánh giả. Trong đó, 2 vị thánh giả nhị liên, càng có tinh thánh, đã thành danh từ lâu, uy danh lấy lừng. Ở bên Ngũ Thiên các tộc, chính là Vạn Tổ đại tôn của cựu vực trước đây, thường xuyên đối đầu đối phương. Nghĩ đến đây, các bậc thánh của Vạn Thú Thiên thần tình càng thêm kỳ quái. Cái tên xui xẻo. Chương 527, đúng là có đường lên trời không đi, nhất định phải xông vào cửa địa ngục. Chương 527, đúng là có đường lên trời không đi, nhất định phải xông vào cửa địa ngục. Đến tận bây giờ, cục diện cõi Hỗn Nguyên đã biến thành cựu vực mới như hiện tại, tình hình cụ thể phía sau, cơ bản đã được chư vị thánh nhân cõi Vạn Thú biết rõ. Luân hồi vực được xây dựng trên địa bàn Vạn Tổ vực, mà Triệu Thần, vị vực chủ này, chính là đạp trên thi hài của Vạn Tổ đại tôn, với tu vi Thiên Dương cảnh, chen chân vào hàng ngũ cựu vực mới. Trước kia có thể chu sát Vạn Tổ đại tôn, dường như trở nên mạnh hơn, thì việc diệt sát tinh thánh lại càng thêm hợp lý. Chỉ là như vậy, càng cảm thấy Triệu Thần, vị thần đế này, quá mức phi phàm. Thật khiến người ta cảm khái. Tuổi còn trẻ mà đã thành tựu như vậy, nhắc đến đối phương có tư chất của thánh giả, đều là đang sỉ nhục vị thần đế này. Dù sao, đối phương đã nhục thân thành thánh rồi. Ra mắt chư vị đại tôn, làm phiền các vị tiếp đón. Triệu Thần ôm quyền tạ ơn, nhìn phản ứng của 5 vị thánh giả, hắn liền biết tình hình như thế nào. Phán đoán trước đó, rằng thánh giả coi Vạn Thú không thích hắn, hiển nhiên là sai rồi. Đương nhiên, chuyện mà Yêu Yêu nhắc đến, e rằng cũng không phải là thật. Hắn đoán chừng là chư vị thánh nhân coi Vạn Thú, cho rằng Kim Linh Nhi và Ngải Thanh ở Cổ Nguyên Tiên đã cùng bọn họ kề vai chiến đấu, vây quét kẻ địch của thánh tộc, dọn dẹp chiến trường tương ứng. Nên phái đối phương đến dẫn kiến, từ đó biểu đạt một loại thiện ý không có thánh tộc, kẻ địch chết chóc này tồn tại, có lẽ bây giờ nhân tộc và nguyên thú nhất tộc đã ở trong tình cảnh nước lửa không dung. Ai bảo nhân tộc nguyên sư săn giết nguyên thú, mà nguyên thú lại muốn ăn thịt nhân tộc tươi ngon chứ? Chỉ là cả hai bên đều tương đối kiềm chế, không đến mức giống như thánh tộc hủy trời diệt đất, quá mức cực đoan. Uy hiếp đến tất cả mọi người, không thể không đoàn kết lại, đứng cùng một chiến tuyến để đối kháng. Đơn đả độc đấu đều sẽ gây ra đại họa diệt vong. Kim La cổ tôn trước đó đã truyền tin cho chúng ta, lần này đi động Long Linh, dốc toàn lực phối hợp thần đế bệ hạ. Trong mắt Kim Dương Hoàng, Linh Phượng đại tôn, Huyền Long đại tôn và năm vị thánh giả khác, Triệu Thần, vị thần đế này đã là tam liên thánh giả giống như Kim La cổ tôn và ba vị cổ tôn khác. Cho dù tu vi cảnh giới còn chưa đủ để đạt tới, nhưng trước chiến lược khủng bố vang dội hung danh của hắn đã quá đủ rồi. Kim Linh Nhi, Kim Nghe tộc và Ngải Thanh Linh Phượng tộc đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Triệu Thần đang nói chuyện vui vẻ với năm vị thánh giả đại tôn, không hổ là tấm gương của các nàng. Thánh giả ở trước mặt hắn đều phải cúi đầu nghe theo mệnh lệnh, quá bảnh bao. Đương nhiên, các nàng vẫn không có ý định tham gia vào. Đó là sự giao lưu ở cấp độ thánh giả đại tôn, tạm thời không cần chen vào vòng. Hai người các nàng lại cùng yêu trò chuyện, con gái mà căn bản không lo không có gì để nói. Huống chi trong lòng yêu còn có một con tiên tiên thánh thú tổ thao. Đối với những người của cõi vạn thú này mà nói, quả thực chính là một vị tổ tông sống sờ sờ. Được. Triệu Thần gật đầu, nhìn về phía bầu trời phía trước. Nơi đó nhìn như không có gì, mọi thứ đều bình thường. Nhưng trong mắt hắn lại tồn tại vô số nguyên văn kết giới, che giấu động Long Linh bên trong. Hắn một ngón tay điểm ra, không gian phía trước gợn sóng. Rất nhanh giống như thẻ bài gấp lại, hình thành một cánh cửa không gian như quả giấy. Khí tức man hoang trong động Long Linh sụp thẳng vào mặt. Cái gọi là trùng trùng nguyên văn kết giới ở trước mặt hắn, giống như hư vô vậy. Động tác đơn giản, khiến Kim Dương Hoàng và năm vị thánh giả đại tôn kinh ngạc. Đều nói Triệu Thần là nhục thân thành thánh, nhưng hiển nhiên đây không phải là phạm chủ đó. Chẳng trách Kim La cổ tôn sẽ để thần đế bệ hạ ngươi đến đây. Xem ra là định giúp ngươi ở phương diện thần hồn siêu phàm nhập thánh rồi. Đôi mắt đẹp của Linh Phượng đại tôn lấp lánh ánh sáng, kinh ngạc không thôi. Giống như các nàng chỉ là từ một phương diện siêu phàm nhập thánh mà thôi, nhưng vị luân hồi thần đế này lại có thể từ nhục thân, thần hồn và nguyên khí ba phương diện cùng nhau. Cái gọi là tam liên thánh giả, đối với thánh giả đại tôn bình thường mà nói, là phân chia cảnh giới ở cấp độ thánh giả, mà trên người Triệu Thần dường như chỉ là đem nó chia thành nhục thân, thần hồn và nguyên khí ba đoá sen thánh. Nếu thật sự là như vậy, vậy Triệu Thần, vị luân hồi thần đế này, thực chất nhục thân thành thánh, chính là đã đạt tới tầng thứ tam liên thánh giả mới có được chiến lược khủng bố như vậy sao? Linh Phượng đại tôn và các thánh giả khác cố gắng đoán ra tình hình của Triệu Thần, nhưng cuối cùng đều lựa chọn từ bỏ. Thật sự để các nàng đều nhìn ra, vậy Triệu Thần, vị thần đế này cũng sẽ không quá đặc biệt nữa, là hy vọng thành thần của chư thiên chư tộc, nhất định là không thể nhìn thấu. Thánh giả đều có thể nhìn thấu, vậy thánh thần, thần vị thứ hai chẳng phải đã sớm tính kế đến chết rồi sao? Đạo lý đơn giản như vậy vẫn là rất rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định, chính là Triệu Thần sau khi siêu phàm nhập thánh ở phương diện thần hồn, chắc chắn là thực lực tăng gấp bội. Biết đâu đấy, có thể giống như Chu Sát Tinh Thánh, đỉnh phong nhị liên thánh giả, đệ cổ thánh tam liên thánh giả thánh tộc mà đánh. Cho dù kém một chút, nhưng tuyệt đối ở tầng thứ tam liên thánh giả, ở vào thế bất bại bẩm sinh. Chỉ là một trong những mục đích đến đây. Triệu Thần gật đầu, lại rất nhanh lắc đầu. Hắn chỉ vào núi tổ hồn sâu trong động Long Linh, trên đó tồn tại vô số chiến đài. Theo tình hình bình thường, đi đến núi tổ hồn, chư vị thiên tiêu sẽ ở trên chiến đài quyết ra người thắng lợi cuối cùng. Mà người thất bại, hoặc là chảy máu bị thương, hoặc là trọng thương tử vong, dù thế nào đều sẽ sản sinh sát khí. Mấy ngàn năm nay, động Long Linh nhiều lần mở ra, sát khí tích lũy được, đều khiến máu thủy thánh thần dưới núi tổ hồn tránh được việc bị tàn hồn tổ long mài mòn. Thậm chí, để máu thủy thánh thần lớn mạnh thêm vài phần. Một khi thoát khỏi trấn áp của núi tổ hồn, đó chính là dòng bơi biển lớn mặc sức với vùng, dễ dàng có thể trở về chỗ thánh thần. Mục đích khác là máu thủy thánh thần dưới núi tổ hồn. Kim Dương Hoàng, Linh Phượng đại tôn, Huyền Long đại tôn, Mông Nghị đại tôn và Cổ Kình đại tôn và năm vị thánh nhân cõi vạn thú khác, lúc này đều hít một ngụm khí lạnh. Vừa rồi, bọn họ còn đang nghi hoặc, ngoài việc siêu phàm nhập thánh ở phương diện thần hồn ra, còn có chuyện gì đáng để đối phương đích thân đến chứ? Nhưng bây giờ, nghe được máu thủy thánh thần xong, lập tức liền hiểu ra. Dưới núi tổ hồn, khi nào thì trấn áp máu thủy thánh thần vậy? Mặc dù đều rõ máu thủy thánh thần có bao nhiêu đáng sợ, cần phải dốc 12 phần tinh thần để coi trọng, nhưng Kim Dương Hoàng và những người khác vẫn có chút không hiểu. Sự tồn tại của động Long Linh không phải một sớm một chiều. Nếu sớm đã tồn tại máu thủy thánh thần, vậy bọn họ sao không hề có phát hiện gì? Mà máu thủy thánh thần mới chấn áp gần đây, dường như cũng không có động tĩnh gì. Nghĩ đi nghĩ lại, sao đều không hiểu. Lúc núi tổ hồn xuất hiện ban đầu, Triệu Thần đơn giản đem tình hình thông báo cho mấy người này. Thân vị cảnh nằm trong trật tự thế giới, quả thật là vượt quá tưởng tượng. Cảnh giới thánh nhân, siêu phàm thoát tục, mà thân vị cảnh đã ở trong thế gian này bất tử bất diệt, tồn tại vĩnh hằng. Cho dù là tổ long, thân vị thứ nhất, lấy thân hóa vạn vật, nhìn như đã chết, nhưng thực tế vẫn luôn tồn tại ở thế gian này, cùng cõi nguồn trời hòa làm một thể, quy về chủ thế giới. Mông Nghị đại tôn gãi đầu, cảm thụ được ánh mắt của mấy người bạn già này, xấu hổ nói, ta còn thực sự không nhận ra chỗ nào bất thường, chưa từng nghĩ đến dưới núi tổ hồn còn có thứ xấu xa như máu tủy thánh thần. Biết thế, hắn mới không đến khai thác động Long Linh. Nhìn như là bọn họ chiếm được lợi, thực tế lại tiêu hao quá mức tương lai. Không có Triệu Thần chủ động nhắc tới, vậy mối họa này sẽ ở lúc nào bùng nổ đây?
Thần bị, không phải ngươi ta tư duy bình thường có thể suy đoán được.
Triệu Thần lắc đầu, thay Mông Nghị đại tôn nói chuyện.
Gặp phải tình huống này, tốt nhất đừng hành động đơn lẻ.
Bằng không, vậy sẽ xuất hiện tình huống tương tự.
Đồng nhiên, ánh mắt hắn trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Sau bầu trời phương xa, một đạo mắt dọc màu vàng lặng lẽ hiện ra.
Nhưng rất nhanh, bị sức mạnh vô hình làm tan vỡ.
Hừ, thánh tộc thật to gan.
Đúng là có đường lên trời không đi, nhất định phải xông vào cửa địa ngục, tìm chết.
Chương 528, chứng đạo khác lạ, ba lần thành thánh.
Chương 528, chứng đạo khác lạ, ba lần thành thánh.
Cái gì? Lũ thánh tộc kia đến rồi.
Kim Dương Hoàng, Linh Phượng đại tôn, Huyền Long đại tôn cùng các bậc thánh giả của Vạn Thú Thiên, khi nhận ra động tĩnh bên ngoài tầng giới, mặt mày đều biến sắc.
Họ không thể tin được, lũ thánh tộc kia lại cả gan đến vậy.
Rõ ràng, vừa mới thua trận trở về trong cuộc tranh đoạt vận may của các cõi trời.
Vậy mà đã dục dịch, đến mở mang chiến trường hỗn độn hư không, định cùng các tộc giao chiến trực diện.
Lại còn rảnh rỗi đến Vạn Thú Thiên, dùng những lưu ma trước quỷ, tác động vào tầng giới, để dòm ngó Vạn Thú Thiên.
Đến thì đã đến, nhưng còn chưa đủ bản lĩnh, trực tiếp phá tan Hôn Nguyên Chu thánh trận, tiến vào Vạn Thú Thiên.
Triệu Thần lắc đầu, dễ dàng bóp nát con mắt dọc màu vàng kim đang muốn dòm ngó Vạn Thú Thiên lần nữa.
Trước kia ở Thương Huyền Thiên, là do Thánh Nguyên, tên tay sai của thánh tộc, cấu kết trong ngoài, mới khiến thánh giả của thánh tộc thông qua Hôn Nguyên Chu thánh trận, tiến vào cõi trời, vây bắt Thiên Chủ Thương Huyền lão tổ. Hiện tại thì khác, Vạn Thú Thiên không có ai có thể cấu kết trong ngoài với chúng. Hôn Nguyên Chu thánh trận vẫn còn che chở năm cõi trời lớn, trong đó có Vạn Thú Thiên.
Lũ thánh của thánh tộc muốn tiến vào thì phải đối phó với Hôn Nguyên Chu thánh trận.
Nhưng hiển nhiên, đối phương rất khó làm được.
Nếu làm được thì cũng không đến nỗi những năm qua vẫn không thể phá tan Hôn Nguyên Chu thánh trận để lựa chiến lan đến năm cõi trời lớn.
Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Dù Vạn Thú Thiên có mấy vị thánh giả đại tôn trấn giữ, nhưng vẫn còn e ngại sâu sắc đối với lũ thánh tộc. Biết rõ mỗi lần chúng hành động, nhất định sẽ có thánh giả hiện diện.
Hơn nữa, không chỉ một bậc thánh giả.
Nếu thật sự xâm phạm Vạn Thú Thiên, cưỡng ép tấn công,
vậy thì thật sự cần phải chuẩn bị đại chiến.
Máu chảy thành sông, cũng phải tiếp tục giao chiến.
Xem ra dưới núi tổ hồn, quả thật là trấn áp máu tủy của thánh thần.
Đôi mắt đẹp của Linh Phượng đại tôn lóe lên hàn quang, trước kia nàng còn có chút nghi ngờ.
Dù sao, tạm thời còn chưa thấy bằng chứng xác thực nào để chứng minh lời của thần đế Triệu Thần là đúng.
Mà thánh giả của thánh tộc dòm ngó Vạn Thú Thiên, lại vào thời điểm then chốt động trời long linh sắp mở ra.
Nếu nói không có liên hệ gì, thì chắc chắn là giả dối.
Đúng vậy, sự xuất hiện của thần đế bệ hạ, còn có thất bại thảm hại trong cuộc tranh đoạt vận may của các cõi trời, khiến bảy cổ thánh trên thánh sơn của thánh tộc e rằng đều kinh động, vô cùng kiêng kỵ, muốn nhanh chóng đánh thức thánh thần.
Các thánh giả đại tôn có mặt ở đây, không ai là kẻ ngốc,
cũng không phải lần đầu tiên đối mặt với lũ thánh của thánh tộc, rất rõ ràng mục đích cuối cùng của thánh tộc chính là vì thánh thần.
Mọi hành động đều là để phục vụ thánh thần.
Đây là điều đã được định sẵn ngay từ khi thánh tộc được tạo ra.
Khi bảy cổ thánh trên thánh sơn của thánh tộc đều cảm thấy vô cùng kiêng kỵ trước sự trỗi dậy của thần đế Triệu Thần, thì đối phương sẽ hiểu, chỉ dựa vào thực lực của thánh tộc muốn chém giết thần đế là tương đối khó khăn.
Giống như ba vị cổ tôn của điện thần Quy Khư, lâu như vậy vẫn luôn có thể giằng co đối kháng với thánh tộc.
Không ai làm gì được ai, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuộc hạ so tài.
Mà thần đế còn quá trẻ,
thánh tộc không thể giải quyết được đối phương, khiến y chết yểu.
Vậy thì thời gian càng kéo dài, đối với thánh tộc càng bất lợi.
Thậm chí thánh tộc còn nghĩ đến nếu thần đế tránh mặt không ra, thì nên đối phó như thế nào.
Một khi thần đế Triệu Thần bước vào cảnh giới ba lần thành thánh, thì thánh tộc sẽ phải đối mặt với tình huống còn tồi tệ hơn hiện tại.
Các tộc phản công bốn cõi trời thượng của thánh tộc là có thể dự kiến được.
Cho nên đối với thánh tộc mà nói, biện pháp tốt nhất chính là trong lúc tấn công các tộc, thu hồi máu tủy thánh thần đã bố trí nhiều năm, khiến thánh thần triệt để thức tỉnh trở về.
Một khi thức tỉnh trở về, thần đế có yêu nghiệt đến đâu, trước mặt thánh thần đều là vớ vẩn.
Quả là một nước cờ lớn, phái ra 10 bậc thánh giả.
Triệu Thần ngẩng đầu nhìn về phía vô số bóng thánh quang bên ngoài tường giới, nhìn sơ qua, lại có đến 10 vị thánh giả của thánh tộc.
Xét theo số lượng thánh giả của thánh tộc đã vẫn lạc trước đó, hiển nhiên thánh tộc rất coi trọng việc này.
Hơn nữa, còn lo lắng gặp phải sự cản trở của nhiều vị thánh giả, mà lựa chọn tăng số lượng lên, ra tay tàn nhẫn.
Cái gì? 10 bậc thánh giả?
Sắc mặt Kim Dương Hoàng khó coi vô cùng, phải biết rằng trước đó trong cuộc tranh đoạt vận may của các cõi trời, đừng nhìn họ năm bên chia đều, trên thực tế thánh tộc vẫn còn một bộ phận thánh giả chưa đến.
Nếu như năm bậc thánh giả đã vẫn lạc, đều là của các tộc Vũ Thiên.
Vậy thì các tộc Vũ Thiên sẽ tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương.
Những gì phải đối mặt, e rằng sẽ là một cuộc đại chiến diệt giới mới.
Mà các tộc Vũ Thiên lấy cái gì để đánh?
Thánh giả đại tôn vẫn lạc một bậc, đã là rất đau lòng rồi.
Đừng nói là năm bậc thánh giả,
thương cân động cốt, khó có thể khôi phục trong thời gian ngắn.
Dù sao, sự ra đời của một vị thánh mới quá khó khăn.
Trong tình cảnh khó khăn hơn, có lẽ sẽ càng khó hơn.
Cho dù có những thánh giả đại tôn khác tồn tại, vẫn là một cây khó chống trời.
Không bao lâu, dưới sự tấn công điên cuồng của thánh tộc, sẽ răng rắc, hoàn toàn lạnh ngắt.
Nhưng điều này đối với thánh tộc mà nói, nhiều nhất chỉ là bị thương, còn chưa đủ ảnh hưởng đến xương cốt.
Có thể nói, vô cùng đáng sợ.
Nếu không có thần đế bệ hạ ở đây, e rằng Vạn Thú Thiên ta dù có Hỗn Nguyên Chu thánh trận che chở, cũng sẽ bị xé rách ra một khe hở ở tường giới.
Huyền Long đại tôn sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói, chỉ cần năm bậc thánh giả đến kiểm chế chúng ta, sau đó để mấy vị thánh giả khác đi nhắm vào núi tổ hồn, vậy thì máu tủy thánh thần chắc chắn sẽ bị chúng cướp đi.
Lũ thánh tộc này thật sự là tính toán giỏi.
Trong lời nói tràn đầy tức giận.
Mấy ngàn năm tính toán,
hôm nay đây là đến hái quả rồi. Đáng hận, họ vẫn còn bị che mắt. Không phải thần đế triệu thần nhắc nhở, có lẽ đến bây giờ vẫn còn không hiểu rõ mục đích lũ thánh tộc xâm phạm. Cầu viện, cầu. Mông Nghị đại tôn vừa muốn nói, thông báo cho điện thần quy khư tình hình khẩn cấp 10 bậc thánh tộc thánh giả đang tấn công tường giới vạn thú thiên, yêu cầu chi viện. Nhưng hắn cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của 4 vị thánh giả đại tôn khác, lập tức nghẹn lời. Cầu viện cái khỉ gì? Không thấy người đứng đầu tối cao trên danh nghĩa của điện thần quy khư hiện tại, luân hồi thần đế, đang đứng trước mặt sao? Không phải đối phương, thì bây giờ con mắt dọc màu vàng kim của thánh giả thánh tộc đã chiếu thành công vào vạn thú thiên, để bùng nổ đại chiến với họ rồi. Lũ thánh của thánh tộc không hề nhận ra vừa rồi là ta ra tay. Triệu thần cười nói, các ngươi cứ ra ngoài tường giới, cầm chân 10 bậc thánh giả này một thời gian. Ta đi xử lý máu thủy thánh thần dưới núi tổ hồn. Sự xuất hiện của 10 bậc thánh giả thánh tộc, ý cũng không cảm thấy quá nguy hiểm. Cho dù trong đó có bậc hai lần thành thánh, cũng vậy. Ý thì không muốn, trước khi mục đích của mình đạt thành, để thánh tộc biết được. Nếu không thì, thánh tộc e rằng sẽ vào lúc này, quả quyết phát động chiến tranh diệt giới. Điều này đối với các tộc ngũ thiên còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, không được thân thiện cho lắm. Triệu thần hy vọng trước khi chiến tranh diệt giới nổ ra, có thể có được sức mạnh tiêu diệt thánh tộc trước tiên. Núi tổ hồn và máu tủy thánh thần đã đủ rồi. Ít nhất, để ý ở phương diện thần hồn, có thể siêu phàm nhập thánh. Về phần máu tủy thánh thần, đợi ta đạt đến 3 lần thành thánh, liền đến giết chúng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hưng phấn lên. 3 lần thành thánh sao? Nếu là người khác nói lời này, chỉ coi là khoác lác, xa vời. Nhưng đây là thần đế a. Nếu thật sự ở 3 phương diện thân xác, thần hồn và nguyên khí đều siêu phàm nhập thánh, vậy thì chính là 3 lần thành thánh chứng đạo khác lạ. Phản công thánh tộc có thể thấy ngay trước mắt rồi. Chương 529, thần hồn siêu phàm nhập thánh sẽ bị xét đánh. Chương 529, thần hồn siêu phàm nhập thánh sẽ bị xét đánh. Long Linh Đạo Tiên, Tổ Hồn Sơn. Đây là một tòa núi cao sừng sững đỏ như máu, sát khí sộc thẳng vào mặt. Đây chính là Tổ Hồn Sơn do tàn hồn của Tổ Long hóa thành, bên trên được thánh giả của Vạn Thú Thiên khai phá ra rất nhiều chiến đài. Nếu thủ đại thành công, có thể nhận được ban thưởng. Yêu Yêu nhìn ngọn Tổ Hồn Sơn hùng vĩ kia, tiếp tục nói, đáng tiếc, lại bị thánh thần huyết tủy lợi dụng. Xét trên một khía cạnh nào đó, sự tồn tại của Tổ Hồn Sơn này có trợ giúp cực lớn cho việc bồi dưỡng cường giả pháp vực cảnh của Vạn Thú Thiên. Nhưng bản chất của nó vẫn là ban tặng từ ý chí còn sót lại của Tổ Long. Mà thánh thần huyết tủy đã lợi dụng điểm này, để cho những nguyên anh cảnh khát vọng cơ duyên của Vạn Thú Thiên đại chiến, tích lũy sát khí, giúp bản thân tồn tại. Đúng rồi, nghe nói trong Long Linh Động Thiên còn có một loại quả đặc biệt, gọi là Tổ Hồn quả. Yêu Yêu dừng lại một chút, cười tủm tỉm nói, là do tàn hồn của Tổ Long và nguồn khí do tiểu thiên địa của Long Linh Động Thiên này sản sinh dung hợp, thai nghén mà thành, có thể cường đại thần hồn. Ý nàng nói những lời này, không phải là muốn triệu thần dùng. Đối phương đã đạt tới du thần cảnh đại viên mãn trong tu vi thần hồn, chỉ còn cách cảnh giới thánh giả một bước ngắn nữa. Tổ Hồn quả kia, hiển nhiên không có tác dụng lớn đối với hắn. Vì vậy, lời này của Yêu Yêu thực ra có ý nghĩa sâu xa. Tổ Hồn quả cần bao nhiêu, tự nhiên có bấy nhiêu. Trong một ý niệm của Triệu Thần, vô số Tổ Hồn quả trong Long Linh Động Thiên bao la vô bờ này đã hội tụ lại. Hắn cười, nói, sư tỷ, nàng muốn gì, ta tự nhiên có thể lấy cho nàng. Vô số Tổ Hồn quả trên bầu trời lấp lánh ánh sáng kỳ diệu, giống như sao trời rực rỡ, hóa thành tinh hải vây quanh bên cạnh Yêu Yêu, không ngừng biến đổi hình dạng, khi thì hoa tươi nở rộ, khi thì tinh linh vây quanh. Các loại dị tượng hiện ra, khiến Yêu Yêu trở thành ngôi sao sáng chói nhất. Dẻo miệng, Yêu Yêu trách mắng một câu, nhưng lại thu hết những Tổ Hồn quả này. Về phần những người khác muốn tham gia Long Linh Động Thiên, đạt được cơ duyên gì đó, thì nàng không còn được. Dù sao, ngay cả 10 vị thánh giả của thánh tộc cũng đã đến xâm phạm Vạn Thú Thiên rồi. Việc Long Linh Động Thiên sụp đổ đã là sự thật không thể tránh khỏi. Không thu lấy nó, e rằng sẽ biến mất theo. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, người khác không quản được nàng, lại không phải là chuyện sống còn. Thôn Thôn trong lòng nàng trợn to mắt. Không phải chứ, tiểu tử này tùy tiện đã khiến đại tỷ vui vẻ rồi. Đùa gì vậy? Bất quá, ta có thể giữ lại Tổ Hồn Sơn này, vẫn có thể khiến người ta ngưng tụ ra hạt giống pháp vực. Yêu Yêu tâm tình không tệ, dứt khoát mở miệng nói. Nàng dự định chuyển đi Tổ Hồn Sơn này. Chuyển đến đâu? Tự nhiên là không gian tiểu linh giới. Bất kể là Thương Huyền Thiên hay Hôn Nguyên Thiên, trong lòng Yêu Yêu, kỳ thực đều không bằng không gian tiểu linh giới. Chỉ vì mọi thứ trong không gian tiểu linh giới đều do các nàng tự tạo ra. Từng chút một đều là dấu vết của cuộc sống đã qua. Điều này khiến Yêu Yêu vô cùng trân trọng, tự nhiên hy vọng không gian tiểu linh giới ngày càng tốt đẹp hơn. Sư tỷ thật lợi hại, ta không làm được. Triệu Thần nói thật lòng, Tổ Hồn Sơn kia dù sao cũng là do tàn hồn của Tổ Long hóa thành. Người có thể hữu dụng với nó, tự nhiên chỉ có thần cùng hệ liệt. Nhưng thích hợp nhất vẫn là Yêu Yêu, con gái của Tổ Long. Ngay cả khi chưa thức tỉnh thần tính, trở thành thần vị đệ tam hệ liệt thực sự, vẫn có thể. Đó là đương nhiên. Yêu Yêu hơi ngẩn cảm, chiếc cổ trắng ngần kia thật chói mắt, mà trên khuôn mặt xinh xắn kia mang theo một phần ngạo nghễ. Không thể không nói, điểm này trong toàn bộ thiên nguyên giới, khó tìm được người thứ hai. Tổ Hồn Sơn này có sinh mệnh. Nàng nhìn ngọn núi đỏ rực kia, khẽ mỉm cười. Ngay cả thánh giả đại tôn có thể rời đi Tổ Hồn Sơn, nhưng căn bản không có cách nào triệt để lợi dụng nó. Vậy thì bắt đầu đi. Triệu Thần không do dự nhiều, bước một bước xuất hiện lần nữa, đã ở sâu trong Tổ Hồn Sơn. Ừm. Bàn tay ngọc thon thả của Yêu Yêu giơ lên, chỉ vào ngọn núi đỏ rực. Ầm ầm, Tổ Hồn Sơn bắt đầu rung chuyển, dường như đang hô ứng với nàng. Tiếng long ngâm tựa như đến từ thở ban sơ khai thiên lập địa, dần dần vang lên. đó là một tia ý chí tổ long sâu trong tổ hồn sơn đang hồi phục dưới sự dẫn dắt của yêu yêu. Mà ngọn núi đỏ rực càng thêm lương thực, huyết quang trên đó biến mất, hóa thành màu xám hỗn độn. Dường như đây mới là bộ mặt thật của tổ hồn sơn, chỉ là bị vô số sát khí nhuộm đỏ, cũng bị thánh thần huyết tùy chân áp bên dưới lợi dụng. Đến nỗi ban đầu không bị thánh giả của vạn thú thiên phát hiện ra chân tướng. Xem người đó, yêu yêu lấy một viên tổ hồn quả coi như kẹo, trực tiếp nhét vào miệng. Thần hồn chi lực kia càng thêm trắng đại, ấn ký ở giữa lông mày lấp lánh ánh sáng. Mặc dù Thương Nguyên đại tôn đã từng dặn dò nàng đừng giải khai phong ấn, nhưng nàng rất rõ ràng sớm muộn gì cũng sẽ giải trừ phong ấn, mà ngày này dường như đã sắp đến rồi. Kế thừa ý chí tổ long để đối phó với thánh thần của đệ nhị hệ liệt là trách nhiệm nàng không thể trốn tránh. Chỉ có thể nói sự xuất hiện của triệu thần cho phép nàng trong thần chiến sắp tới không đến nôi đơn độc không viện trợ. Hương vị không tệ, có thể cho khanh tiền các nàng nếm thử. Giờ phút này sâu trong tổ hồn sơn, triệu thần quanh chân ngồi, tiểu nhân thần hồn màu vàng trong đầu đã không khác biệt nhiều so với bản tôn. Kim liên 12 phẩm dưới thân tiểu nhân thần hồn màu vàng ngưng thực vô cùng, 12 đạo nguyên văn tiên tiên trên lá sen kim liên đã hiển lộ ra, đều lấp lánh ánh sáng rực rỡ, dập dờn những dao động cường hãn vô cùng. 12 đạo nguyên văn tiên tiên được triệu thần gọi là bản mệnh thần văn, trước đây đã từng suy đoán sẽ mạnh hơn thánh nguyên thuật rất nhiều. Hiện tại khi triệu thần đã siêu phàm nhập thánh về nhục thân, hắn liền hiểu rõ quả thực là như vậy. Bản mệnh thần văn không có bất kỳ vấn đề gì, so với thánh nguyên thuật còn mạnh hơn, cũng so với nguyên văn cửu phẩm càng thêm đặc biệt và lợi hại, chỉ vì nó đã đạt đến trình độ thần chỉ cảnh. Khi thần hồn của triệu thần siêu phàm nhập thánh, bản mệnh thần văn trên kim liên 12 phẩm kia liền có thể sử dụng vài phần uy năng của nó, mà chỉ khi đạt đến chuẩn thần cảnh, thậm chí là thần chỉ cảnh, bản mệnh thần văn kim liên 12 phẩm mới có thể thực sự phát huy ra toàn bộ uy năng. Xem ra ta quả thực có tư chất thành thần. Triệu thần sơ cảm lộ ra nụ cười thú vị. Ai có thể ngờ được trong phương diện thần hồn, đạo của hắn đã chiếu rọi ra trình độ thần chỉ cảnh. Tổ long tiền bối, nhờ cậy. Sau khi ôm quyền tạ ơn, vô số hồn quang lấp lánh, giây tiếp theo đều hội nhập vào trong cơ thể hắn. Trên đỉnh đầu tiểu nhân thần hồn màu vàng, một tia thánh hỏa màu vàng bùng cháy lên. Mà sau khi bùng cháy, trong khoảnh khắc, dường như có một đóa kim liên rực rỡ, chậm rãi thành hình. Cùng với kim liên thần hồn 12 phẩm, vô cùng tương tự, cũng có 12 cánh hoa. Điểm thánh hỏa, ngưng thánh liên. Siêu phàm nhập thánh, nhất liên thánh giả. Ầm ầm. Giữa không trung, một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên. Mà trên tổ hồn sơn màu xám hỗn độn ngưng thực kia, đột nhiên bổ xuống một đạo lôi đỉnh đen trắng, thậm chí còn trẻ tổ hồn sơn ra một vết nứt sâu hoắm, trực tiếp bổ vào đỉnh đầu triệu thần, bị một xoáy nước đen trắng ngăn cản. Triệu thần nhíu mày, ngẩng đầu lên, nhìn đạo lôi đỉnh đen trắng bị trói buộc kia, có chút khó hiểu. Thần hồn siêu phàm nhập thánh sẽ bị xét đánh, chưa nghe nói qua a hơn nữa, lại quỷ dị như vậy. Chỉ riêng uy năng của đạo lôi đỉnh đen trắng này đã vượt qua nhị liên thánh giả, đạt đến trình độ tam liên thánh giả. Đơn giản là muốn khiến hắn thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Ngay cả ý chí tổ long cũng không ngăn cản được, kỳ lạ. Điều này có nghĩa là lôi đỉnh đen trắng về bản chất đến từ thần vị trình độ của thế giới hệ liệt. Chương 530, đại vũ trụ tinh hải bên ngoài cõi, con đường thoái lui của thánh thần. Chương 530, đại vũ trụ tinh hải bên ngoài cõi, con đường thoái lui của thánh thần. Kỳ lạ, dường như không đến từ chư thiên cõi thiên nguyên. Đang nhàn nhã chờ triệu thần xuất hiện bên ngoài núi tổ hồn, yêu yêu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời vừa giáng xuống lôi đỉnh đen trắng. Rõ ràng không có bất kỳ đám mây đen nào, cũng không có bất kỳ dao động nguyên khí nào khác. Sao có thể đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh? Hơn nữa, ngay cả một tia ý chí tổ long của núi tổ hồn cũng không thể ngăn cản, khiến cho núi tổ hồn bị chẻ ra một vết nứt sâu hoắm, thực sự khiến yêu yêu căng thẳng. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả tổ thao thôn thôn, thánh thú bẩm sinh trong lòng nàng, vào lúc này cũng nghi ngờ nhìn trời. A thần thế nào rồi? Yêu yêu cẩn thận cảm nhận tình huống sâu trong núi tổ hồn, phát hiện khí tức của triệu thần rất mạnh mẽ, không bị lôi đỉnh đen trắng đủ sức giết chết thánh giả vừa rồi làm bị thương, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết là tình huống gì, nhưng bây giờ xem ra chỉ cần triệu thần không bị thương là được. Lẽ nào là thánh tộc dở cho quỷ? Yêu yêu nhíu mày, bàn tay ngọc khẽ nắm lại. Trong toàn bộ cõi thiên nguyên, ai muốn giết triệu thần nhất thì chắc chắn là thánh tộc. Vốn dĩ ở cõi hôn nguyên có một kẻ, nhưng đã bị triệu thần giết chết rồi. Bây giờ nghĩ lại, é rằng là thất cổ thánh của núi thánh thánh tộc. Nhưng thất cổ thánh của núi thánh cũng chỉ là tam liên thánh giả, còn chưa đủ sức làm được bước này. Chưa nói đến việc núi tổ hồn hiện tại đang ở trong động trời vạn thú thiên long, cho dù thật sự ra tay như vậy thì cũng không thể quỷ dị và thần bí như vậy. Ngay cả yêu yêu lúc ban đầu cũng không nhìn ra được tình hình gì, hiện tại chỉ có thể dựa vào suy đoán tiến hành phân tích. Đáng chết thánh thần! Ngay lập tức yêu yêu nghĩ đến vị thần đệ nhị tự chưa từng gặp mặt, nhưng lại nhiều lần gây ra uy hiếp sinh mệnh to lớn cho các nàng. Có năng lực này chỉ có thần, mà đối phương là kẻ địch tuyệt đối, hoàn toàn có khả năng ra tay, chỉ là có cơ hội ra tay hay không mà thôi. Dù sao đi nữa, cứ để thánh thần gánh cái nồi đen này là hoàn toàn không có vấn đề gì. Sư tỷ vào đi. Ngay lúc này giọng nói của triệu thần vang lên bên tai nàng. Điều này khiến yêu yêu lập tức bước ra một bước, đến sâu trong núi tổ hồn. Cũng nhìn thấy trên đỉnh đầu triệu thần, lôi đỉnh đen trắng bị vòng xoáy đen trắng trói buộc, không thể tiến thoái. Trông có vẻ giống như vật đồng căn đồng nguyên, nhưng lại có vài phần khác biệt. Nhìn lại đỉnh đầu triệu thần, đã có một đóa kim liên thần hồn 12 phẩm hiện lên. Khí huyết bả vai phải của hắn lượn lờ, cũng xuất hiện một đóa kim liên đỏ thẫm, phát họa 6 loại hoa văn khác thường, hội tụ lại, hình thành vòng xoáy âm dương phân minh. Mà ở bả vai trái của hắn, bốc cháy một luồng lửa thánh đen trắng. Mặc dù không phải là quá mạnh mẽ, chỉ là một cụm ngọn lửa nhỏ, nhưng lại đại diện cho Triệu Thần ở phương diện nguyên khí đã bước vào ngụy thánh cảnh. Chỉ cần bước ra thêm nửa bước nữa, là có thể ngưng tụ thánh liên, siêu phàm nhập thánh. Điều này khiến sắc mặt Yêu Yêu có vài phần cổ quái, theo cách coi Thiên Nguyên dùng số lượng thánh liên để phân biệt trình độ của thánh giả mà nói, Triệu Thần rõ ràng đã trở thành nhị liên thánh giả, sắp ngưng tụ ra liên thứ ba, hóa thành tam liên thánh giả. Nhưng mà, đây là kết quả của việc thần hồn, nhục thân và nguyên khí ba phương cùng tiến bộ. Nói cách khác, về lý thuyết mà nói, Triệu Thần còn có thể ngưng tụ ra đủ 6 đạo thánh liên. Đến lúc đó, mới coi là tam liên thánh giả theo tiêu chuẩn. Yêu Yêu nhanh chóng lắc đầu, tên gia hỏa này không thể dùng lẽ thường để đo lường. Cái gọi là thánh giả dùng thánh liên phân biệt, cũng không thể áp dụng cho Triệu Thần. Đối phương cũng tuyệt đối không phải hôm nay mới đặc biệt như vậy. Từ trước đến nay, không phải là như vậy sao? Vậy thì, cứ theo chiến lược mà Triệu Thần đã thể hiện ra trước đó, tiến hành đo lường, đơn giản quy nạp vào tam liên thánh giả, là hoàn toàn không có vấn đề gì. Trước đây đã có thể dễ dàng diệt trừ thánh giả nguyên thân của Nam Minh cổ thánh, không có lý do gì bây giờ lại yếu hơn. Hiển nhiên, chỉ có thể mạnh hơn. May mà ngươi đã thần hồn siêu phàm nhập thánh rồi, nếu không thì đạo lôi quỷ dị này vừa rồi, e rằng còn có thể gây ra ảnh hưởng nhất định cho ngươi. Yêu Yêu lại dồn sự chú ý vào đạo lôi đen trắng kia, uy năng của nó tuyệt đối là cấp bậc tam liên thánh giả, giết chết một nhất liên thánh giả không kịp phòng bị, là hoàn toàn không có vấn đề gì. Nàng do dự một chút, tiếp tục hỏi, ngươi nói, có phải là động tác của thánh thần kia không? Dưới chân áp của núi tổ hồn này, còn có một đạo tùy huyết thánh thần. Theo động tác của ý chí tổ long, cộng thêm việc Triệu Thần lợi dụng núi tổ hồn để siêu phàm nhập thánh, chắc chắn sẽ khiến tình huống của tùy huyết thánh thần trở nên thoải mái hơn rất nhiều. E rằng sẽ sớm thoát khốn thôi. Một khi thoát khốn, chắc chắn sẽ nhanh chóng trở về thánh tộc. Thánh thần. Triệu Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, e rằng không phải. Trong lòng hắn có một vài suy đoán, chủ yếu là đạo lôi đen trắng này rõ ràng là có liên quan đến âm dương luân hồi. Vậy là ai? Yêu Yêu khó hiểu, trong chư thiên cõi thiên nguyên này, còn có người khác có thể làm được điều này sao? Ít nhất, nàng, vị thần đệ tam tự này, tạm thời còn không nhìn ra được. Chẳng lẽ không phải là vị thần đệ nhị tự thánh thần kia, chẳng lẽ lại là tổ long, vị thần đệ nhất tự mình giáng xuống lôi đỉnh đen trắng để chém núi tổ hồn do tàn hồn của mình hóa thành sao? Khi đã loại trừ ba người này, thì đã không còn ai khác rồi. Bên ngoài cõi, sắc mặt Triệu Thần trở nên bình thản hơn nhiều, tâm cảnh tương đối bình tĩnh. Vì ở cõi thiên nguyên này, không tìm được người. Vậy thì, chắc chắn là ở bên ngoài cõi thiên nguyên rồi. Bên ngoài cõi, Yêu Yêu ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên liên quan đến phạm vi nhận thức của nàng. Ngay cả ở chỗ Thương Nguyên đại tôn, nàng cũng chưa từng nghe nói đến chuyện này. Chẳng lẽ, giữa trời đất này chỉ có chư thiên cõi thiên nguyên thôi sao? Thực tế, theo nàng thấy, chư thiên đã cực kỳ rộng lớn rồi. Nếu không phải là chiến tranh diệt cõi năm xưa, hủy diệt vô số vùng trời, thì bây giờ tuyệt đối không chỉ có 9 đại vùng trời ít ỏi như vậy, mà trong hỗn độn hư không kia, còn có vô số không gian sinh ra và diệt vong. Có nghĩa là, chỉ cần thời cơ chín muồi, hoàn toàn có thể sinh ra vùng trời mới. Nhưng trong tình huống thánh tộc uy hiếp chư thiên, không có khả năng có vùng trời mới nào được sinh ra thành hình. Sư tỷ, tỷ hiện tại còn chưa thức tỉnh thần tính, đối với tình huống của chư thiên cõi thiên nguyên này, hiểu biết không nhiều lắm. Đối với phản ứng của Yêu Yêu, Triệu Thần không hề bất ngờ. Thực tế, trong chư tộc cõi thiên nguyên này, người có thể biết đến sự tồn tại của bên ngoài cõi, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cõi thiên nguyên rất bao la, đây là điều không thể nghi ngờ. Triệu Thần cười nói, tiếp tục nói, nhưng ở bên ngoài cõi còn có đại vũ trụ, cõi thiên nguyên giống như một tòa đại lục so với toàn bộ thiên nguyên giới vậy, nhỏ bé vô cùng. Ở phía trên thần cảnh, chắc chắn còn có cảnh giới cao hơn. Tu hành xa xôi, ta sẽ tìm kiếm khắp trên giới, đợi giải quyết xong uy hiếp của thánh thần và thánh tộc, không biết Yêu Yêu sư tỷ có nguyện ý cùng ta ngao du đại vũ trụ tinh hải không? Mặc dù hiện tại còn chưa đạt đến chuẩn thần cảnh, thậm chí là thần cảnh, không đạt đến thần cảnh khó có thể đứng trong thứ tự thế giới, tự nhiên khó có thể giết thánh thần, vị thần đệ nhị tự. Nhưng theo dự cảm của Triệu Thần, điều này sẽ không còn xa nữa. Vậy sao? Yêu Yêu không ngờ rằng coi thiên nguyên bao la vô ngần như vậy, ở cái gọi là đại vũ trụ tinh hải bên ngoài coi lại nhỏ bé đến vậy. Dù sao, chín đại vùng trời hiện có của cõi thiên nguyên, trong mỗi một vùng trời đều tồn tại vô số, không thể ước lượng được đại lục. Từ phương diện này mà nói, cõi thiên nguyên ở đại vũ trụ tinh hải e rằng còn không tính là rất lợi hại. Thần cảnh chắc chắn tồn tại rất nhiều, mà những tồn tại dẫn đầu hơn nữa, dường như cũng không hiếm lạ gì. Đối với lời mời của Triệu Thần, Yêu Yêu cũng không từ chối. Tương lai của các nàng chắc chắn lấy thần cảnh làm điểm khởi đầu. Đại vũ trụ tinh hải quả thực là một nơi đáng để đi. Có thể nha, vậy chúng ta đi bằng cách nào? Chương 531, diệt trừ ý chí nó, cũng đoạt mạng cho nó. Chương 531, diệt trừ ý chí nó, cũng đoạt mạng cho nó. Sau khi thánh thần bị ý chí tổ long đè nén, chẳng phải là không có cách nào đối phó. Hắn từng sai một thân thể khác, mở ra một con đường thông đến cõi ngoài. Triệu Thần nhận được câu trả lời chắc chắn từ Yêu Yêu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là tốt rồi. Dù phải đi biển sao trụ lớn, nhưng không có nghĩa là sẽ không bao giờ quay lại cõi thiên nguyên. Nếu thật sự đến lúc đó, bọn họ sẽ là những người đi trước đưa cõi thiên nguyên đến biển sao trụ lớn. Ồ, Yêu Yêu nghe vậy, đôi mắt đẹp lóe lên một tia lạnh lẽo. Thánh thần này quả thực là giết chết vẫn ngon nghe. Vậy mà sau khi bị ý chí tổ long làm trọng thương đè nén, vẫn còn dư sức lực sắp xếp đường lui cho mình. Cho dù thánh thần bị giết, chỉ cần một thánh tộc trốn thoát, e rằng sẽ chôn xuống mối họa. Hơn nữa, Thánh thần còn cố ý tỉ mỉ tạo ra một quả trứng thần. Triệu thần nhìn yêu yêu đầy ẩn ý, nàng hẳn là hiểu được. Giống như thân thế của nàng, đường đường là thần vị thứ ba, không thể thay đổi chính là lai lịch con gái tổ long của mình. Thì ra là thế. Yêu yêu lập tức hiểu ra ý của Triệu thần, thánh thần thoạt nhìn chỉ là đã thông con đường đến trụ lớn bên ngoài cõi, để lại đường lui cho thánh tộc Đông Sơn tái khởi. Thực tế, còn có hậu thủ sâu xa hơn. Đó chính là cái gọi là trứng thần. Giống như nàng sẽ là một quân cờ quan trọng để tổ long báo thù thánh thần, thì trứng thần đối với thánh thần cũng sẽ tương tự như vậy. Nếu thánh thần chưa chết, đợi đến khi trứng thần ấp ủ con trai thánh thần ra đời, vậy hai đại thần vị tồn tại, các tộc chư thiên làm sao mà chống đỡ? Xem ra nhổ cỏ phải tận gốc đây, giao cho ngươi đấy. Yêu yêu vô cùng nghiêm túc vô ngực Triệu thần, cười tủm tỉm nói. Nếu đối phương đã sớm biết rồi, vậy sau khi đối phó thánh thần, nhất định sẽ không bỏ qua quả trứng thần kia. Cho dù quả trứng thần kia thông qua cái gọi là con đường trụ lớn bên ngoài cõi, tiến vào biển sao mênh mông vô bờ, e rằng cũng phải truy giết, triệt triệt để giải quyết nó. Yêu yêu ngược lại tỏ ra nhẹ nhàng bâng quơ, không cho rằng rất khó khăn. Sư đệ mà, phải ở phía trước. Mà nàng, vị sư tỷ này, ở phía sau nâng đỡ cho hắn là được. Triệu thần muốn nói lại thôi, không biết còn tưởng rằng hắn là thần vị thứ ba kia đấy. Đừng nhìn hiện tại, hắn đã có được sức chiến đấu thánh giả tam liên thật sự. Nhưng mà, so với cảnh giới thần chân chính, vẫn còn có một khoảng cách không nhỏ. Nếu vận khí tốt một chút, theo tốc độ tu luyện của bọn họ, đợi đến khi bản thân đạt đến cảnh giới thần, thánh thần mới thức tỉnh, vậy thì thôi. Nếu bây giờ đã thức tỉnh, kéo tới đây, vậy có thể miễn cưỡng chống lại thánh thần, e rằng chỉ có yêu yêu trước mắt, sau khi trả một cái giá nhất định, mới có thể làm được. Cố gắng hết sức vậy. Triệu thần xoa xoa mi tâm, nhìn về phía sâu trong núi một tổ. Ở đó, đang có ánh sáng đỏ tươi lóe lên. Hy vọng tinh tủy máu thánh thần này, có thể đừng làm ta quá thất vọng. Hiện tại mà nói, toàn bộ cõi thiên nguyên chư thiên, có thể lọt vào mắt hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tinh tủy máu thánh thần, người khác tránh còn không kịp, mà hắn lại muốn lợi dụng nó. Ngoại trừ ý chí tàn hồn tổ hồn, có thể đè nén tinh tủy máu thánh thần. Những người khác, cơ bản là không có năng lực đó. Hắn muốn luyện hóa nó, không phải là chuyện dễ dàng. Cần phải cùng ý chí thánh thần tiến hành tranh đấu. Đây coi như là lần đầu tiên tranh tài. Triệu thần nhất định phải thắng. Thử xem, sẽ biết thôi. Yêu yêu trầm mặc một lát, vẫn là lựa chọn của Vũ. Dù sao, nàng tạm thời còn chưa giải khai phong ấn, cũng không biết thần tính lợi hại đến mức nào. Cũng không biết, ý chí thánh thần trong tinh tủy máu thánh thần kia, có mấy phần thực lực bản tôn. Với tình huống vừa rồi, tia sấm sét đen trắng thần bí quỷ dị đến từ biển sao trụ lớn bên ngoài cõi, bị Triệu thần dễ dàng ngăn cản, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Triệu thần khẽ gật đầu, liền thu lại sấm sét đen trắng, đi về phía ánh sáng đỏ tươi kia. Rất nhanh, hắn liền thấy được thứ phát ra ánh sáng đỏ tươi, là một đóa hoa sen màu đỏ máu. Giữa đóa hoa sen màu đỏ máu kia, ngưng tụ một vũng chất lỏng màu vàng đậm, giống như vật sống, không ngừng lúc nhích, dập dờn những dao động thần bí mà đáng sợ. Vô tận sát khí từ bốn phương tám hướng mà đến, tụ tập xung quanh nó. Tinh thủy máu thánh thần. Ánh mắt Triệu thần ngưng lại, càng đến gần cảnh giới thần thì càng có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong tinh thủy máu thánh thần này, mạnh mẽ đến mức nào. Hắn trầm ngâm một lát, vô tận chữ cổ màu vàng nổi lên trên không đóa sen máu, mà một tòa tháp thần hoàng kim cũng đột nhiên phóng to. Vô tận xiềng xích huyền hoàng hóa thành lồng giam, phong tỏa xung quanh nó. Tháp giam trời chấn đất. Sức mạnh chấn áp phong ấn đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra. Mà điều này cũng gây ra sự phản kháng kịch liệt của đóa sen máu kia. Vô tận sát khí xung quanh, giống như biển máu cuồn cuộn, cố gắng va chạm tháp giam trời và kết giới chữ cổ xung quanh, khôi phục tự do. Hừ. Triệu thần hư lạnh một tiếng, biển máu ngập trời vậy mà giống như bọt biển tan biến. Đóa sen máu kia dường như cảm nhận được áp lực lớn, vũng máu màu vàng đậm đang núp ních bên trong, càng thêm linh hoạt. Một cỗ uy áp đáng sợ chí cao vô thượng từ đó phát ra. Kết giới chữ cổ bao phủ xung quanh sen máu đều kịch liệt run rẩy vào lúc này. Dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ tan vỡ, vô cùng đáng sợ. Mà trong mờ ảo, một bóng dáng hiện ra. Khuôn mặt mơ hồ kia dường như đã tràn ngập vẻ giận dữ, dường như bị khiêu khích thần uy, muốn giáng xuống thần phạt, thủy diệt sinh linh nhân tộc nhỏ bé trước mắt này. Ý chí thánh thần. Theo bóng dáng một ngón tay chỉ ra, một đạo thánh quang màu đỏ máu đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp hướng về phía Triệu thần mà tới. Thánh quang màu đỏ máu kia dường như đủ để xóa bỏ tất cả thánh giả, đã vượt ra khỏi mức độ của thánh giả, đạt đến một nơi khó có thể tưởng tượng. Đừng hù dọa người khác, ngươi chỉ là một đạo tinh tủy máu thánh thần, không phải là thánh thần. Triệu thần thần sắc không đổi, cũng là một ngón tay chỉ ra. Hội tụ thần hồn và khí huyết, cùng với nguyên khí bao la hùng vĩ, hóa thành một đạo cổ sáng đen trắng, va chạm mạnh mẽ với thánh quang màu đỏ máu đang xung tới. Chỉ là, rất nhanh thánh quang màu đỏ máu kia giống như tuyết đầu mùa tan chảy dưới ánh mặt trời gay gắt, mà trên bóng dáng sen máu mờ ảo kia, trên khuôn mặt mơ hồ của nó, hiện lên vẻ kinh ngạc. Rõ ràng, người này chỉ là thánh giả nhị liên, sao lại so với thánh giả tam liên đỉnh phong còn mạnh mẽ hơn? Đến nỗi, khoảng cách sức chiến đấu chuẩn thần cảnh kia, chỉ còn một bước chân. Đem cái gọi là uy thánh quang của nó dễ dàng ngăn cản. Ý chí tàn dư trong đạo tinh tủy máu thánh thần này, phát hiện Triệu thần chỉ là ngưng tụ hai đạo thánh liên, lại bộc phát ra sức mạnh đáng sợ hơn cả thánh giả tam liên đỉnh phong, thật sự là kinh ngạc đến ngây người. Nó không hiểu. Lần sau, ta sẽ đích thân lấy mạng chó bản tôn của ngươi. Triệu thần vung tay lên, ý chí thánh thần trong vũng chất lỏng màu vàng đậm kia trực tiếp bị xóa bỏ, chỉ để lại lực lượng thứ tự đặc biệt đến cực điểm và tinh hoa huyết thủy. Đạt đến cảnh giới thần, sẽ có được lực lượng vô cùng đặc biệt, mà loại lực lượng này lại được gọi là thần lực thứ tự. Thánh thần ngàn phương trăm kế, sáng tạo thánh tộc để hủy diệt sinh linh các tộc chư thiên, chính là muốn cướp đoạt nuốt chửng thần lực thứ tự thứ nhất của tổ long, từ đó mong muốn chí cao. Tinh thủy máu thánh thần chính là ẩn chứa thần lực thứ tự của thần vị thứ hai. Đây cũng là lý do tại sao thánh tộc lại muốn vào lúc này, đem tinh thủy máu thánh thần đã tính toán bao năm, từ dưới đè nén núi hồn tổ cứu ra. Chỉ cần nó thoát khốn, liền sẽ cùng bản tôn thánh thần sinh ra liên hệ. Từ đó, có thể trở về bên cạnh đối phương. Trừ phi dùng thần lực thứ tự tương tự tiến hành ngăn cản, nếu không đều không có biện pháp. Kiến cỏ, vọng tưởng. Ý chí thánh thần vào lúc biến mất, vẫn cho rằng điều này vô cùng lực cười, cho dù là thần vị thứ tự tương tự, cũng không thể làm gì được nó. Chỉ là một thánh giả nhỏ bé này. Nhưng mà, lúc này nó nào ngờ được, ý chí thánh thần trong đạo tinh tủy máu thánh thần này của mình, đều bị xóa bỏ. Thực tế, ở một mức độ nhất định, đã đại diện cho việc nó không phải là vô địch. Dù sao ý chí tổ long lấy tàn hồn hóa thành núi hồn tổ, đè nén nó mấy ngàn năm, vẫn chưa thể xóa bỏ. Lại bị kiến cỏ nhỏ bé mà nó coi thường, xóa đi tính toán ngàn năm. Ta sẽ đích thân đem lời này của ngươi mang đến cho bản tôn thánh thần. Ngày này sẽ không quá xa xôi. Chỉ vì hắn sắp bước vào đến chuẩn thần cảnh. Chương 532, trên bậc thánh giả, dưới bậc thần chi, ba điều hợp nhất, mới thành chương 532, trên bậc thánh giả, dưới bậc thần chi, ba điều hợp nhất, mới thành trong tụ huyết thánh thần này, ẩn chứa vô vàn vật chất thần chi, lực lượng thần thánh nồng đậm theo trật tự. Yêu Yêu đánh giá tỉ mỉ vũng chất lỏng màu vàng đậm trong đóa sen máu, cười tủm tỉm nói, xem ra ngươi thật sự có thể bước ra một bước then chốt kia. Với tình huống của Triệu Thần, hoàn toàn có khả năng đạt tới cảnh giới Tam Liên Thánh Giả. Tam Liên ở đây, chỉ số lượng thánh liên ngưng tụ khi thần hồn, nhục thân và nguyên khí của hắn riêng biệt siêu phàm nhập thánh. Hiện tại, Triệu Thần ở phương diện nguyên khí đã bước vào cảnh giới Ngụy Thánh, đốt lên thánh hỏa. Chỉ cần luyện hóa tùy huyết thánh thần này, nhất định có thể siêu phàm nhập thánh. Khi đó, Triệu Thần mới là Tam Liên Thánh Giả hoàn chỉnh. Nói đi, ta rất tò mò, Tam Liên Thánh Giả của ngươi, hẳn chỉ là khởi đầu, giới hạn trên có lẽ là Cửu Liên. Yêu Yêu chú ý tình huống của Triệu Thần đã lâu. Đương nhiên, nàng đoán được rằng hắn ở cảnh giới thánh giả, chắc chắn sẽ không dễ dàng dừng bước. Giới hạn vẫn là phá vỡ giới hạn, đạt tới giới hạn trong giới hạn. Có lẽ vậy. Triệu Thần nhún vai, theo tình hình hiện tại mà nói, hẳn là như vậy. Dù sao, thân hồn và nhục thân đều chỉ là một đạo thánh liên, mà phương diện nguyên khí càng không thể chỉ có một đạo thánh liên. Trong nháy mắt hắn siêu phàm nhập thánh, tất cả nội tình sâu sắc tích lũy trong quá khứ sẽ hoàn toàn bộc phát. Rất có thể sẽ trực tiếp khai ba liên. Thêm vào đó, đây là tùy huyết thánh thần, liên quan đến thần hồn, nhục thân và nguyên khí, chắc chắn sẽ khiến thần hồn và nhục thân của Triệu Thần càng thêm cường đại. Điều này là không thể nghi ngờ. Chỉ là, cụ thể sẽ cường đại đến mức nào? Thì Triệu Thần cũng không nói được, có thể đảm bảo là tuyệt đối mạnh hơn Tam Liên Thánh Giả. Ngươi nói xem, có khả năng sinh ra lực lượng thần thánh theo trật tự của riêng mình không? Yêu Yêu đối với câu trả lời này, cũng không quá bất ngờ. Nàng đang suy tư, cảnh giới thần chi trên bậc thánh giả. Mặc dù, trong chư thiên đối với thần chi, không có quá nhiều điển tịch tồn tại. Giống như thánh thần, thần thứ hai trong thế giới trật tự, cũng chỉ lưu truyền trong tầng lớp chí cường giả thánh giả đại tôn của Quy Khư thần điện. Đa số người trong năm đại tiên vực của các tộc không biết rằng đằng sau thánh tộc còn có một tôn thần chi tiên tiên đứng thứ hai trong thế giới trật tự ủng hộ. Nếu biết, các tộc vốn đã tuyệt vọng, e rằng sẽ có một bộ phận người có phòng tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ. Không chừng cảnh tượng phản bội đầu hàng thánh tộc, cố gắng quỳ xuống làm nô lệ, mà mong cầu để bản thân sống sót sẽ vô cùng phổ biến. Điểm này không ai nghi ngờ sự thật tồn tại. Ngay cả thánh giả đại tôn cũng không dám đảm bảo dưới sự dụ dỗ của thánh tộc có thể vững vàng không lay chuyển. Cho dù là bị động hay là chủ động, giống như Thánh Nguyên, cung chủ thánh cung của Thương Huyền Thiên. Dù biết mình đã trở thành chó săn của thánh tộc, thay chúng bán mạng, lại nào có chút liêm sỉ nào, không cho rằng mình là phản bội chư tộc chư thiên, mà cho rằng mình đã đầu quân vào tương lai tươi sáng. Đối đãi với loại phản đồ chó săn này, thường áp dụng biện pháp một đao cắt đứt. Từ khi hắn phản bội, sẽ không còn cơ hội tin tưởng đối phương nữa. Trong mắt Yêu Yêu, có thể sớm phân tích một chút về cảnh giới thần chi. Cho dù chỉ là cảnh giới chuẩn thần trên bậc thánh giả, dưới bậc thần chi, hoặc là cảnh giới ngụy thần, rốt cuộc phải làm thế nào để đạt được đây? Giống như pháp vực cảnh và thánh giả cảnh, cả hai đã có không ít thay đổi. Một tia thánh nguyên khí đều có thể hủy diệt vạn pháp nguyên khí, dính dáng đến dấu vết của thánh giả đều không đơn giản như vậy. Mà so với đỉnh phong của thánh giả cảnh, thần chi cảnh còn mạnh mẽ hơn, rốt cuộc là như thế nào? Yêu Yêu trong lòng ngưỡng ấy lại có chút muốn giải khai một chút phong ấn, tìm đòi thần chi tiên tiên thứ ba trong thế giới trật tự này của mình có gì khác biệt. Ngươi đừng làm vậy nha. Triệu Thần dường như nhận ra tâm tư của Yêu Yêu, nhìn phong ấn thần bí ở mi tâm nàng, nhắc nhở. Đổi lại là người khác, hắn còn không cần quá lo lắng. Nhưng lại là Yêu Yêu này, khi Yêu Yêu cho rằng đã đến lúc giải khai phong ấn, đối phương tuyệt đối sẽ không do dự nửa phần. Nếu Triệu Thần gặp nguy hiểm đến tính mạng mà bị Yêu Yêu biết được, vậy nàng không thể ngồi yên chờ chết. Chắc chắn sẽ chọn giải khai phong ấn, từng bước thức tỉnh thần tính, nắm giữ lực lượng thần thánh theo trật tự của thần thứ ba, đạt tới đỉnh cao của chư thiên thiên nguyên giới này. An tâm đi, ta chỉ đang nghĩ thôi. Khoe miệng Yêu Yêu hơi nhếch lên, biết Triệu Thần đang quan tâm mình. Nàng vây vây ngọc thủ, cười tủm tỉm nói, hơn nữa, đây kỳ thật cũng là chuẩn bị cho tương lai mà. Chẳng lẽ ngươi diệt thánh thần, còn không thể để ta, tổ long thần nữ này, thành tựu thần thứ ba trong thế giới trật tự sao? Thần chi cảnh, nàng nhất định phải đạt được. Chỉ có như vậy mới có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Triệu Thần. Điểm này, nàng rất rõ ràng. Đương nhiên, với thân phận thần chi tiên thiên tổ long thần nữ của nàng, đã định trước thần chi cảnh chỉ là điểm khởi đầu trong cuộc đời nàng mà thôi. Ngược lại, nàng đương nhiên hy vọng Triệu Thần có thể thành thần, đứng trong thế giới trật tự. Như vậy, cả hai mới có thể mãi mãi bên nhau. Được thôi. Triệu Thần nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Ai bảo đối phương nói, rất có đạo lý chứ. Thần chi cảnh, lực lượng thần thánh theo trật tự, là dấu hiệu độc quyền của nó. Vật chất thần tính, là độc hữu của thần chi. Hoặc có thể nói, nên là thần chi tiên thiên. Dù sao, ba vị thần chi của chư tiên thiên nguyên giới hiện tại, đều là thần chi tiên thiên. Vật chất thần tính, giống như tinh huyết, đối với thần chi mà nói, vô cùng quý giá. Muốn có được vật chất thần tính, gần như là không thể. Một thần chi mạnh hay không, có quan hệ nhất định đến mức độ nồng đậm của vật chất thần tính của thần chi đó. Ở một mức độ đáng kể, có thể xác định sự mạnh yếu của lực lượng thần thánh theo trật tự mà nó nắm giữ. Khi vật chất thần tính của một thần chi tiêu tan hết, vậy đối phương sẽ rơi khỏi thần chi cảnh. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là nó hoàn toàn hóa phàm. Bản nguyên của vật chất thần tính nằm ở thần cốt trong thần chi cảnh, chỉ có thần cốt này mới có thể gánh chịu muôn vàn tầng lực lượng thần thánh theo trật tự. Triệu Thần nói đến đây, dừng lại một chút, mới chậm rãi mở miệng, cho nên, muốn thành thần, vậy nhất định cần tu luyện ra thần cốt. Đương nhiên, ý chí thần chi, còn được gọi là thần thức, cũng không thể thiếu. Khi thần cốt, thần thức và lực lượng thần thánh theo trật tự hội tụ vào một thể, đó chính là trở thành thần chi cảnh của phương thiên nguyên giới này, nằm trong thế giới trật tự, nắm giữ sức mạnh bản nguyên vĩ đại của thế giới. Một niệm sinh tử, lời nói thành luật. Yêu Yêu ngẩn người, thần chi cảnh lại có nhiều chú trọng như vậy sao? Vậy chẳng phải nói, hiện tại trong thánh giả đại tôn của chư thiên thiên nguyên giới này, gần như không có ai có thể trở thành thần chi. Thánh giả, vô luận lấy thần hồn hay là nhục thân, hoặc là nguyên khí siêu phàm nhập thánh, đều là chí cường giả đại tôn của cảnh giới đó. Nhưng lại có mấy người có thể ở cả ba phương diện đều siêu phàm nhập thánh đây? Không có cơ sở vững chắc của ba phương diện này tồn tại, vậy tuyệt đối không có tư cách thành thần. Thần cốt tương ứng với nhục thân, thần thức tương ứng với thần hồn, mà lực lượng thần thánh theo trật tự tương ứng với nguyên khí. Không một ngoại lệ, đều là tiến hóa to lớn do lột xác tầng thứ sinh mệnh mang lại. Ba điều hợp nhất mới là thần chi. Thảo nào, trên bậc thánh giả, dưới bậc thần chi cảnh, vẫn còn tồn tại một cảnh giới chuẩn thần. Lúc này, Yêu Yêu mới bừng tỉnh. Nếu là như vậy, vậy e rằng hiện tại trong chư thiên các tộc, chỉ có Triệu Thần, thánh giả này mới có tư thái thành thần. Cũng có trách, Kim La cổ tôn lại kích động như vậy. Đến mức để Triệu Thần trực tiếp nhập chủ Quy Khư thần điện, trở thành lãnh tụ tối cao của chư thiên các tộc. Ngay cả hai vị cổ tôn còn lại cũng không có cách nào ngăn cản. Đương nhiên, cũng không thể ngăn cản. Lợi ích chung của nhau đều được xây dựng trên tiền để không bị thánh tộc và thánh thần thứ hai trong thế giới trật tự kia hủy diệt. Vậy ngươi phải luyện thần thức, rèn thần cốt, ngưng lực lượng thần thánh theo trật tự như thế nào? Chương 533, Tiên Thiên thần vật, Tổ Long Kim Cốt, Chư Thiên Thánh Bảo Lục. Chương 533, Tiên Thiên thần vật, Tổ Long Kim Cốt, Chư Thiên Thánh Bảo Lục. Tiên Thiên thần vật. Đối diện với câu hỏi của Yêu Yêu, Triệu Thần không chút do dự đáp lời. Về việc làm thế nào để bản thân bước vào chuẩn thần cảnh, thậm chí trở thành thần kỳ thuộc hàng ngũ cao cấp, hắn thực tế đã có một kế hoạch nhất định. Ví dụ như giai đoạn hiện tại, hắn đã bước vào thánh giả chi cảnh. Chỉ cần luyện hóa xong thánh thần huyết ủy, liền có thể khiến cho thần hồn, nhục thân và nguyên khí ba phương diện đều tiến vào đỉnh phong của thánh giả. Điểm này, Triệu Thần có thể khẳng định sau khi xóa bỏ tàn dư ý chí của thánh thần, nắm giữ được vũng thánh thần huyết ủy trong huyết liên kia. Mà hắn muốn bước vào chuẩn thần cảnh, cần phải bắt đầu từ ba phương diện thần hồn, nhục thân và nguyên khí. Chỉ cần một phương diện có thể thành công lột xác tiến hóa, vậy hắn chính là chuẩn thần. Tiên Tiên thần vật chính là vật vô cùng then chốt. Ừm. Yêu Yêu nghe thấy danh từ mới mẻ này, có chút nghi hoặc và không hiểu. Dường như nó có liên quan đến Tiên Tiên thần kỳ. Nếu đã có liên hệ với thần kỳ, vậy với căn cơ siêu phàm nhập thánh của Triệu Thần, làm sao có thể chạm đến Tiên Tiên thần vật mà không bị ảnh hưởng, ngược lại còn lợi dụng nó? Tiên Tiên thần vật thực ra rất dễ lý giải. Triệu Thần biết Yêu Yêu trước khi giải trừ phong ấn, đối với phương diện này không am hiểu lắm. Hắn khi ở trong Quy Khư thần điện, đã xem qua vô số điển tịch từ xưa đến nay, mà trong đó cũng gần như rất ít lưu lại thông tin có liên quan đến nó. Mỗi một vị tiên thiên thần kỳ ra đời, tất yếu sẽ có căn cơ tồn tại. Hắn chỉ vào Yêu Yêu, tiếp tục nói, giống như ngươi, Tổ Long thần nữ của đệ tam thứ tự thần, ban đầu thai nghén trong một viên thần thạch. Thần thạch đó lại có thể gọi là cửu khiếu thần thạch. Mà thánh thần kia, cái gọi là đệ nhị thứ tự thần, căn cơ của hắn lại là một tòa hỗn độn hắc hải. Chỉ cần lại lột xác một lần, liền sẽ hóa thành hỗn độn âm dương hải. Triệu Thần nhìn sâu vào Yêu Yêu, đối phương chắc chắn không biết, hắn làm sao có thể khẳng định tiên thiên thần vật hỗn độn hắc hải, căn cơ của thánh thần, có thể lột xác tiến hóa. Chỉ cần thánh thần đem thần tính vật chất của Yêu Yêu, tôn đệ tam thứ tự thần này, liên đồng với cửu khiếu thần thạch, tiên tiên thần vật thần cấp của nàng, đều thôn vệ. Vậy liền có thể hóa thành hỗn độn âm dương hải, khó có tồn tại nào có thể chống lại. Suy cho cùng, chỉ có tiên tiên thần vật mới có thể chống lại tiên tiên thần vật. Ồ, ngươi ngay cả cái này cũng biết. Yêu Yêu kinh ngạc, nàng có thể khẳng định, chính là chư thiên chư tộc này, có thể biết được sự tồn tại của thánh thần, đã là phượng mao lân giấc rồi. Mà tiên tiên thần vật, có lẽ cũng chỉ có người biết nàng, tôn đệ tam thứ tự thần này, đến từ viên cửu khiếu thần thạch kia, miễn cưỡng có thể đoán được một chút. Nhưng tuyệt đối không thể biết được, căn cơ của tiên thiên thần kỳ lại là tiên thiên thần vật như vậy. Càng không thể biết, thánh thần đệ nhị thứ tự thần kia, tiên thiên thần vật của hắn sẽ là hỗn độn hắc hải. Tình huống gì đây? Ta a, không gì không biết, không gì không hiểu. Triệu Thần nghe vậy, lộ ra vẻ khoe khoang, lại bị một bàn tay ngọc thon thả nhẹ nhàng gõ lên đầu. Nói tiếng người. Yêu Yêu tức giận phừng má, hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn Triệu Thần, nói như vậy, thật là, biết cái này thì giỏi làm sao? Nếu không thành thần kỳ, vậy e rằng vẫn phải nàng thu dọn tàn cuộc. Làm ơn đi, nàng không hy vọng như vậy. vậy thì tạm thời không nói cái này. Triệu Thần cười cười, đội vàng giải thích, nếu đệ tam thứ tự thần và đệ nhị thứ tự thần đều có tiên thiên thần vật làm căn cơ,
vậy Thổ Long đệ nhất thứ tự thần sáng thế thì sao?
Đối phương là chủ nhân của thiên nguyên giới này, thân hóa vạn vật sinh linh, nhất định là có tiên thiên thần vật tồn tại, hơn nữa vô cùng cường đại. So với tiên thiên thần vật của đệ nhị thứ tự thần và đệ tam thứ tự thần cộng lại, lý nên càng cường đại hơn mới đúng. Cho nên ngươi đang đánh chủ ý vào tiên thiên thần vật của Tổ Long. Yêu Yêu hơi nhíu mày lại, chắc không được Triệu Thần sẽ đặc biệt nhắc đến nàng, tôn đệ tam thứ tự thần này và căn cơ của thánh thần đệ nhị thứ tự thần kia.
Thì ra là như vậy.
Sư tỷ, ngươi biết vì sao thiên nguyên giới của chúng ta bây giờ đều không có người thành thần không?
Thậm chí cách xa chuẩn thần cảnh rất xa.
Triệu Thần nói đến đây, lại hỏi một cách đầy thâm ý, vậy ngươi có biết vì sao Tổ Long lại muốn thân hóa vạn vật sinh linh, tiêu tán trong thiên địa không?
Bản thân đây chính là một vấn đề khiến người ta mê hoặc nhất. Rõ ràng Tổ Long thân là đệ nhất thứ tự thần, ở thiên nguyên giới này là trí cao thần. Cho dù là sau khi vẫn lạc, vẫn có thể dựa vào Tổ Long ý chí ở nơi sâu nhất của thế giới, trọng thương thánh thần đầy dã tâm kia, khiến cho hắn đến nay vẫn chưa khôi phục nguyên khí. Có thể thấy được, khi còn sống hắn mạnh mẽ đến mức nào.
Vậy đối phương vì sao cam nguyện thân hóa vạn vật chứ?
Hơn nữa, dốc hết tâm lực, sau khi vẫn lạc, vẫn còn chăm sóc chư thiên chư tộc sinh linh, không muốn để bọn họ bị thánh tộc do thánh thần tạo ra, triệt để tiêu diệt, kéo theo chư thiên diệt vong.
Yêu Yêu trầm mặc, lần này thật sự làm khó nàng rồi.
Trên thực tế, cho dù là để vô số sinh linh của chư thiên chư tộc thảo luận chuyện này, e rằng cũng không có cách nào có được một đáp án chính xác.
Tình hình cụ thể thế nào, vậy phải xem Tổ Long tự mình nghĩ như thế nào.
Chỉ là không biết, thánh thần có biết được điều gì không?
Ta tạm thời không biết, vậy ngươi biết không?
Yêu Yêu vẫn là lựa chọn thừa nhận, cái này thật sự là đoán không ra.
Nàng cũng không thể đoán mò a, ngoài giới có đại trụ, trong tinh hải tồn tại vô số đại giới tương tự như thiên nguyên giới.
Triệu Thần khẽ cười, nói, thần kỳ cảnh, trong đại trụ tinh hải tất nhiên không ít, mà có thể có được nhân tính thần kỳ cảnh, lại có bao nhiêu đây?
Thần tính và nhân tính ở thần kỳ cảnh sẽ là một vấn đề tranh đoạt rất rõ ràng.
Giống như thánh thần chỉ có thần tính,
việc làm chính là vì bản thân, căn bản sẽ không để ý đến thánh tộc do hắn tạo ra sẽ có thương vong như thế nào.
Trong mắt hắn, thánh tộc chỉ là một công cụ mà thôi.
Cho nên thánh thần cũng có năng lực sáng tạo vạn vật, lựa chọn tạo ra thánh tộc để hủy diệt tất cả.
Mà Tổ Long lựa chọn thân hóa vạn vật sinh linh,
để thai nghén ra thần kỳ có nhân tính và khả năng vô hạn kia.
Cho đến khi thân hóa vạn vật sinh linh, đều có thể người người như rồng, người người thành thần.
Tổ Long suy nghĩ như thế nào, chúng ta không được biết.
Chỉ cần biết, Tổ Long là hy vọng nhìn thấy trong chư thiên chư tộc sinh linh của chúng ta có thần kỳ ra đời, hơn nữa không chỉ là một tôn thần kỳ.
Triệu Thần đặc biệt bổ sung một câu, cười nói, ngươi đoán hoạch tâm nguyên mẫu của Hôn Nguyên Chu Thánh trận là ai giúp chư tộc ngũ thiên của chúng ta?
Những cái khác thì Yêu Yêu tạm thời không biết,
nhưng Hôn Nguyên Chu Thánh trận này nàng không phải lần đầu tiên nghe nói.
Tương truyền khi thánh thần ra lệnh cho thánh tộc phát động đại chiến diệt giới lần thứ nhất, hủy diệt không ít thiên vực, tiêu diệt không ít sinh linh.
Với tình huống của chư tộc sinh linh lúc đó, khẳng định cũng không có cách nào chống đỡ.
Triệt để bị tiêu diệt, dường như cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng mà từ khi thánh thần bị Tổ Long ý chí ở nơi sâu nhất của thế giới trọng thương, đến nay chư tộc ngũ thiên,
có Hôn Nguyên Chu Thánh trận che chở, chính là thánh tộc có mạnh mẽ đến đâu, cũng không có cách nào tùy ý tấn công thiên vực, đem chiến hỏa đốt vào trong thiên vực, khiến cho sinh linh lầm than.
Hiển nhiên, bằng vào Quy Khư Thần Điện chỉ có mấy vị Tam Liên Thánh giả và những Nhị Liên Thánh giả, Nhất Liên Thánh giả khác là không có cách nào làm được bước này.
Yêu Yêu linh quang chợt lóe, lập tức hiểu ra.
Trước đây còn cảm thấy kỳ lạ, cái gì Hôn Nguyên Chu Thánh trận có thể khiến cho chư tộc ngũ thiên bình yên vô sự?
Bây giờ trong lòng liền giống như gương sáng vậy.
Là Tổ Long.
Vậy tiên thiên thần vật chính là hạch tâm nguyên mẫu của Hôn Nguyên Chu Thánh trận.
Không sai.
Triệu Thần búng tay một cái, đối với sự thông minh của Yêu Yêu vô cùng tán thành và hài lòng.
Hắn gật đầu tiếp tục nói, trận Chu Thánh Hôn Nguyên chính là dùng xương vàng tổ rồng, bảo vật thần thánh bẩm sinh, mà tương bước được các bậc thánh giả đại tôn của các tộc xây dựng nên.
Hiện tại, bảo vật đứng đầu chư thiên chính là để lại cho đối phương, được xưng là bảo vật thần thánh cường đại nhất chư thiên của cõi thiên nguyên.
Chỉ là, hiện tại mà nói, không ai biết bí mật này.
Điều này khiến Yêu Yêu càng thêm nghi hoặc, vậy Triệu Thần làm sao biết được?
Thật kỳ lạ.
Nàng nghĩ đến đạo lôi đình đen trắng trước đó, lén lút lẩm bẩm, gã này chẳng lẽ là từ ngoài coi đến?
Ngoài điều này, dường như không có đáp án nào khác.
Dù sao, sinh linh chư thiên chư tộc đều bị giới hạn trong nhận thức của bản thân,
căn bản còn chưa tiếp xúc được đến tầng diện tin tức này.
Đừng nói chi là, ngay cả ba vị cổ tôn của thần điện Quy Khư cũng không biết bí ẩn này.
Yêu Yêu nghiêm trọng hoài nghi, ngay cả thánh thần nhìn chằm chằm tổ rồng, e rằng cũng không biết xương vàng tổ rồng, bảo vật thần thánh bẩm sinh còn tồn tại.
Hơn nữa, còn duy trì trận Chu Thánh Hôn Nguyên để nó che chở chư tộc ngũ thiên.
Có lẽ vậy.
Triệu Thần nghe vậy, cười hì hì nói, xương vàng tổ rồng, bảo vật thần thánh bẩm sinh, đủ để chân chính khiến thân xác phàm nhân tạo nên xương thần, để thừa nhận thần lực thứ tự, thành tựu chân chính thần chỉ cảnh.
Muốn đối phó thánh thần, thậm chí là Chu sát hắn, vậy xương vàng tổ rồng, kiện bảo vật thần thánh bẩm sinh này, tuyệt đối là mấu chốt.
Tình huống hiện tại chính là hắn cần trước khi động dùng xương vàng tổ rồng, kiện bảo vật thần thánh bẩm sinh này, đến tiêu diệt tuyệt đại bộ phận lực lượng còn sống của thánh tộc.
Như vậy, cho dù là không có trận Chu Thánh Hôn Nguyên che chở, chư tộc ngũ thiên vẫn là bình an vô sự.
Vậy hắn liền có thể chuyên tâm để đối phó thánh thần.
Cho dù là thánh thần bất diệt, thánh tộc bất diệt,
nhưng
thật đến thời khắc mấu chốt, thánh thần còn sẽ không phân tán thực lực của mình, sáng tạo ra một vài thánh tộc không đủ để thay đổi hiện trạng.
Được. Yêu Yêu lập tức yên tâm, nói đến, nàng khẳng định là vô cùng quan tâm đến việc Triệu Thần làm sao thành thần. Hiện tại Triệu Thần đã rõ ràng, vậy nàng liền có thể yên tâm nhiều. Nghĩ đến hiện tại thánh thần là không đủ để uy hiếp đến Triệu Thần. Về phần bảy cổ thánh của Thánh Sơn thánh tộc, ha ha, có trò hay để xem rồi. Hiện tại, ta liền luyện hóa tùy huyết thánh thần. Mấy ngày sau, Tổ Hồn Sơn biến mất ở tại chỗ, mà hai đạo thần mang lướt qua chân trời, đến bên ngoài vách giới Vạn Thú Thiên. Giờ phút này, Hoàng Kim Dương, Đại Tôn Linh Vượng, Đại Tôn Huyền Long, Đại Tôn Cổ Kình và Đại Tôn Mông Nghị đều đã cùng 10 vị thánh giả thánh tộc kịch liệt giằng co. Mỗi người đều đang liều đấu thánh uy, ý đồ nghiền ép đối phương. Đại Tôn Huyền Long, các ngươi thật sự là quá ngu muội, thần phục nô thần, có thể khiến các ngươi có cơ hội thành thần. Ân đức lớn như vậy, không lập tức quỳ xuống cấu tạng, lại còn dám gây khó dễ với ta, quả thực là tìm chết. Các thánh của thánh tộc tức giận không thôi, hận không thể trực tiếp đánh chìm toàn bộ Vạn Thú Thiên, để cho những con kiến hôi này triệt để diệt vong. Nhưng mà, có trận Chu Thánh Hôn Nguyên che chở, là không thể làm được. Mà muốn diệt đi ngũ đại thánh giả đại tôn của Vạn Thú Thiên, cũng không quá thực tế. Đối phương hoàn toàn có thể lui về phía sau, tinh chờ thần điện quy khư phái đến thánh giả đại tôn tiến hành chi viện. Mấy ngày thời gian giằng co, bọn họ tấp bước không ngừng, khiến cho các thánh của thánh tộc có chút tiến thoái lưỡng nan. Rút lui đi, không được ra rõ ràng đến 10 tôn thánh giả, không đem Tổ Hồn Sơn rời đi, khiến cho tùy huyết thánh thần quy về. Vậy trở về thánh tộc sau, làm sao hướng bảy cổ thánh của Thánh Sơn bàn giao đây? Mà tiến đi, nhất thời nửa khắc lại tiến không được. Bị các thánh của Vạn Thú Thiên này ngăn cản, thật sự là khiến người phiền não. Dù sao, ở phương diện các thánh của thánh tộc xem ra, chuyện Tổ Hồn Sơn trấn áp tùy huyết thánh thần là căn bản không biết. Mấy ngàn năm tính toán, rốt cục là đến hái quả rồi. Nếu để cho bọn họ biết, e rằng phương diện thần điện quy khư sẽ đến càng nhiều thánh giả. Đây tuyệt đối là không phù hợp lợi ích của phương diện các thánh của thánh tộc. Các loại nhân tố giao nhau, khiến cho các thánh của thánh tộc lựa chọn tiếp tục giằng co. Dù sao, ở trong mắt bọn họ, cho dù là thần điện quy khư phái đến thánh giả đại tôn, cũng là không thể uy hiếp đến bọn họ. Hừ, một người, thật sự cho rằng ta chờ không biết âm mưu quỷ kế của thánh tộc các ngươi sao? Đại Tôn Huyền Long ngậm lửa giận, cười lạnh liên tục. Có lẽ, ở trong mắt thánh tộc, bọn họ đều là kẻ ngốc đi. Căn bản không biết, tùy huyết thánh thần vật khủng bố như vậy, liền trấn áp ở dưới Tổ Hồn Sơn. Còn ngốc biết, tổ chức rất nhiều thiên tiêu, để tích lũy sát khí cho tùy huyết thánh thần, khiến cho nó không bị ý chí tổ rồng ma diệt. Cũng may, ở dưới sự nhắc nhở của thần đế bệ hạ, bọn họ đã biết trước. Nếu không thì, hiện tại thật sự chính là kẻ ngốc, không giữ được mặt mũi. Các thánh của thánh tộc lộ ra vẻ cổ quái, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Không thể nào, a mấy ngàn năm trước, lúc Tổ Hồn Sơn mới bắt đầu xuất hiện, Mông Nghị đại tôn kia cũng không phát hiện. Đến nỗi, phía sau vẫn luôn đều được dùng để bồi dưỡng cường giả pháp vực cảnh của Vạn Thú Thiên. Sát khí lâu như vậy, đều là phi thường nhiều. Đến nỗi, khiến cho tùy huyết thánh thần không những không bị ma diệt, ngược lại càng tráng lớn hơn nhiều. Nếu như có thể thu trở về, vậy tốc độ thức tỉnh quy về của thánh thần liền có thể nhanh hơn. Tùy huyết thánh thần, thánh tộc các ngươi đừng hòng lấy bề. Nhưng mà, khi một câu nói của Đại Tôn Linh Vượng thốt ra thời điểm, sắc mặt các thánh của thánh tộc lập tức đại biến rồi. Không phải, thật biết ta. Ha ha, xem ra bố trí của Ngô thần bị các ngươi chậm trễ mà phát hiện rồi. Các thánh của thánh tộc rất nhanh phản ứng lại, khinh miệt châm chọc nói, đáng tiếc, đã là hôm nay sau mấy ngàn năm rồi. Ở trong mắt bọn họ, thánh giả đại tôn của phương diện chư tộc Vũ Thiên, thật sự là quá ngu xuẩn. Trên đời này, chẳng lẽ còn thật sự có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống sao? Cuối cùng, đều được thực hiện, chỉ là cái bẫy mà thôi. Mấy ngàn năm thời gian, hôm nay mới biết, ít nhiều là đã muộn rồi. Cho dù là bị các ngươi phát hiện, thì có thể như thế nào? Đa tạ các ngươi, mới có thể khiến cho tùy huyết thánh thần của Ngô thần vẫn luôn đến bây giờ đều còn tồn tại. Các thánh của thánh tộc cuồng ngạo không thôi, không cho rằng những thánh giả đại tôn của chư tộc này có bản lĩnh để diệt đi tùy huyết thánh thần. Dù sao, ngay cả Tổ Hồn Sơn do ý chí tàn hồn tổ rồng biến thành, mấy ngàn năm ma diệt đều không thành công. Đừng nói chi là những thánh giả đại tôn nhỏ bé này. Hừ, tùy huyết thánh thần, cho rằng rất lợi hại sao? Hoàng Kim Dương thần sắc âm trầm, lạnh giọng nói, có lẽ chỉ sẽ uổng công làm áo cưới. Bọn họ thật sự là quá rõ ràng, hiện tại đang đối phó tùy huyết thánh thần, đến tột cùng là tồn tại như thế nào? Ở chư tộc Vũ Thiên, thậm chí là toàn bộ chư thiên của Coi Thiên Nguyên, người có hy vọng thành thần nhất chính là thần đế luân hồi. Đối phương ra tay, tất nhiên cũng có thể nắm chắc tùy huyết thánh thần. Thánh thần là thần thứ hai, không sai. Nhưng là, đây chỉ là một đạo tùy huyết thánh thần mà thôi, vẫn là ở dưới tình huống Tổ Hồn Sơn không bị ảnh hưởng. Bọn họ lấy cái gì để thua? Uổng công làm áo cưới. Các thánh của thánh tộc ngẩn người một chút, có chút không hiểu ý của Hoàng Kim Dương. Cái gì uổng công làm áo cưới? Chư thiên này còn có loại người kia tồn tại? Sao có thể chứ? Chỉ là nghĩ, đều cảm thấy buồn cười. Bất luận thời điểm nào, sinh linh chư tộc ở trước mặt thánh tộc bọn họ đều là chỉ có thể rụt rè ở bên trong trận Chu Thánh Hỗn Nguyên như con kiến hôi mà thôi. Tùy huyết thánh thần cũng là bọn họ dám nhúng chạm. Thật sự là không để ý chí thánh thần ở bên trong, để ở trong mắt ta. Đột nhiên, đồng tử của bọn họ co rụt lại. Chẳng lẽ là các ngươi đang tìm ta sao? Đưa vào địa ngục sự tình, giơ tay nhấc chân, không cần khách khí. Chính là ngươi, nhân tộc thần đế. Thánh tộc chư thánh thấy thân ảnh thiếu niên bạch tí quen thuộc kia, lập tức kinh hãi lùi lại nửa bước. Trước kia chư thiên khí vận chi tranh hạ màn, biểu hiện của nhân tộc thần đế thật sự là quá kinh người, khiến cho chư thánh đều vì đó mà run sợ, dám giận mà không dám nói. Hiện tại lại thấy đối phương, điều này thật sự là
khiến thánh tộc 10 vị thánh giả đều không khỏi sinh lòng sợ hãi. Ngay cả thánh giả nguyên thân của Nam Minh cổ thánh, ở trước mặt hắn đều chết như chó. Bọn hắn ở trước mặt hắn, dường như cũng là kết quả tương tự. "Đừng tưởng rằng chúng ta liền sợ ngươi." Có thánh giả mạnh miệng, giận dữ quát. Trong lúc hắn chuẩn bị lùi lại một bước, lại kinh ngạc phát hiện các thánh giả xung quanh đã lùi lại sau mình 2 bước. Đến nỗi khiến hắn biến thành người tiên phong. "Không phải, các ngươi mặt của thánh giả kia đều xanh mét. Rõ ràng là cùng một đội, sao hiện tại lại biểu hiện xa lạ như vậy? Chỉ vì đối mặt với kẻ địch là nhân tộc thần đế, liền sợ hãi như vậy, chẳng phải quá nực cười sao? Xem ra, chu thánh bảng của bản đế lại sẽ có thêm vài kẻ xui xẻo." Triệu Thần mỉm cười, lời vừa dứt, một đạo bảng danh sách huyết sắc nở rộ qua mang, chắn ngang giữa trời đất. Đến nỗi, khiến cho vô số sinh linh của chư tộc Vũ Thiên đều có thể thấy đạo chu thánh bảng này. Trên đó, đã có thánh huyết lạc ấn của nhiều vị thánh giả thánh tộc. Điều đó đại diện cho thánh giả thánh tộc bị chu sát đã vỡ lạc. Tinh thánh 10 vị thánh giả thánh tộc này, thấy khí tức thánh huyết quen thuộc trên chu thánh bảng, đều sát mặt trắng bệch, lộ vẻ vô cùng không tự nhiên. Khi nào thì sinh linh chư tộc bị xem là con sâu cái kiến? Vậy mà dám đến săn giết thánh giả của chủng tộc mạnh nhất thiên nguyên giới bọn hắn. Nhưng khi ngày này thực sự đến, bọn hắn vẫn là khó có thể nhẫn nhịn, không thể chấp nhận a. Thánh thần huyết thủy, bản đế đã xóa bỏ nó rồi. Triệu Thần giơ tay phải lên, hướng về phía 10 vị thánh giả thánh tộc này, hư không nắm chặt. Hư không vốn bình tĩnh, nổi lên gợn sóng. Ngay sau đó, giống như sóng lớn ngập trời, cả vùng trời liền hất tung thánh tộc chư thánh. Lại rất nhanh bầu trời sụp đổ xuống, 10 vị thánh giả như một chiếc thuyền lá trên mặt biển, theo sóng không ngừng nhào lộn. Mặc cho bọn hắn dãy rủa thế nào, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay cả cơ hội để ổn định bản thân một giây cũng không có, tất cả mọi người đều kêu thảm thiết. Muốn thi triển thủ đoạn trốn chạy, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Không. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh theo hư không hai bên dựng lên, rồi hợp lại với nhau, triệt để chấm dứt tính mạng của 10 vị thánh giả thánh tộc này. Biến bọn hắn thành một tấm thẻ không gian, thánh huyết màu vàng đậm đặc đến cực điểm, tràn ngập bên trong. Chỉ cần luyện hóa nó, cũng có thể khiến người ta được lợi không nhỏ. Cứ như vậy mà chết rồi. Ngay cả Kim Dương Hoàng, Linh Phượng Đại Tôn, Huyền Long Đại Tôn, v.v. chư thánh bản thú thiên, biết rõ với sự cường đại của Triệu Thần vị luân hồi thần đế này, đủ để dễ dàng hóa giải nguy cơ thánh tộc thánh giả xâm phạm này. Nhưng đâu thể ngờ được, sẽ thấy một màn này. 10 vị thánh giả thánh tộc, giống như đồ chơi, bị Triệu Thần tùy ý nhào nặng. Đến nỗi không có khả năng giãy giụa, trực tiếp chết đi. So với trước kia ở Cổ Nguyên Thiên, còn đáng sợ hơn. Dù sao, lúc đó còn có thể qua lại 2 chiêu, mà lần này, lại trực tiếp tùy tay nắm lấy. So với bọn hắn giết một phát bực cảnh, còn đơn giản hơn. Đó quả thực là nghệ thuật bừa bỡn, khiến hư không hóa thành biển cả, tùy ý tung bay múa lượn. Thần đế bệ hạ, ngươi tam liên thánh giả rồi. Linh Phượng Đại Tôn nuốt nước miếng, đôi mắt đẹp lóe lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, Triệu Thần, người đã giải quyết thánh thần huyết thủy, đã có sự tiến bộ cực lớn. Tam liên thánh giả là hoàn toàn có khả năng. Đương nhiên, dù có hay không, cũng không thể thay đổi sự thật Triệu Thần có chiến lực đáng sợ như vậy. Các thánh giả đại tôn khác cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nếu là như vậy, vậy thì vị luân hồi thần đế này thực sự hoàn toàn có tư cách và năng lực triệt để khống chế quy khư thần điện, trở thành lãnh tụ tối cao của chư thiên chư tộc sinh linh, dẫn dắt vô số sinh linh bị áp bức và gây hại đến báo thù đại địch thánh tộc. Cũng gần như vậy đi. Thần sắc Triệu Thần hơi cổ quái vài phần, về lý thuyết hắn đích xác là tam liên thánh giả, nhưng mà lại là ở 3 phương diện thần hồn, nhục thân và nguyên khí đều đã là tam liên thánh giả. Thánh liên cộng lại liền có tới 9 đạo. Tính nghiêm chỉnh ra, hắn tính là cựu liên thánh giả, nhưng không có cần thiết, dứt khoát vẫn là lấy tam liên thánh giả tự xưng đi. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Chư thánh bạn thú thiên đều vô cùng vui mừng, bọn hắn thực sự quá kích động. Từ trước đến nay, chư tộc ngũ thiên đều bị động phòng thủ, trước sau không có biện pháp để suy yếu thực lực của thánh tộc. Mà hiện tại, luân hồi thần đế triệt để quật khởi, đạt tới trình độ tam liên thánh giả, không nghi ngờ gì là quá tốt rồi. Vậy chư tộc ngũ thiên phản công đại bản doanh thánh tộc là hoàn toàn khả thi. Dù sao, với thực lực Triệu Thần biểu hiện ra trước mắt, là hoàn toàn có năng lực cùng tam liên thánh giả của thất cổ thánh trên thánh sơn kia một trận chiến. Thậm chí a, hoàn toàn có năng lực chu sát tam liên thánh giả. Vừa nghĩ tới một màn tam liên thánh giả của thánh tộc vẫn lạc, hô hấp của chư thánh bạn thú thiên đều trở nên gấp gáp và vần. Đinh, kích phát nhiệm vụ ký tên mới, chu sát một vị tam liên thánh giả, có thể nhận được một cơ hội ký tên. Ngay khi Triệu Thần vuốt ve tấm thẻ thánh huyết màu vàng hoàn mỹ dung nạp 10 vị thánh giả thánh tộc trong tay, nghe thấy thanh âm thanh thúy vang lên bên tai, hai mắt hắn tỏa sáng, hưng phấn không thôi. Trước kia, dự định thành thần của hắn là nhắm vào tổ long kim cốt, thần vật tiên thiên này. Mà hiện tại, vậy thì Triệu Thần hoàn toàn có thể ký thác hy vọng vào phần thưởng ký tên a. Chu sát một vị tam liên thánh giả, có thể nhận được một cơ hội ký tên. Vậy thánh tộc, nhưng là có 7 vị cổ thánh a. Tổng không thể, vài cơ hội đều không thể soát ra trí bảo có thể khiến hắn thành thần chứ. Thần đế, các ngươi thực sự quá đáng rồi. Giờ phút này, một đạo tiếng quát giận dữ từ nơi xa xôi truyền đến. Ngay cả Kim Dương Hoàng các chư thánh vạn thú thiên đều lộ ra vẻ chấn kinh, đều theo bản năng giải phóng ra thánh nguyên khí để tiến hành chống đỡ. Chỉ vì trong tiếng quát giận dữ kia ẩn chứa sóng âm khủng bố cấp bậc tam liên thánh giả, sơ sẩy một chút liền sẽ thu gặt tính mạng. Nam Minh cổ thánh, đây là bản tôn xuất sơn. Linh Phượng Đại Tôn các người lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu thật là như vậy, xem ra thánh tộc muốn diệt sát Triệu Thần vị luân hồi thần đế này là vô cùng cấp bách. Trước mắt, sự vẫn lạc của 10 vị thánh giả thánh tộc này, cùng với việc xóa bỏ thánh thần huyết ủy, đều gây ra tổn hại cực lớn cho thánh tộc. Đến nỗi khiến Nam Minh cổ thánh, tam liên thánh giả của thánh tộc này đều không thể tiếp tục ngủ say. mà lựa chọn bản tôn xuất sơn, ý đồ diệt sát Triệu Thần bị luân hồi thần đế này. Nhưng mà, hiển nhiên sự tăng trưởng biến hóa thực lực của Triệu Thần thực sự quá lớn, khiến Nam Minh cổ thánh tức giận, cũng kinh hãi không thôi. Không biết đã xảy ra chuyện gì, mới khiến 10 vị thánh giả thánh tộc trong khoảnh khắc toàn quân bị diệt. Giết ta nguyên thân, lại tru ta thánh giả. Nam Minh cổ thánh trong không gian xa xôi tức giận không thôi, sát khí lâm liệt, lạnh giọng nói, lên trời xuống đất, bản thánh tất sát ngươi thần đế. Hắn cho rằng nói lời hung ác như vậy, Triệu Thần sẽ cảm thấy sợ hãi và sợ hãi. Sinh linh chư tộc nên vì đó mà run rẩy kinh hoàng. Dường như bản thân chính là trời của thiên nguyên giới này, có thể tùy ý giáng xuống tai họa. Có lời gì, vẫn là đến trước mặt bản đế thuật lại đi. Triệu Thần nghe vậy, thần sắc thản nhiên. Hắn thăm dò một trảo, dường như khoảng cách vô tận hư không ở trước mặt mình, liền giống như ở nhà vậy. Trên thực tế, cũng chính là như vậy. Hỗn độn hư không mênh mông vô bờ, giống như thẻ bài gấp lại, không ngừng cô đọc lại với nhau. Bóng người thần bí tản ra thánh quang, cũng bị vô hạn kéo gần. Vừa hay, bản đế muốn mượn đầu người trên cổ ngươi, tiến tới cảnh giới thần kỳ thứ tự.